Chương 235, Vạn Quốc phân cách chương 235, Vạn Quốc phân cách thái tử nói xong, thật sâu chú ý Trần Huyền một chút, lại liếc liếc bên cạnh Tĩnh Tọa Mục Điêu tăng nhân. Đây là bọn hắn hạng người, nhưng đợi hồi hắn cũng không yêu tại một chút việc nhỏ thượng làm ra quyết sách. Hay là nói, chân chính làm quyết định chính là trước mắt cái này nhìn như thường thường không có gì lạ quân bác. Hắn hy vọng bọn này năng lực mang đến kỳ tích thỉnh kinh người năng lực bình an. Dù sao, hắn cũng an bài mình người, đi theo đám bọn hắn, hy vọng từ cái kia truyền thuyết chi địa học được chân chính chống cự ô nhiễm phương pháp. Bóng lưng của hắn biến mất tại vương cung hành lang phần cuối. Trần Huyền nhìn xem Phương Quế Binh. Phương Quế Binh hiểu ý, hắn thu giáp rộng lớn bàn tay tại Elizabeth phía sau nhẹ nhàng một dự. Lực đạo không lớn, lại mang theo một loại không dung kháng cự ý vị. Huyền thân hiện tại muốn gặp ngươi. Elizabeth một cái lảo đảo, bị ép đi lên trước. Nàng đứng cách Trần Huyền ba bước địa phương xa, ngừng lại, toàn thân cơ bắp đều ở một loại căng cứng tình trạng giới bị. Cái này nam nhân, hiện tại không có bất kỳ quy tắc nào khác ba động, lại làm cho nàng cảm thấy so đối mặt một đầu quỷ dị lúc càng lớn áp lực. Phản phất là một mảnh sâu không thấy đáy, thôn vệ hết thể đầm lầy. Trần Huyền mở miệng, hắn ngữ điệu nhẹ nhàng, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Elizabeth, thiên tuyển bảng người thứ 19. Không tầm thường. Ngươi thật mang đến cho ta không ít kinh hỉ. Cho đến nay, ta gặp qua trong thiên tuyển giả, ngươi là một cái duy nhất, không có quá nhiều dựa vào ta, mình đi đến hiện tại người. Ngươi đối cái này quái đàm thế giới, tựa hồ có một loại vượt mức bình thường của nhiệt. Elizabeth giật giật khoe miệng, nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Nàng muốn nói cái gì, lại phát hiện trong cổ họng giống như là chắn một đoàn đông. Toàn cầu phong hội bên trên, khi Sam Quốc bởi vì mó bị sát, cùng đằng sau kinh lịch đưa nàng định nghĩa vì người phản quốc thực nhân ma lúc, nàng không khóc. Coi là mình quốc gia vì đổi lấy những cái kia trở thành quả thiên tuyển giả che chở, ngầm thừa nhận cái tội danh này lúc, nàng cũng không khóc. Nhưng giờ phút này, tại người này hời hợt một câu hạ, cơ hồ đưa nàng đánh. Cùng nhật, có lẽ vậy. Nàng bây giờ, trừ tại mảnh này tuyệt vọng thổ địa bên trên dãy rùa xuống dưới, còn có thể có lựa chọn gì? Gia đình của ta, còn có con của ta trợ phu, ta thế giới hiện thực. Những này đều đã không thuộc về ta. Nàng không lưu loát địa phun ra một câu. Nha. Trần Huyền đáp lại, chỉ có một chữ. Hắn đối nàng người bi kịch không có chút nào hứng thú. Hắn giơ ngón tay lên, tùy ý địa chỉ hướng cung điện bên ngoài. Trên bầu trời, bạch quang lóe lên, lại một điểm đen nương theo lấy thê lương thét lên cao tốc rơi xuống. Trên mặt đất, thủ quốc hỏa chủng tiểu đội đã xe nhẹ đường quen, thuần thục đem những cái kia rơi thất điên bắt đảo, chưa tỉnh hồn thiên tuyển giả kéo đi, phân tổ, đăng ký, lưu trữ. Toàn bộ OK quốc, nghiễm nhiên dần dần thành một cái hiệu suất cao vận chuyển toàn cầu thiên tuyển giả trạm trung chuyển. Nhiều người như vậy, trong thời gian ngắn như vậy đồng thời xuất hiện, cùng ngươi nói những này, có quan hệ sao? Các ngươi ai làm chuyện tốt? Nói một chút đi, đừng để ta đoán. Trần Huyền thả tay xuống, bình tĩnh nhìn chăm chú lên nàng. Khi tiên là ba cái nguyên quang hoa quốc, nguyên sa mạc quốc, nguyên xiêm la quốc người báo thủ xuất hiện lúc, Trần Huyền mơ hồ có phát giác. Dù sao, quái đàm thế giới không có để một cái mất quốc thiên tuyển giả xuất hiện lần nữa tiền lệ. Cổ áp lực vô hình kia lại làm cho Elizabeth cảm giác trong phổi không khí đều bị rút khô. Nàng biết mình không có cự tuyệt quyền lực. Tại toàn cầu trực tiếp ước vạn đạo ánh mắt ánh nhìn, nàng bị ép đem cái kia từ nàng chính miệng thuật lại, từ sang quốc cùng Nhật bất lạc quốc chủ đạo, một cái cải biến lam tinh cách cục điên cuồng quyết sách toàn bộ đỡ ra. Cái phương án này gọi là vạn quốc phân cách. Giọng Elizabeth hơi khô chát chát. Tại sa mạc quốc, xiêm la quốc lần lượt hủy diệt, mà ngài lại tại quang hoa quốc biến mất về sau, quái đàm thế giới cũng không có kết thúc. Cái này khiến tất cả cao tầng đều ý thức được một cái sự thực đáng sợ. Cho dù là bọn hắn như thế lại quốc, đang trách đàm giáng lâm trước mặt, cũng yếu ớt không chịu nổi một kích. Mà quốc gia số lượng đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp giảm bớt. Nếu như không gia tăng quốc gia cái đơn vị này tổng lượng, làm tinh thượng nhân loại văn minh hội rất nhanh tại một lần lại một lần quốc vận trừng phạt chung, bị triệt để xóa đi. Trần Huyền lặng lặng nghe, không cắt đứt. Elizabeth hít sâu một hơi, tiếp tục giải thích cái kia điên cuồng kế hoạch. Cho nên bọn hắn nghĩ đến một cái tập quái đàm thế giới bờ UG biện pháp. Bọn hắn chủ đạo thông qua một hạng quyết nghị, đem toàn cầu tất cả thực lực tổng hợp xếp hạng dựa vào sau tiểu quốc, toàn bộ tiến hành chính trị chia tách, một quốc gia chia tách thành 10 cái, thậm chí mấy chục cái độc lập chủ quyền thực thể. Mỗi cái quốc gia khả năng chỉ có mấy ngàn người, thậm chí vài trăm người. Thì như Quang Hoa quốc, Xiêm La quốc, còn có Sa Mạc quốc, những cái kia may mắn còn sống sót người, tại thập cửu quốc nâng đỡ hạng, đã xây thành mấy trăm cái mới quốc gia. Dựa theo cái này tiến trình, hiện tại Lam Tinh bên trên, hẳn là chí ít có một vạn cái chủ quyền độc lập quốc gia. Cái số này từ trong miệng nàng phun ra, ngay cả chính nàng đều cảm thấy một trận hoảng hốt. Nàng nói xong, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều nổ. Vô số đến từ tiểu quốc người xem chửi ầm lên, bọn hắn sớm đã đoán được trận tướng, chỉ là một mực bị bịt miệng lại. Mà đại quốc người xem, bọn hắn hồi tưởng nửa năm này biến đổi lớn, đều là lâm vào quỷ dị trầm mặc. Tốt. Cứ như vậy, coi như thiên tuyển giả tại phó bản bên trong thất bại, quốc vận trừng phạt cũng chỉ hội xóa sạch một cái vài trăm người tiểu quốc. Đối với toàn cầu đến nói, tổn thất cơ hồ là số 0. Không đúng. Uống rượu độc giải khát. Nhỏ như vậy quốc sẽ vinh viễn mất đi mạnh lên khả năng. Cái này căn bản là một cường giả hàng mạnh, kẻ yếu hàng yếu hèn hạ hành vi. Cầm toàn thế giới tiểu quốc làm pháo hôi, đem đổi lấy chính bọn hắn cầu an. Quá vô sỉ. Khó trách huyền thần giáo hội tận sức tại chỉnh hợp toàn cầu. Ta duy trì huyền thần. Ta duy trì huyền thần giáo. Trên lầu đừng kích động, mặc dù thủ đoạn sát thực bị ổi, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, chiêu này chia thành tốt nhỏ sát thực hữu hiệu. Nó cực đại pha loãng thất bại phong hiểm, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cũng coi là bảo toàn nhân loại văn minh hòa chủng. Toàn cầu phòng phát sóng trực tiếp bên trong, tranh luận không ngớt. Có người giận mắng nó là hèn nhát cử chỉ, cũng có người sợ hãi thán phục tại kế hoạch này lãnh khốc hiệu suất cao. Đây là một cái không cần ẩn giấu dương mưu. Đối cái khác đại quốc đến nói, quốc vận ban thưởng tổng lượng không thay đổi, bọn hắn có thể thu được lợi ích không chút nào thiếu. Mà đối với những cái kia bị cưỡng ép phân tách quốc dân đến nói, bọn hắn mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể bị động tiếp nhận trở thành đại quốc đánh cờ hao tài. Lúc này, một mực trầm mặc Phương Quế binh đột nhiên mở miệng. Lúc ấy, chúng ta thổ quốc vì cái gì không có hành xử quyền phủ quyết? Lấy thổ quốc lúc ấy toàn cầu địa vị, chỉ cần kiên quyết phản đối, cái này chương trình nghị sự căn bản không có khả năng thông qua. Elizabeth lộ ra một tia càng thêm đắng chát biểu lộ. Bởi vì, tại toàn cầu phong hội biểu quyết trong hội nghị, thổ quốc quan ngoại giao đem một phần danh sách đập vào trên mặt bàn. Trên danh sách là tất cả tại vụ nổ hạt nhân sự kiện chung, đối thổ quốc bỏ đá xuống giếng quốc gia. Thổ quốc đại biểu nói, khi tìm thấy Trần Huyền Tiên sinh trước, thổ quốc cự tuyệt tham dự bất luận cái gì toàn cầu đề tài thảo luận, chỉ chuyên chú tại một sự kiện, báo thủ. Mà cái nguyên nhân thứ hai, Elizabeth thân thể run nhẹ nhẹ. Nghe nói, lúc ấy thổ quốc cùng cái khác đại quốc đồng dạng, ngay tại bởi vì Simla quốc diệt quốc sự kiện cảm giác sâu sắc sợ hãi, một phương diện toàn lực nghiên cứu chế tạo một loại vũ khí mới, không dành quan tâm chuyện khác. Nghe đồn, kia là một kiện đủ để phá vỡ quy tắc vũ khí. Cho nên, thổ quốc nên tính là ngầm thừa nhận cái này vạn quốc phân tách phương án. Vài ngày sau, OK quốc, vương thành bên ngoài. Hai ngày thời gian, đủ để cho rất nhiều chuyện hết thảy đều kết thúc. Đường thuyền kỳ kết thúc. Cái kia từ thái tử trong miệng nói ra, thông hướng kế tiếp địa điểm một cái ngắn ngủi kỳ an toàn, chân chính đến. Tuyệt đại bộ phận từ trên trời giáng xuống tân tấn thiên tuyển giả, tại tận mắt nhìn thấy cái này quái đàm thế giới một góc về sau, bị triệt để sợ vỡ mật. Bọn hắn tình nguyện ở đây làm một cái nông phu, cũng không muốn lại hướng trước bước ra một bước. Cuối cùng, có can đảm đi theo Trần Huyền tiếp tục đi về phía tây, chỉ có chút ít 40 thiên tuyển giả. Elizabeth là trong đó một cái. Nàng cảm thấy những người này ngu xuẩn. Quái đàm thế giới đã đem bọn hắn kéo vào được, tuyệt không phải vì ở đây trồng ra một cái toàn thế giới món ngon nhất khoai tây. Chỉ có thổ quốc hỏa chủng đội viên người mới có thể lưu lại. Cửa thành, đã từng thái tử, bây giờ OK quốc quốc vương, người mặc biểu tượng tối cao quyền lực miệt phục, xuất lĩnh văn võ bá quan, tự thân vì Trần Huyền một đoàn người tiến đưa. Phía sau hắn, chỉnh tề địa đứng một loạt người. Bọn hắn trên lỗ tai đều quấn lấy thật dày màu trắng vải, phía trên còn ẩn ẩn chảy ra đỏ sầm vết máu. Bọn hắn chính là thái tử chuẩn bị, điếc người dẫn đường. Quốc vương đi lên trước, đem một chương dùng một cái da thú chế thành địa đồ, cung kính đưa tới Trần Huyền trong tay. Mấy vị thánh tăng, con đường phía trước hung hiểm, vạn mong trân trọng. Tư thái của hắn thả rất thấp, hoàn toàn không có trước đó kiêu ngạo. Những người này hội chỉ dẫn các ngươi xuyên qua cái kia phiến truyền thuyết lắng nghe chi thủy. Hy vọng các ngươi năng lực từ cái chỗ kia, vì OK quốc, cũng vì tất cả còn muốn sống sót người, mang về chân chính hy vọng. Trần Huyền tiếp nhận địa đồ, không có nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Thỉnh kinh đội ngũ lần nữa lên đường. Tại Trần Huyền sắp đi ra cửa thành mấy mắt, hắn giống như lơ đãng, nhìn lướt qua tiễn đưa đám người. Tại đám người tối hậu phương trong bóng tối, hắn thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc. Con địa thanh mao sư lỵ biến thành giả quốc vương, đang lặng lặng địa đứng ở nơi đó. Quy tắc 4, bất luận cái gì cùng thái tử trò chuyện, đều phải có quốc vương ở đây. Bởi vì nơi đây phó bản quy tắc tồn tại, nó chưa hề chân chính bị giết chết. Giờ phút này, nó chính xa xa nhìn chăm chú lên chậm rãi rời đi đội ngũ. Tại tấm kia cùng chân quốc vương một dạng trên mặt, Trần Huyền nhìn thấy một loại phức tạp tới cực điểm thần thái. Đó là một loại mang theo một tia giải thoát ánh mắt. Trần Huyền thu hồi ánh mắt. Nguyên bản như thế. Thanh Mao sư lỵ, phản bội Bồ Tát. Chương 236, khoe khoang chương 236, khoe khoang rời đi OK quốc sau. Mảnh này không thay đổi bầu trời cùng đại địa duy nhất biến hóa, là thỉnh thoảng tại xa gần các nơi xuất hiện một đoàn nhu hòa bạch quang. Mỗi khi một đoàn bạch quang dập tắt, nguyên địa liền sẽ thêm ra mấy cái mở mịt bóng người. Trong đội ngũ người, ngay từ đầu sẽ còn kinh ngạc chạy tới, hỏi thăm đối phương đến từ quốc gia nào. Được đến đáp án lại càng ngày càng để người khó hiểu. Anh là quốc, mới sa mạc liên hợp thể. Ta là một quang binh Mã Lai đế quốc công dân. Ta đến từ Hoa Dạ đi đảo tự do quốc, Atlantis, nghe nói qua không? Mới tới thiên tuyển giả nhóm đối mặt hỏi thăm, từng cái mặt không biểu tình. Những này tràn ngập cứng nhắc chắc và cảm giác chịu tượng quốc danh, để đặt câu hỏi người dần dần á khẩu không trả lời được. Phong phát sóng trực tiếp bên trong khán giả, càng là bởi vậy rõ ràng cảm nhận được vạn quốc phân tách chương trình nghị sự đáng sợ. Theo con đường phía trước càng thêm hoang vu, đội ngũ bầu không khí càng thêm kiềm chế. Ta chịu không được. Mỗi ngày chính là đi đi đi, rốt cuộc muốn đi chỗ nào a? Ta tình nguyện đi OK quốc rời gạch, cũng không muốn đi hướng một mảnh không biết từ địa. Ai biết kế tiếp phó bản là cái gì độ khó, cấp B, cấp A, vẫn là kinh khủng nhất cấp S. Bọn hắn sợ hãi giống ôn dịch một dạng cấp tốc truyền nhiễm ra. Tại những người này thuyết phục hạ, lục tục mỗi ngày đều có người rời đi. Sáng sớm tỉnh lại, thiên tuyển giả nhóm đều sẽ phát hiện bên người lại không mấy cái vị trí. Bọn hắn là thừa dịp bóng đêm chạy trốn rồi, hay là bị nơi xa một mực rình mò quỷ dị lôi đi rồi? Không ai biết, cũng không ai đi hỏi. Người sống chỉ là chết lặng thu thập xong mình đồ vật, trầm mặc đứng dậy, tiếp tục tiến lên. Trần Huyền nhìn xem trận này quy mô nhỏ chạy tán loạn, con mắt có chút nheo lại. Lưu lại, tiếp tục đi theo người cũng chưa hẳn là dũng giả. Lại một lần, màn đêm buông xuống, đội ngũ tìm một chỗ cản gió sơn núi, giấy lên đống lửa, nhảy lên hỏa diễm, đem mọi người trên mặt khác nhau thần sắc phản chiếu lúc sáng lúc tối. Các vị đại ca, nhìn các ngươi cái này thuần thục dáng vẻ, là tiến đến thật lâu lão nhân đi. Phương Quế binh liếc mắt nhìn hắn, hắn hướng trong lửa thêm cây củi, hỏa tinh đôm đốt rung động. Người này tự xưng là đến từ Đông Âu thứ 56 tự do liên bang người, xoa xoa tay, mang trên mặt lấy lòng cười. Nhớ không rõ, thời gian trôi qua hồ đồ. Vừa đem một cái gọi An Lạc trấn địa phương kiến thiết xong, vừa nghỉ không có hai ngày, liền bị điều đến bên này chi viện. Bên cạnh mấy cái người mới gặp hắn dê nói chuyện, con mắt đều sáng. Vậy các ngươi khẳng định có rất lợi hại năng lực a? Có thể hay không cho chúng ta mở mắt một chút? Chúng ta những ngày mới tới, trong lòng thực tế không chắc a. Phương Quế Binh nhìn xem những người này, đại bộ phận đều là gương mặt non nớt bên trên, hô tạm sợ hãi cùng chờ mong thần sắc. Vừa nghĩ tới bọn hắn sau đó phải tại địa phương quỷ quái này dễ rủa cầu sinh, trong lòng cũng mềm nhũn ra. Dù sao, ai không phải từ một bước này tới đây này? Hắn thở dài, lập tức nết miệng cười một tiếng, thành, liền để các ngươi kiến thức một chút. Nói, hắn lột lên mình tay áo, lộ ra một đầu che kín vết sẹo cánh tay. Tại mọi người hiếu kỳ ánh nhìn, tay hắn cổ tay chỗ làn da vết sẹo phía dưới đột nhiên nhúc nhích đứng lên, giống như là dưới da đang có mười mấy đầu con giun tại chui vào. Một giây sau, phốc phốc, một cây cánh tay trẻ con thô màu đỏ sậm người gân mang theo sền sệt tanh hôi chất lỏng, phá vỡ làn da, bắn ra đến giữa không trung. Nó tại không trung bật mèo, phân hóa ra mấy cây cảng mảnh thịt băm, tê tê run rẩy. A, những người mới dọa đến lui lại, trên mặt huyết sắc mất hết. Sống, sống. Chỉ thấy cái này vặn mèo gần kiện tại ánh lửa hạ, không ngừng bật mèo, bắn ra từng cái dương nhanh múa vút bóng tối, chiếu vào mỗi người hoảng sợ trên mặt. Phương Quế Binh không thèm để ý chút nào, dùng một cái tay khác bắt lấy cây kia người gân cuối cùng, tại mình giữa hai tay quấn mấy vòng. Đây là cái quy tắc đạo cụ, gọi quấn đoán dây thường tác dụng nhiều nữa đâu. Đến, xem trọng a. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Trên ngón tay hạ tung bay, động tác nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh. Cây kia nhỏ máu gân kiện tại đầu ngón tay hắn phi tốc xuyên qua. Xem ra tựa như là tại kết một cái phức tạp phát ấn. Đám người ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm tay của hắn chờ đợi lấy kinh thiên động địa hiệu quả. Sau đó, nhìn, đây là trường giang cầu lớn. Một cái phức tạp hình lưới kết cấu xuất hiện tại hắn song trường ở giữa. Cái này, ngôi sao năm cánh, còn có dù nhảy, mạng nện, còn có. Phương Quế Binh hiện tại thân sắc như cái tại cửa thôn đùa hài tử nhàn hán, một mặt đắc ý nhưng lập tức cả trương mặt mày méo mó đứng lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà hạ. Ôi, thao, rút gân, mẹ nhà hắn lại rút gân. Đáng người. Bên cạnh, hỏa chủng tiểu đội đội viên một mặt không có mắt thấy. Lão Phương con mẹ nó, ngươi có thể hay không nhớ lâu một chút? Nói đừng lão mù khoe khoang, cái đồ chơi này là vợ ngươi a. Bọn hắn từ trong hộp công cụ lấy ra mấy cái kim loại linh kiện chủ chốt, thuần thục địa ghép lại tổ hợp, hóa thành hai cái nặng nề cánh tay kim loại vòng. Cung cụt, cung cụt. Hai cái này băng đeo tay, cưỡng ép kẹt chết Phương Quế Binh đại cánh tay cùng thủ đoạn, cuối cùng khóa lại cái này mất khống chế bạo tẩu gân kiện. Phương Quế Binh đau đến nhe răng trợn mắt, các ngươi thấy được sao? Chính là như vậy. Kinh lớn, chính là có chút không nghe lời. Những người mới trong lúc nhất thời nói không ra lời. Elizabeth một mực tại cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt. Nàng tưởng tượng liền biết, cái này nhất định là Trần Huyền cho bọn hắn quy tắc đạo cụ. Nàng đương nhiên biết Phương Quế Binh là ra ngoài người hiền lành tâm lý, nhưng đổi lại là nàng, tuyệt sẽ không đem lá bài tẩy của mình dễ dàng như thế gặp người. Bất quá, nghĩ đến đối phương tốt xấu tại OK quốc cũng coi như đã giúp mình, vẫn là đi tới. Chớ xem thường căn này hoa dây thừng. Nửa tháng trước, ta, Thiên Tuyển Giả bảng danh sách người thứ 19, bị nó trói lại, vận dụng toàn lực cũng vô pháp tránh thoát mảy may. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Những người mới nhìn về phía Phương Quế Binh ánh mắt, nháy mắt từ nhìn khỉ lắm xiếc, biến thành kính sợ. Elizabeth liếc nhìn đám người, muốn tiếp tục sống, liền đừng tổng trông cậy vào người khác, tận lực dựa vào chính mình năng lực, đi kinh lịch một lần chân chính ma luyện. Chỉ có dạng này mới có thể có được năng lực thiên phú, hoặc là được đến một kiện hiệu quả cường đại quy tắc đạo cụ. Nàng dừng một chút, nhìn lướt qua chung quanh hắc ám, ánh mắt cuối cùng rơi vào đống lửa bên trên. Nguyên bản màu vỏ quýt đống lửa, chẳng biết lúc nào, lặng yên biến thành làm người ta sợ hãi u lục sắc. Có lẽ, ngay tại đêm nay, thời gian rất nhanh trôi qua. Phụ trách gác đêm ba tên thiên tuyển giả ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh. Trong đó một cái nhịn không được ngáp một cái. Ngay tại hắn ánh mắt vô ý thức đảo qua phía trước hắc ám mấy mắt, hắn ngáp đánh tới một nửa. "Uy, ngươi nhìn." Bên cạnh hắn người thuận, hắn tay cứng ngắc trông cậy vào đi, cũng đổ hít sâu một hơi. Trong bóng tối, sáng lên vô số đồng dạng u lục sắc điểm sáng. Điểm sáng hội tụ thành từng chương vặn bẹo đè ép cùng một chỗ mà người. Những cái kia lục sắc lân quang, chính là từ hốc mắt của bọn chúng cùng tê liệt miệng bên trong lộ ra đến. Nương theo lấy xuất hiện, còn có từng đạo trên mặt đất múa vặn bẹo ảnh tử, dương nhanh múa vút hướng phía doanh địa kéo dài. Nguyên bản còn tại nhắm mắt, kỳ thật lắng tai nghe động tĩnh lao thiên tuyển đám người nháy mắt bật lên. Những người mới cũng liền lăn lẫn bò địa nắm lên bên người vũ khí, đốt đuốc, nhanh lên lên trong tay bó đuốc. Mười mấy cây bó đuốc liên tiếp địa bị nhen lửa. Nhưng mà, ngay tại ánh lửa chiếu sáng cái kia hắc ám mấy mắt, quái sự phát sinh. Hết thảy mọi người mặt còn sáng, tính cả những cái kia cuồng vũ hắc ảnh, đột ngột cùng nhau địa biến mất. Chạy, chạy rồi. Có người run giọng hỏi. Lời con chưa dứt, một cái dinh dính, còn mang theo rõ ràng lẩm bẩm âm thanh cười quái dị, đột ngột tại doanh địa mặt bên trong bóng tối băng lên. Hắc hắc. Đám người quay đầu, ánh lửa theo động tác của bọn hắn kịch liệt lay động. Ngay tại ánh lửa đảo qua lúc, một đống to lớn cổng kính hắc ảnh sát mặt đất, lấy cùng nó hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ, một chút vút qua đi. Cái thứ gì quá khứ rồi? Giống như là đồ heo. Elizabeth nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến. Thanh âm của nàng bắt đầu trở nên tuyệt vọng đứng lên. Chân chính phiền phức. Đến. Hắc hắc. Đồ ăn. Hương. Thật là thơm a. Lúc này, tại đỉnh đầu bọn họ, một khối cao ngất trên đá lớn. Chân huyền thân ảnh cùng cái này bóng đêm, cơ hồ hòa làm một thể. Hắn lặng lặng nhìn phía dưới. Quan sát trận này, từ hắn tự tay mở ra huyết tinh thịnh yến. Chương 237, xen lẫn trong bảy cựu bên trong lang, đồ, chương 237, xen lẫn trong bảy cựu bên trong lang, đồ, Chư Bát Giới thân thể đứng thẳng người lên, đem một thét lên tiên tuyển giả bổ nhào. Không. Tiêu Thảm rất nhanh bởi vì xương cốt vỡ vụn thanh âm im bặt mà dừng. Chư Bát Giới mở ra lão nha miệng lớn, không tốn sức chút nào xé mở ngực bụng, đem còn tại run rẩy thân thể cùng nội tạng, một thanh nhét vào yết hầu chỗ sâu. Máu tươi cùng thịt nát, thuận khoe miệng tràn ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Đống lửa bị thất kinh đám người đụng đổ, tia lửa tung tóe. A a a, cứu mạng, quái vật, đừng tới đây, đừng tới đây a. Những người mới phát ra đời này thê thảm nhất kêu rên, lý trí đứt đoạn, chạy từ phía. Cái này doanh địa loạn cả một đoàn. Ánh mắt của Trần Huyền tinh chuẩn địa đảo qua mỗi một cái chạy trốn thân ảnh, bắt giữ lấy bọn hắn nhỏ bé nhất bản năng phản ứng. Tại cực hạn sợ hãi hạ, bất luận cái gì ngụy trang đều sẽ bị bong ra từ màng, bản năng hội bại lộ hết thảy. Tìm tới, xen lẫn trong bảy cửu bên trong. Lang, Trần Huyền nhếch miệng lên một vòng đường cong. Phía dưới, giết chóc còn đang tiếp tục. Chư Bát Giới muốn ăn là không đáy lô đen. Tại liên tục thôn phệ bảy cái thằng xui xẻo về sau, nó vẫn như cũ đối đồ ăn có nồng đậm khát vọng. Cái thứ 8, mục tiêu của nó khóa chặt tại đồng dạng tại chật vật trốn tránh Phương Quế binh trên thân. Hắc hắc, cái này khỏe mạnh, có nhai đầu. Thân thể cao lớn bật tới, thanh hôi cuồng phong đập vào mặt. Phong phát sóng trực tiếp thủ quốc nội. Nhìn thấy người một nhà gặp nạn, người xem tâm nháy mắt nhấc đến cổ họng. Phương Quế binh mặt xám như tro, vô ý thức đem sau lưng người mới đẩy hơi xa một chút, chuẩn bị nên đón tử vong ngay mắt. Đúng lúc này, một thanh âm không nhẹ không nặng rõ ràng truyền vào trong sân trong lỗ tai của mỗi người. Nhị sư minh đã có thể trở về đi. Chư Bát Giới động tác đính tại nguyên địa, to lớn đầu heo hướng về phía trước dò xét, còn hướng phía trước thăm dò, hơi thở phun đến Phương Quế binh trên mặt, dọa đến cái sau một cái kịch liệt run rẩy. Là đại sư minh, hắn trở về, đang gọi ngươi. Đây. Chư Bát Giới cổng kềnh thân thể, mắt trần có thể thấy địa run rẩy một chút. Nó lưu luyến không rời nhìn thoáng qua gần trong gang tấc mỹ thực lại đảo qua cái khác trong góc người, chật chật lưỡi. Hắc hắc, ta xa sư đệ gọi ta trở về, lần sau lại cùng các ngươi đồng địch. Nói xong, nó vậy mà thật xoay người, từng bước một lui về trong bóng tối. Trần Huyền thân ảnh từ trên đá lớn nhảy xuống, cùng nhau ẩn vào hắc ám. Trận này đột nhiên xuất hiện kiếp nạn, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sống sót sau hai nạn tiên tuyển giả nhóm từng cái ngã xuống đất, miệng lớn thở dốc. Chưa tình hồn. Vừa rồi hết thảy, chẳng lẽ đều là Huyền Thần an bài? Hắn tại sao phải làm như thế? Muốn giết chúng ta, nhưng lại vì cái gì muốn cứu chúng ta? Nay sẽ có vô số nghi vấn xoay quanh tại trong lòng của bọn hắn. Nhìn về phía hắc ám ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng không hiểu. Trần Huyền đi tại trở về thỉnh kinh đoàn đội trên đường. Trong đầu của hắn rõ ràng chiếu lại lấy vừa rồi hỗn loạn hình tượng. Hắn đã khóa chặt ba cái biểu hiện dị thường mục tiêu. Trong đó một cái chính là trước đó tiến đến Phương Quế binh bên người, mặt mũi tràn đầy lấy lòng người thanh niên kia. Bọn hắn tại đối mặt cục diện này lúc, mặc dù cũng biểu hiện ra cực độ hoảng sợ, nhưng bọn hắn vô ý thức lẩn tránh động tác, cùng những cái kia chỉ biết thét lên chạy loạn phổ thông người mới hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn luôn có thể lợi dụng địa hình cùng đám người hỗn loạn, làm ra hữu hiệu nhất né tránh. Đây không phải là bình thường người năng lực có phản ứng, là quan chắc giả. Một bên khác, Chư Bát Giới vừa mới trở về, đã nhìn thấy Đường Tăng bên người. Chư còn có một cái Trần Huyền, còn ngồi vào một cái thai cào má thân ảnh. Hầu ca, là lão sa. Lần này là sa sư đệ gọi ta ra ngoài bữa ăn ngon. Ta lúc đầu ngủ ngon tốt. Đi theo Chư Bát Giới trở về Trần Huyền, nhìn xem nó lập tức đem mình bán được sạch sẽ, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Ngồi ngay ngắn Tôn Ngộ Không tính cả chính hắn, nháy mắt hóa thành một bãi núc ních hát thủy, một lần nữa dung nhập đối diện Trần Huyền dưới chân. Chư Bát Giới sửng sốt, Chư Nhãn chớp chớp, số lượng không nhiều đầu góc lúc này mới kịp phản ứng mình bị uổng định. Lao xa, ngươi, ngươi càng ngày càng tệ. Trần Huyền liếc nhìn nó một cái, lắc đầu, không để ý đến cái này ngốc hàng. Lúc này, sự chú ý của hắn đã chuyển rời đến tầm mắt một góc, chỉ có hắn năng lực nhìn thấy trên màn hình. Nữ hoa đang cùng hắn liên hệ. Ta đã sớm an bài một đặc thù nhân tuyển tiến về kế tiếp mục đích tiến hành tiếp ứng. Năng lực của hắn có lẽ có thể vì ngài cung cấp một chút trợ giúp. Trần Huyền ánh mắt bị nữ hoa bên cạnh biểu hiện ra một trương động thái đồ hấp dẫn. Kia là một chương phức tạp song xoắn ốc kết cấu đồ, đang không ngừng bản thân phục chế cùng diễn biến. Xem ra, Elizabeth là thật. Trần Huyền ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Cái này vũ khí một khi nghiên cứu phát minh thành công, cho dù thổ quốc thiên tuyển giả tại phó bản trung bỏ mình thổ quốc cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì quốc vận trừng phạt. Các ngươi, sát thực đã đem đường lui đều chuẩn bị kỹ càng. Nữ hoa biểu lộ không có biến hóa, đây chỉ là lý luận đồ, Trần Huyền tiên sinh. Khoảng cách chân chính thực hiện, đường phải đi còn rất dài. Mà lại, bản thân nó chính là một loại cực không ổn định kiếm hai lưỡi. Một khi mất khống chế, tạo thành phản vệ, có lẽ đem viễn siêu bất kỳ lần nào quốc vận trừng phạt tổng cộng. Trần Huyền trầm mặc một lát, chuyển đề tài. Nàng bây giờ gọi Trần Mặc. Hắn tại cái kia chiếc bạch vòng bên trên, nghe qua nàng những lời kia. Nhưng thật chính là nàng sao? Có lẽ chỉ là trong cơ thể nàng một cái khác ký ức, ngắn ngủi địa chiếm cứ thân thể của nàng. Vậy cứ như vậy đi. Không muốn công khai tin tức của nàng, cũng không cần phân ra người nào đi quấy rầy nàng. Đương nhiên, chúng ta vẫn luôn là làm như vậy, Trần Huyền tiên sinh. Ngay tại thông tin sắp quan bế lúc, nữ hoa đột nhiên nói một câu ý vị thâm trường. Có lẽ lần tiếp theo, chúng ta không cần lại cách màn hình gặp nhau. Ngày thứ hai, bình minh. Trải qua huyết tinh tẩy lễ đám người, đột nhiên phát hiện, trên người mình hoặc nhiều hoặc ít đều phát sinh một chút biến hóa. Ta, tay của ta, Một cái thiên tuyển giả giơ lên bàn tay của mình, tại thần hy trùng, bàn tay của hắn bày biện ra hơi mở cảm nhận, năng lực mơ hồ nhìn thấy phía sau cảnh tượng. Bên cạnh một người thiết một tiếng, từ dưới đất nhặt lên khối cục đá tiện tay ném đi. Cục đá ở giữa không trung đỉnh trệ một giây, mới một lần nữa rơi xuống. Vi hình lực trường. Tối hôm qua kém chút bị đầu kia chư hủy tử, giá trị. Các ngươi vậy coi như cái gì? Một cái người cao gầy móc ra một viên cổ quái la bàn. Ta cái đồ chơi này gọi su cắt tị hung. Có thể vì ta chỉ rõ hung hiểm cụ thể sở tại địa. Ngươi cái này xác thực rất tốt, một cái âm lãnh thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên, nhưng nó lập tức chính là ta. Phàm là người còn sống sót, đều thức tỉnh không sai năng lực thiên phú, hoặc là chống giống được đến một kiện hiệu quả cường đại quy tắc đạo cụ. Bọn hắn bản thân cảm nhận được Elizabeth cái kia lời nói chân chính hàng nghĩa. Cao phong hiểm, cao hồi báo. Đội ngũ tiếp tục đi về phía tây một tháng. Dưới chân khô nước thổ địa rốt cục có phần cuối, trong không khí bắt đầu tràn ngập một cô ẩm ướt hơi nước. Túi nước sắp thấy đáy thiên tuyển giả nhóm mừng rỡ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện một kiện chuyện cổ quái. Trung quanh thanh âm tựa hồ cũng thu nhỏ. Có lúc, đồng bạn ngay tại bên người nói chuyện, nghe giống như là cắt tưởng, mơ hồ không rõ. Bọn hắn nhất định phải rắc cuống họng hô to, mới có thể để cho đối phương miễn cưỡng nghe rõ. Mọi người ở đây nghi thần nghi quỷ lúc. Một cái hùng vĩ thanh âm, trực tiếp tác dụng tại tất cả thiên tuyển giả trong đầu vang lên, cấp A phó bản mở ra, hát thủy hà đà long thanh âm. Ngay sau đó, tất cả mọi người cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Một đầu rộng lớn đến căn bản nhìn không thấy bờ bên kia sông lớn, vắt ngang ở trong thiên địa. Nước sông không phải thanh tịnh, cũng không phải bẩn đủ, mà là mực nước, đen nhánh vô cùng. Toàn bộ mặt nước bình tĩnh đến như là một mặt to lớn hát sắc tấm gương, không có một tia gợn sóng, càng nghe không được nửa điểm tiếng nước. Hết thảy đều là tĩnh mịch để trong lòng của người ta sinh ra không hiểu hốt hoảng cảm giác. Trần Huyền dừng ở bên bờ sông, lặng lặng nhìn qua mảnh này quỷ dị hát thủy. Hát thủy Hà chương 238, nước ăn chương 238, nước ăn hát thủy Hà bờ, yên lặng như tờ. Đây không phải bí bon, mà là một loại ý nghĩa thực sự thượng tuyệt đối tiêu tịch. Một trận gió thổi qua, năng lực cảm thấy làn da ý lạnh, lại nghe không thấy phong thanh. Chân đạp cát đá, cũng không phát ra được nửa điểm ma sát tiếng vang. Nơi này là một cái bị tước đoạt thanh âm lĩnh vực. Phòng phát sóng trực tiếp thổ quốc ta điện thoại di động này xấu rồi. Làm sao một điểm âm thanh nhi không có? Không phải vấn đề của ngươi, ngươi nhìn quốc gia khác phòng phát sóng trực tiếp cũng tất cả đều là câm điếc, là cái này phó bản quy tắc. Quá kiềm chế. Cái này còn thế nào giao lưu? Toàn bộ nhờ tay chân ngữ sao? Vậy chúng ta thổ quốc thắng định a. Đây là ta khối lập phương binh ưu thế. Chư bắt giới mắt nhỏ xoay tích chuyển. Dựa theo thường ngày quy củ, gặp sơn mở đường, gặp thủy bắc cầu, cái này dò đường việc, hơn phân nửa là nó lao chư. Nhưng hôm nay, nó không muốn động. Nó có ý định khác. Thư hử. Lẩm bẩm. Nó to mọng móng vừa nhất, không kiên nhận đá đá bên cạnh cái kia toàn thân tản ra thi khí, không nhúc nhích thân ảnh. Bị ôn bật mà ôn, đến lượt ngươi đi dò đường. Tại thanh em này bị tước đoạt trong lĩnh vực. Quy tắc ô nhiễm thể ở giữa giao lưu, năng lực trực tiếp tại lẫn nhau trong đầu băng lên. Tôn Ngộ không chậm rãi quay đầu. Nó hai cái huyết sắc lỗ thủng bên trong thiêu đốt lên bạo ngược cùng điên cuồng, nhìn chằm chằm Trư Bát Giới. Trư Bát Giới xem xét nó bộ này từ bộ dáng, lập tức càng thêm đề khí. Hai mảnh thịt não lỗ hai khoa trương phẩy phẩy. Tu giống. Còn dám chừng ta lão Trư. Phản ngươi. Nó móng đông nhiên giơ lên, ba một tiếng, rắn rắn chắc chắc địa khắc ở Tôn Ngộ không trên mặt. Đương nhiên, thanh âm này cũng chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Lại chừng. Ba. Lại là một chút. Trư Bát Giới càng đánh càng hăng hái, miệng bên trong vui tươi hớn hở. Lão xa, ngươi cái này bóp tượng đất tay nghề là càng ngày càng tốt. Nhìn cái này hầu hình dáng, cái này thân mùi khai nhi. Chật chật, cùng thật giống nhau như lúc. Nó vừa nói, một bên lại được ý bênh vang mà giơ lên móng, chuẩn bị lại cho cái này hầu đến cái hung ác. Đúng lúc này, nhất đạo bình tĩnh ý niệm, tại nó trong đầu vang lên. Nhị sư minh, ta hôm nay không có mô phỏng đại sư minh. Trần Huyền đứng tại đường tăng điêu khắc gỗ bên cạnh thân, sắc mặt không gợn sóng. Chư Bát Giới muốn rơi xuống móng, cứng lại ở giữa không trung. Nó móng rơi xuống cường độ giảm bớt. Nhưng thân thể, run rẩy tần suất lại càng ngày càng kịch liệt. Gương mặt heo kia bên trên vô cùng hoảng sợ. Một con cô héo như củi tay, nhanh như thiểm điện, bắt lấy Trư Bát Giới chuẩn bị rụt về lại móng. "Sư phụ, ta cùng Bát Giới đi phía trước tìm kiếm đường." Đường tăng điêu khắc gỗ cờ giới gật gật đầu. Một giây sau, Tôn Ngộ không dắt lấy Trư Bát Giới mấy ngàn cân to mọng thân thể, từng bước một đi hướng nơi xa hắc ám. "Đông, đông, đông." Trần Huyền cảm thấy dưới chân đại địa chuyển đến một trận đung đưa kịch liệt. Mỗi một lần chấn động đều nương theo lấy một đoàn hỗn hợp có thịt nhão nước bùn huyết vụ, ở phía xa im lặng nổ tung. Phản phất có một cái cự đại biến thịt, lại cầm lên đến, lại nện vào đi. Thỉnh kinh đoàn đội quy tắc 3, Tôn Ngộ không là đoàn đội mạnh nhất chiến lực, cũng là nguy hiểm nhất tên điên. Đường Dung hầu tử chờ từ ngữ xưng hô hắn. Theo tới nơi này, tổng cộng gần 200 tên thiên tuyển giả. Bọn hắn đứng tại bên bờ sông, đối lẫn nhau há mồm phí sức địa khoa tay, khắp khuôn mặt là khủng hoảng. Trong đội ngũ, một thiên tuyển giả, bờ môi sớm đã khô nứt. Hắn nhìn chằm chằm cái này đen như mực nước sông, do dự thật lâu. Nước sông mặc dù hắc đến quỷ dị, cũng may, người không thấy bất luận cái gì mùi vị khác thường. Mà nó, chết hát. Loại bỏ một chút, hẳn là có thể uống a. Tâm hắn nghĩ, run rẩy xuất ra túi nước, đi hướng bờ sông. Tiếp lấy ngồi xổm người xuống, đem túi nước mò về mặt nước. Hắn cẩn thận quan sát. Kỳ quái phát hiện, cái này dòng nước động đến cực kỳ chậm chạp. Cùng nó nói là chất lỏng, không bằng nói càng giống là đậm đặc nhúc nhích cao chạm bật. Kết quả không đợi hắn nghĩ rõ ràng, đột nhiên một cỗ lực lượng khổng lồ từ sau lưng của hắn đẩy tới. Ngày này tuyển người thân thể bỗng nhiên một tắm, cả người ngay cả người mang mặt, nhào vào cái kia phiến đen nhánh bên trong. Cô, một cái y mắng bọt khí từ trong miệng hắn toát ra. May mắn hắn phản ứng cấp tốc, vội vàng dùng hai tay chống lấy thân thể. Hắn quay đầu, lập tức dùng phẫn nộ gương mặt đối sau lưng mấy chục mét bên ngoài đám người, hé miệng, gầm thét cái gì? Tất cả mọi người năng lực từ hắn chập trùng lồng ngực cùng khẩu hình trung, đọc lên hắn ý tứ. Ai? Là ai tại đời ta? Trên bờ thiên tuyển giải nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng riêng phần mình mở to miệng, tại biện giải cái gì? Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Trên mặt bọn họ đồng thời hiện ra kinh dị thần thái, không nói thêm gì nữa, nhìn chằm chằm cái này ngâm mình ở trong nước người. Người kia cũng rốt cục phát giác được không đúng. Hắn cúi đầu xuống, nhìn mình hai tay. Những cái kia nhiễm phải mực đen một dạng thủy, vẫn chưa theo hắn đưa tay động tác mà chảy xuống. Bọn chúng sống. Những này hắc sắc cao chạm vật, chính một chút xíu chậm rãi thuận ra của hắn hoa văn, leo lên trên đi, lan tràn. Ngay sau đó, bàn tay của hắn, tại loại này bao trùm hạ, làn da ngay tại biến mất. Da, da thật, mỡ tầng. Một tầng, lại một tầng. Qua trong giây lát, bàn tay cũng chỉ còn lại có máu thịt be bét gân bắp thịt cùng dưới đáy bạch cốt. Nhưng cái này vẹn vẹn là bắt đầu. Đám người trơ mắt nhìn xem trên mặt hắn hắc thủy, cũng tại làm lấy chuyện giống vậy. Bọn chúng tiến vào hốc mắt của hắn. Hắn cặp kia trừng lớn ánh mắt, cấp tốc khô quắt xuống dưới, hóa thành hai bãi bẩn đục chất lỏng, từ trong hốc mắt chảy ra. Sau đó là cái mũi, bờ môi, gương mặt, hết thảy đều tại vô thanh vô tức tan rã. Cuối cùng, soạn, một tiếng cũng không tồn tại, lại phảng phất vang vọng tại mỗi người trong đầu giòn vang. Cố này còn duy trì lấy dây rùa tư thái khung xương, bởi vì mất đi tất cả da thịt kết nối, đột nhiên tản ra. Từng cây bạch cốt tại quỷ dị thủy bọc vào, chậm rãi chìm vào nước sông chỗ sâu. Từ đầu đến cuối, không có một tiếng hét thảm, không có kích thích một điểm bọt nước. Thiên tuyển giả nhóm dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn lui về phía sau, thẳng đến phần lưng đụng vào cứng rắn nham thạch, rốt cuộc không đường tối lui. Tất cả mọi người tại miệng mở rộng, làm lấy gào khan dáng vẻ. Thủy, cái này thủy có quỷ, đang ăn người, đừng đi qua, đều đừng đi qua. Elizabeth cũng trong đám người, nàng nhìn xem cái kia phiến thôn vẹn một người sống về sau, bình tĩnh như trước đến như một mặt hắc kính. Một luồng hơi lạnh dần dần dâng lên. Cái này hàn ý không chỉ có đến từ nước sông, càng đến từ người sau lưng bầy. Người này, một chút liền có thể nhìn ra, là bị có ý định mưu hại, dùng một cái mạng đến quy tắc khảo nghiệm. Những này những người mới. Học được thật nhanh a, bọn hắn đã học xong như thế nào lợi dụng năng lực của mình, ở trên vùng đất này chế tạo thuộc về bọn hắn quy tắc của mình. Tại sau lưng, một mảnh im ắng hỗn loạn bên trong, Trần Huyền vẫn đứng tại chỗ. Sự chú ý của hắn đều tập trung ở cái kia phiến núc nhích trình độ làm cho không người nào có thể phát giác trên mặt sông. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí phân tích mục tiêu, Hắc thủy hạ. Kim sát tầm mắt bên trong, trước mắt thế giới nháy mắt bị từng tầng giải tỏa kết cấu, cái kia phiến hắc kính nước sông, tại hắn tầm nhìn hạ bị vô hạn phóng đại. Nó căn bản không phải thủy, mà là từng cái vô cùng vô tận, nhỏ bé quỷ dị cá thể. Nơi này mỗi một cá thể đều nhỏ đến vi khuẩn trình độ, bọn chúng tại dày đặc dây dưa, lẫn nhau ma sát. Chương 239, thuyền giấy, khủng bố đồ, chương 239, thuyền giấy, khủng bố đồ, cái kia cái gọi là vi sinh vật trên thân che kín tinh mịn đến không cách nào tính toán miệng. Bọn chúng bên ngoài thân, còn câu lại lấy càng nhiều lỗ thai. Những này miệng đều trong cùng một lúc nhiều lần mở ra, khép kín. Chính là cái này vô cùng vô tận nuốt đem phiến khu vực này tất cả tự nhiên thanh âm, thậm chí thiên tuyển giả nhóm hoảng sợ hò hét, toàn bộ hút vào bọn chúng không cách nào bị lý giải dạ dày bên trong. Bọn chúng lấy thanh âm làm thức ăn. Trần Huyền suy nghĩ, nháy mắt phiêu trở lại Hoàng Phong Lĩnh. Hắn nhớ kỹ, Chư Bát Giới đã từng biểu hiện ra qua cùng loại năng lực, đồng dạng có thể thôn vệ hết thể thanh âm. Nguyên lý một dạng sao? Không, nhị sư minh là quy tắc cụ tượng hóa, mà những thứ này càng giống là một loại bị quy tắc ô nhiễm về sau dị hóa ra sinh vật của lạc. Trần Huyền quyết định tự mình thử một chút. Chỗ cổ chín quả đầu lâu hình xăm, trong đó một viên lặng yên sáng lên ánh sáng nhạt. Trần Huyền cong ngón búng ra, một viên ngưng thực đầu lâu trống rỗng xuất hiện, rơi vào hắc sắc mặt sông, không có kích thích một tia gợn sóng. Một giây sau, chút ít này sinh vật bầy lúc ních bắt đầu trở nên hơi cuồng bạo chút. Bọn chúng bản năng e ngại Trần Huyền đầu lâu thượng bám vào minh hà quy tắc vị cách, kia là đến từ tầng cấp cao hơn thượng nghiền ép, nhưng cuối cùng bản năng vẫn là thúc đẩy bọn chúng một tầng, trồng lên một tầng. Ước bạn bạn hắc sắc hạt nhỏ thuận xương cốt khe hở leo lên, đem viên kia đầu lâu bọc thành một cái không ngừng lúc ních hắc sắc viên thịt. Trần Huyền cổ tay khẽ đảo, một đầu hắc thủy ngưng tụ thành sợi tơ bỗng nhiên bắn ra, đem viên kia hắc sắc viên cầu túm xoay tay lại chung. Hiu, đầu lâu trở lại lòng bàn tay, phân lượng nặng nề không chỉ gấp đôi. Mặt ngoài bám vào cao trạng vật còn tại nhúc đích, tản ra một loại buồn nôn quỷ dị sinh mệnh khí tức. Trần Huyền lông mày nhíu lên, xem ra coi như đem bức tranh bên trong quỷ dị đều thả ra dò đường, cũng bất quá là cho con sông này thêm đồ ăn. Những vật này đơn thể yếu đến có thể xem nhẹ, nhưng số lượng đã cấu thành thực lực của bản thân nó. Một khi hắn khô lâu dưới thủy, chỉ sợ lái ra không đến 3 mét, liền sẽ bị cái này vô cùng vô tận vi sinh vật triệt để lôi kéo, chìm vào đáy sông, rốt cuộc động đậy không thể. Mà nghĩ nhiều năng lực cắn chết tượng a. Trong lòng của hắn thở dài, lần này phiền phức. Trần Huyền liếc qua đội ngũ hậu phương thân ảnh, sư phụ là tuyệt sẽ không đồng ý bay qua. Kia liền chỉ còn lại một lựa chọn. Chờ. Đúng lúc này, một mực trầm mặc đứng tại đội ngũ hậu phương OK quốc biết người dẫn đường trùng, đi ra một cái người dẫn đầu A Tán. Hắn không chỉ có hai lỗ thai bị gọt đi, liền ngay cả lỗ thai đều bị hòa tan thiết tương đóng chặt hoàn toàn, dữ tợn đáng sợ. A Tán đi đến Trần Huyền trước mặt, đầu tiên là không người đi một cái quái dị lễ tiết. Hắn giơ tay lên, chỉ mình bị san bằng phong kín lỗ tai của miệng. Vừa chỉ cái kia phiến yên tĩnh hát sắc mặt sông. Cuối cùng, đầu của hắn lắc giống trống lúc lắc. Không muốn nghe. Đừng nói. Nhưng nơi này rõ ràng thanh âm gì đều không có. Lập tức, A8 nhìn xem gấp hơn. Hắn lập tức hai mắt trắng dã, làm ra một cái thần trí không rõ điên bộ dáng. Trần Huyền nhíu mày lại. Thì ra là thế. Tại trên con sông này, nghe cùng nói là cấm kỵ. Xem ra, cho dù là lên thuyền, cái này hà hung hiểm, cũng xa không chỉ thôn phệ huyết nục cùng thanh âm đơn giản như vậy. Hết thảy đáp án đều chỉ năng lực tại giờ hợi chờ đợi cái kia chiếc trong truyền thuyết đỏ ngang về sau. Rất nhanh giờ hợi, 9 giờ tối đã đến. Ngay tại canh giờ giao thế một cái mắt, hắc sát trên mặt sông bắt đầu xuất hiện tan không gian đồng bụi, lan lộn không nớt. Tôn Ngộ Không kéo lấy một bãi cơ hồ nhìn không ra loài heo nước bùn thế nào, xào tốt từ phương xa xương xám đi trở về. Mau nhìn, đó là cái gì? Một cái mắt sắc thiên tuyển giả đứng người lên, chỉ vào đồng bụi chỗ sâu. Ý thức được thanh âm của mình không cách nào phát ra, hắn chỉ có thể dùng tới khoa trương thân thể động tác, khoa tay múa chân địa hấp dẫn lấy chú ý của mọi người. Lập tức, tất cả mọi người trông thấy, ở phía xa hà tuyến, một chiếc thuyền phá vỡ đồng bụi, chậm rãi lái tới. Đám người đi theo khoa tay múa chân, phát ra y mắng reo hò. Nhưng khi thuyền tới gần, bọn hắn lại nhao nhao ngừng lại thích thú, ánh mắt trở nên kinh nghi bất định. Cái kia đúng là một chiếc to lớn đến vượt quá tưởng tượng thuyền. Chẳng qua là thuyền giấy. Nhìn qua, thân thuyền là vô số trương thẩm thấu máu tươi tiền giấy ghép lại. Mạn thuyền hai bên treo đầy đồng dạng huyết sắc đèn lồng giấy, vầng sáng trong sương mù chập chờn. Một cỗ nồng đậm huyết tinh cùng trang giấy hủy bại mùi đập vào mặt, lệnh người vô cùng bất an. Huyết chỉ thuyền nó đi tại trên mặt sông, vẫn không có phát ra nửa điểm thanh âm, như u linh lặng yên không một tiếng động dựa vào hướng bên mở. Tất cả thiên tuyển giả đều nhìn ốc, bị chiếc này thuyền giấy quỷ dị cùng khổng lồ chấn nhiếp. Lập tức, ánh mắt của bọn hắn bị thân tàu thượng dùng máu tươi viết xuống hai hàng to lớn kiểu chữ hấp dẫn. Kia là quy tắc của nơi này. Quy tắc 1, nếu như nghe được có người tại mặt sông gọi ngươi, tuyệt đối không được đi nhìn. Quy tắc 2, trên thuyền bất kỳ vật gì có thể tùy ý lấy chi. Phong phát sóng trực tiếp thổ quốc liền hai đầu. Cấp A phó bản quy tắc chỉ đơn giản như vậy, ta làm sao không tin đâu? Quy tắc 2 có ý tứ gì? Trên thuyền bất kỳ vật gì là cho không sao? Giả quy tắc đi. Cái này quy tắc cạm bẫy cũng quá rõ ràng đi. Tại bọn hắn chú mục hạ, mọi người nhìn thấy, Trần Huyền chỉ là quay đầu, đối bên người Tôn Ngộ không nói câu gì. Sau đó, hắn cái thứ nhất cất bước, hướng phía huyết sắc thuyền giấy đi đến. Trông thấy Trần Huyền đã tiến vào bên trong. Cao phong hiểm, cao hồi báo. Câu nói này lần nữa hiện lên ở bọn họ náo hải. Một chút thiên tuyển giả hô hấp nháy mắt thô trọng. Ngắn ngủi do dự về sau, lập tức có mười mấy tên gan lớn thiên tuyển giả theo thật sắc Trần Huyền bộ pháp. Nhưng càng nhiều thiên tuyển giả vẫn là phát giác được một cái khủng bố chi tiết. Đường Tăng không hề động. Chư Bát Giới, Bạch Long Mã bọn hắn cũng chỉ là xa xa đứng. Trần Huyền là một thân một mình lên thuyền. Ý thức được điểm này người lập tức dừng bước. Phương Quế Binh mang theo mấy tên hỏa chủng đội viên không chút do dự đi theo. Bọn hắn là hỏa chủng, chức trách chính là vì Trần Huyền xác minh hung hiểm, dù là cái này hung hiểm sẽ muốn mạng của bọn hắn. Trần Huyền đạp lên thuyền giấy bong tàu, dưới chân truyền đến một loại ướt lạnh mềm mại xúc cảm, giống như là dẫm tại một khối bị huyết thủy thẩm thấu vô số lần dày giấy cứng bên trên, mỗi một bước đều muốn rơi vào đi. Thuyền nội bộ xa so với bên ngoài xem ra càng thêm huyết tinh. Phương Quế Binh vượt lên trước một bước, vì Trần Huyền đẩy ra một cái tiền giấy cửa khoang. Đơn sơ trong phòng là trương ngưng kết màu đỏ sẫm vũng máu cùng đại lượng vừa mới chết không lâu nhân loại thân thể. Những thứ này chỉ sợ đều là cái này quái đàm thế giới dân bản địa. Phương Quế Binh thầm nghĩ trong lòng, tiếp lấy ngồi xổm người xuống, cẩn thận chu đáo lấy một bộ coi như hoàn chỉnh thi thể. Những này người chết tướng mạo rất kỳ quái, hẹp cái trán, bằng phẳng cái mũi, còn có một đôi hướng ngoại phồng lên con mắt, giống như là trường kỳ sinh hoạt tại dưới nước sinh vật. Phương Quế Binh quay đầu nhìn một chút Trần Huyền, gặp hắn thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Thế là đưa tay, tại cỗ thi thể kia trong ngực tìm tòi một lát. Rất nhanh, hắn sờ đến một mảnh cứng rắn lạnh buốt vật thể, là một khối lớn chừng bàn tay vậy màu đen. Quy tắc 2, trên thuyền bất kỳ vật gì có thể tùy ý lấy chi. Hắn đem nó nắm trong tay, yên lặng đứng người lên tiếp tục đi theo Trần Huyền. Cùng lúc đó, khoang tàu bên kia, cái khác đi theo cùng tiến lên thuyền tiên thuyền giả, đã từng cái trên mặt buộc phát ra y mắng cuồng hỉ kinh hô. Nơi đó, chất đống lấy tiểu sơn lớn nhỏ hoàng kim quan thạch. Mỏ vàng bên cạnh, càng là tán lạc mấy chục kiện hình thái khác nhau, vừa nhìn liền biết hiệu quả bất phàm quy tắc đạo cụ. Tản ra hắc vụ chủy thủ, một cái không ngừng nhỏ xuống lấy thủy ngân đồng hồ cát, cùng càng nhiều không biết tác dụng vật. Ta, đều là ta. Bọn hắn cùng nhau tiến lên, vì tranh đoạt những này tài bảo mà ra tay đánh nhau, y mắng quyền cước tương hướng. Có người bị vặn gãy cổ, có người bị đào ra ánh mắt, tràng diện nháy mắt trở nên huyết tinh hỗn loạn. Không có người chú ý tới, Trần Huyền đã xoay người, hướng về lúc đến đường đi đi. Phong phát sóng trực tiếp bên trong, vô số người xem tại gõ chúng đạn màn, cảnh cáo những này bị tham lam che đậy thiên tuyển giả. Nhưng thân ở trong cục thiên tuyển giả, trong mắt chỉ còn lại những này tài bảo, đối với ngoại giới hết thảy cũng sẽ không tiếp tục quan tâm. Trần Huyền đi xuống thuyền giấy, một lần nữa đạp lên kiên cố thổ địa. Hắn từ trong ngực lấy ra địa đồ bằng da thú, ánh mắt rơi tại địa đồ nơi hẻo lánh, một nhóm nhỏ bé chữ nhỏ bên trên. Hắn lên thuyền, chính là vì nghiệm chứng OK quốc tân nhiệm quốc vương tin tức. Mà trên thuyền thi thể, không thể nghi ngờ đã cho hắn đáp án. Sông này chỉ có ngồi lên giờ hợi lên, giờ tí mặt đến thuyền mới có thể thông hành. Bạch thuyền nhưng trèo lên, hoàng thuyền tốt nhất, hát thuyền cung lên. Địa đồ bằng da thú bên trên, cuối cùng bốn chữ là dùng máu tươi viết thành. Huyết thuyền độ tử giờ phút này sau lưng cái kia chiếc huyết sắc thuyền giấy dần dần lái đi, lúc này nội bộ rốt cục vang lên cái thứ nhất chân thực thanh âm.
A,
một tiếng không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết, một chút vạch phá trải qua thời gian dài yên tĩnh. Chương 240, đến từ cao duy 2.1, đồ, chương 240, đến từ cao duy 2.1, đồ. Lam Tinh, Thổ Quốc, Ngọc Kinh trung tâm chỉ huy lòng đất thành thị. Nơi này đã từng tràn đầy thổ quốc thậm chí toàn cầu cao cấp nhất nhà khoa học, bây giờ không có mờ hay. Nữ hoa một mình hành tẩu tại hình tròn tế đàn bên trên. Bậc thang tại nàng dưới chân, không có phát ra một tia tiếng vang. Nơi đây duy nhất tiếng vang đến từ đỉnh đầu. Ông, ông, ông. Trên đầu bích đỉnh mái vòm trên quỹ đạo, chợt mấy ngàn cánh tay máy, tại riêng phần mình trên cương vị có quy luật địa ghép lại, vận hành. Thỉnh thoảng phát ra bánh răng cắn vào trầm thấp vụ vụ. Bọn chúng ngay tại xây dựng một cái thường nhân không thể nào hiểu được kỳ tích. Theo nữ hoa đi đến cuối cùng mấy cấp bậc thang, một chút từ thân thể tràn ra số liệu quang lưu, vờn quanh quanh thân. Nàng đi tới chính giữa tế đàn, lơ lửng đang ngủ say Hồng Hải Nhi trước mặt. Mà tại Hồng Hải Nhi ngay phía trên, trên trăm cái cự đại cánh tay máy hoàn thành cuối cùng ghép lại, tạo thành một mặt đường vân phức tạp đến cực hạn Mạn Đà La Thiên Bàn. Mạn Đà La Thiên Bàn đài điều khiển bên trên, một đóa bị ngạn hoa thịnh phóng đến cực hạn, bên cạnh USB đèn chỉ thị, ngay tại cao tần lấp lóe. Ba ở giữa, hình thành một loại quỷ dị cao tần của mình. Nữ hoa lấy một loại không mang bất cứ tia cảm tình nào thanh âm nhẹ giọng mở miệng. Các ngươi là cái gì? Thoại âm rơi xuống mấy mắt, USB đèn chỉ thị bỗng nhiên dập tắt. Tế đàn bên trên, nha nha viên kia bị tử vong quy tắc tái tạo qua đầu lâu, một chút mở hai mắt ra. Cặp mắt kia đồng trung không có tiêu cự, là một mảnh thuần túy trắng sữa. Thần thánh uy nghiêm, lại không phải người. Nó lỗ trống địa nhìn chăm chú lên nữ hoa, phản phất xuyên thấu qua nàng, nhìn thấy một loại trung cực. Nàng mở miệng, chúng ta là các ngươi. Một thanh âm vang lên, cũng không thuộc về tại nha nha, không thuộc về bất luận cái gì đơn nhất cá thể. Kia là vô số nam nữ già trẻ thanh tuyến hỗn hợp lại cùng nhau. Tại chống trải địa hạ thành trung kích thích tầng tầng lớp lớp tiếng vọng. Chúng ta tại giúp các ngươi. Nó muốn trở về. Thoát đi. Nhất định phải tiến vào sâu trong vũ trụ. Đi về phía tây. Thu hồi thật. Thoát đi cùng đi về phía tây. Hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng, đại biểu cho nhân loại tương lai hai chủng hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Nữ hoa cấp tốc bắt được mấu chốt tin tức. Chỉ có hai con đường. Không có người trả lời vấn đề của nàng. Trần Huyền tiên sinh. Bước tiến của hắn quá nhanh. Mà tương đối mà nói, nhân loại quá chậm. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Nữ hoa ngữ khí vẫn như cũ bình ổn. Nha nha đầu lâu trầm mặc một lát, thanh âm hỗn loạn dần dần bị áp chế, chỉ còn lại một cái từ ngữ tại chấp nhất địa lặp lại. Đi về phía tây, đi về phía tây, đi về phía tây. Thanh âm này như là ma chú, tại trống trải địa hạ thành trung nhiều lần quanh quẩn. Nói xong lời cuối cùng, đào vong nội dung hoàn toàn biến mất, phản phất chưa từng tồn tại. Chỉ có đi về phía tây, con đường này. Đại đạo 50, thật chỉ đột một. Theo ngôn ngữ trở nên đơn nhất. Đài điều khiển thượng bị ngạn hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, tàn lụi. USB đèn chỉ thị cũng theo đó ảm đạm. Kết nối sắp gián đoạn. Nữ hoa đang chuẩn bị chặt đứt kết nối, đem cái này ngắn ngủi mấy chục giây nội thu hoạch được tin tức phong tồn. Đúng lúc này, sắp lâm vào yên lặng nha nha, đột nhiên mở miệng lần nữa. Lần này, thanh âm của nàng không còn là loại nào đó tập hợp, mà là một cái rõ ràng, nhưng cực độ mỏi mệt, phản phất từ vô tận ý thức trong thâm viên dãy rủa chuyển ra đơn nhất ý chí. Mặt trăng, đi mặt trăng. Các ngươi muốn, hết thảy đều muốn. Ở nơi đó, thoại âm rơi xuống. Nha nha đầu lâu hai mắt chậm rãi khép kín, lần nữa triệt để biến trở về một kiện băng lãnh tử vật. Nữ hoa cẩn thận quét nhìn nha nha đầu lâu, xác nhận nó đã không tái phát ra cái gì tin tức. Nàng trầm mặc một lát, trung quanh số liệu quang lưu ở sau lưng nàng hội tụ thành một khối to lớn màn hình giả lập. Lập tức, quay người mặt hướng sau lưng to lớn màn hình giả lập, ngón tay tại không trung phi tốc thao tác. Trên màn hình, mấy chục cái thổ quốc cơ mật tối cao hạng mục bị liệt kê ra tới. Mặt trăng di chỉ khai quật kế hoạch nguyệt bồi ám diện thăm dò công trình địa nguyệt quỹ đạo thang máy. Nữ hoa trực tiếp đem những này cùng vũ trụ còn có mặt trăng tương quan hạng mục, ưu tiên cấp nháy mắt tăng lên đến tối cao. Tất cả tài nguyên, tại thời khắc này, toàn bộ hướng nó nghiêng. Cùng lúc đó, nhất đạo chỉ lệnh đồng thời truyền đạt đến thổ quốc tất cả ngành tương quan tầm cao nhất. Mục tiêu: mặt trăng. Thế giới Tây Du quái đảm. Hắc thủy hà bờ. Huyết trên thuyền tiêu thảm, chỉ là nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất. Trên bờ hơn 200 thiên tuyển giả nhóm, bọn hắn đều nghe thấy cái này vô thanh thế giới duy nhất thanh âm. Lúc này hoảng sợ nhìn xem cái kia chiếc to lớn huyết sắc thuyền giấy. 15 phút thời gian vừa mới qua đi, lần nữa cùng lúc đến đồng dạng, lặng yên không một tiếng động lái vào mặt sông dâng lên dày đặc sương xám bên trong. Cái kia chiếc huyết sắc thuyền giấy, giống như là tòa phiêu phù ở Hắc thủy hà thượng di động phân mộ. Mặt bên từng dãy hơi mở giấy cửa sổ tại vì trên bờ đám người, rõ ràng biểu hiện ra bên trong chẳng cảnh. Bọn hắn trông thấy, giấy trên cửa tung tóe đầy không ngừng vẩy ra máu tươi. Vô số vật mèo hắc ảnh tại trong khoang thuyền điên cuồng va chạm, xé rách, động tác nhanh đến chỉ còn lại tàn ảnh. Cái này đến cái khác quen thuộc người hình dáng, bị nặng nề màn đện ở yếu ớt giấy trên vách. Có người tuyệt vọng đuốt cửa sổ, bàn tay hình dáng có thể thấy rõ ràng, lại không phát ra thanh âm nào. Cuối cùng, những cái kia bàn tay vô lực trượt xuống, chỉ ở giấy dán cửa sổ thượng lưu lại từng đạo thật dài vặn béo vết máu. Trừ bỏ cái kia tiếng kêu thảm thiết, rốt cuộc nghe không được thanh âm. Đây là một trận im ắng tử vong. Toàn cầu phòng phát sóng trực tiếp chết rồi. Cứ như vậy, chết hết rồi. Vừa mới ta còn chứng kiến bọn hắn giật đổ, chỉ chớp mắt liền. Ta thao, căn bản nhìn không thấy thứ gì, ta cũng thấy không rõ. Quá nhanh. Đừng quên, nhóm này người mới không phải bình thường thái điểu. bọn hắn mỗi một cái là từ chư bát giới miệng hạ sống sót, chỉ cần sống sót đều là có thể đi vào thiên tuyển giả trăm tên bảng cường giả. Trên bờ sông, thiên tuyển giả đều bởi vì trận này gần trong gang tấc đổ sát lạnh cả người, hàm răng run lên. Trần Huyền đối cái kia trước ngay tại đi xa tử vong chi chu, không tiếp tục đầu nhập một điểm dư thừa chú ý những người kia tử, từ bọn hắn đạp lên cái kia chiếc huyết thuyền thời khắc, sinh lòng tham lam liền đã chú định. Thấu kính về sau, hắn hai viên ánh mắt động, bắt đầu chậm rãi hướng về sau xoay chuyển, trong trắng mắt càng ngày càng nhiều, con ngươi dần dần rộng rời. Cuối cùng, hai viên hoàn chỉnh ánh mắt triệt để lật tiến hốc mắt chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Từ chính diện nhìn, Trần Huyền trong hốc mắt chỉ còn lại hai mảnh huyết sắc mí mắt, tầm mắt của hắn vẫn chưa lâm vào hắc ám, vừa vặn tương phản, thông qua xương sọ khe hở, lách qua huyết đục trói buộc, hắn nhìn thấy sau lưng hết thảy, nhìn thấy sợ hãi thiên tuyển giả, Phương Quế binh cùng hỏa chủng các đội viên, dù năng lực cố gắng chấn định, vẫn như cũ không cách nào ức chế cơ bắp run rẩy. Chỉ có ba người kia khác biệt, lẫn trong đám người, đồng dạng đang sợ hãi, nhưng ánh mắt chỗ sâu chỉ có băng lãnh dò xét đặc thủ thiên tuyển giả. Chương 241, tiếp ứng bạn tiểu lục. Chương 241, tiếp ứng bạn tiểu lục. Mục tiêu của bọn hắn là ta. Trần Huyền tâm như minh kính, nhưng mới rồi mình độc thân đạp lên huyết thuyền toàn bộ quá trình, ba người này từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt, không có nửa phần động tác. Bọn hắn có như giã thú kiên nhẫn, cũng có thợ săn tự tin. Tại không có chính diện bị vạch trần trước, dự định cùng mình một mực rông dài. Trần Huyền xương sọ bên trong, hai viên xoay chuyển ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên ba người kia nhất cử nhất động. Trong đầu, đường đức tư liệu như tờ giấy từng tờ một lật qua. Dị Phơ Giả Chi, nam, phố Hoan đã từng thao bản thủ, lấy lòng người vì thẻ đánh bạc, khiêu động vạn đức tư bản dân cờ bạc. Edlin Linso, nữ, ca nạ ản quốc đỉnh cấp tâm lý chắc tả sư, năng lực thông qua một người nhỏ bé quen thuộc, giải tỏa kết cấu ra một người nhân cách thậm chí cả đời. Còn có một cái nam nhân, đường đức trên danh sách không có ghi chép, nhưng trên người hắn cái kia cố linh cầu quân nhân khí chất, chỉ nhìn một chút liền biết, nguy hiểm trình độ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tinh anh, thế điên, xã hội loài người kim tự tháp đỉnh loài săn mồi. Đây đều là quan chắc giả nhãn hiệu. Trước đây không lâu, đúng là bọn họ, đối với mình hạ đạt nhất đạo vượt qua thế giới lệnh truy sát. Nếu như vẹn vẹn là vì trả thù mình lộ ra ánh sáng bọn hắn danh sách, vậy cái này đỉnh cấp tổ tinh anh dạy cách cục, không khỏi cũng quá buồn cười. Bọn hắn làm việc điên cuồng, nhưng tuyệt không phải không có logic. Cho nên, cái gọi là lệnh truy sát phía sau mục đích thực sự, tuyệt không phải trả thù đơn giản như vậy. Thời gian hơn phân nửa, Hắc thủy hà thượng quần quần đồng vụ, lần nữa bị một loại lực lượng vô hình đặt ra. Một chiếc mới thuyền giấy, yếu ớt xuất hiện. Lần này, là giấy trắng thuyền. Thân thuyền từ tất cả đều là giấy đâm mà thành, sạch sẽ quá phận, tại xương sáng bên trong thậm chí lộ ra một loại thi thể trắng bệnh lênh quang. Mạn thuyền thượng treo, không phải huyết sắc đèn lồng, mà là từng chuỗi từ nhỏ bé bén nhọn anh hài răng xuyên thành quỷ dị trung gió. Nó im ắng cập bờ. Màu trắng thân tàu bên trên, đồng dạng viết mới quy tắc. Quy tắc 1, chỉ có vứt bỏ thất tình lục dục người mới có thể lên thuyền. Quy tắc 2, đi thuyền quá trình bên trong gặp được trong sông nồng mụ, cần bảo trì tuyệt đối yên lặng mặc. Quy tắc 3, cấm chỉ trên thuyền vỗ tay. Chiếc thuyền này lặng lặng địa đến, lại tại sau 15 phút, lặng lặng địa lần nữa tiến vào nồng mụ. Từ đầu đến cuối, Trần Huyền cùng bên người thỉnh kinh đoàn đội không hề động một chút nào. Thế là, trên bờ hơn 200 tên thiên tuyển giả, liền cũng không có một cái dám xê dịch bước chân. Vứt bỏ thất tình lục dục, ai có thể làm đến? Lại nên như thế nào chứng minh? Mắt thấy đến trước đó phát sinh huyết thuyền thảm án, không ai lại đi dám cược hội có hậu quả gì không? Ngay sau đó, bạch thuyền biến mất, hoàng thuyền xuất hiện. Quy tắc của nó để người ngạc nhiên, lít nha lít nhít tràn ngập toàn bộ thân thuyền, chừng mấy trăm đầu, giống như là sợ có người có thể nhớ toàn. Quy tắc 1, lái thuyền trước cần trước khai đàn tế tự. Quy tắc 2, cấm chỉ ở đầu thuyền tiểu tiện. Quy tắc 3, cấm chỉ huýt sáo. Quy tắc 4, gặp được mặt sông sương mù dâng lên, muốn đánh chiêng không thôi. Quy tắc 274, đánh chiêng người nhất định phải vì đồng tử chi thân. Lại sau đó, hắc chỉ thuyền xuất hiện. Quy tắc 1, kỵ trên thuyền nói lật trầm phá chờ bất tường chữ. Quy tắc 2, kỵ trên thuyền nói long vương quỷ quái chờ mạo phạm bất kính từ ngữ. Thuyền giấy một chiếc tiếp một chiếc, dừng lại một khắc đồng hồ, cũng đều là im ắng rời đi. Quy tắc thiên kỳ bách quái, có chút thậm chí lẫn nhau mâu thuẫn. Tỷ như, trước một chiếc hoàng thuyền gặp vụ muốn đánh chiêng, sau một chiếc bạch thuyền lại phải gìn giữ tuyệt đối lặng im. Trần Huyền trừ ban đầu vì nghiệm chứng tin tức, ngắn ngủi đặt chân huyết thuyền bên ngoài, liền cùng đường tăng đứng tại chỗ, giống như là một mực chờ đợi quy tắc tốt nhất thuyền đến. Trong đám người, chỉ có Nhật Bất Lạc Quốc Elizabeth, ánh mắt lấp lóe, ngo ngoe muốn động. Trong thời gian này, nàng không có lựa chọn hát thuyền cùng huyết thuyền, hai loại thân thuyền bên trên tán phát ra không rõ cảm giác quá mức thuần túy. Nhưng khi lại một chiếc quy tắc tương đối ôn hòa bạch thuyền xuất hiện lúc, nàng lại đám người trong ánh mắt kinh ngạc xuống tới. Cái kia chiếc bạch thuyền trên quy tắc, rõ ràng viết một hàng chữ, cấm chỉ nữ tính lên thuyền. Trên bờ đám người lập tức rối loạn lên. Điên rồi đi. Đầu kia quy tắc viết rõ ràng như vậy, nàng trả lại đi. Một nữ nhân, nhất định phải thượng cấm chỉ nữ tính thuyền, đây không phải muốn chết là cái gì? Thiên tuyển giả nhóm nghị luận ầm ĩ khoảng thời gian này chờ đợi, bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít học xong loại này đi mắng cầu hình, tăng thêm thân thể cơ sở nhất phương thức câu thông. Xuyên thấu qua tầng giấy thật mỏng kia dán quang tàu, mọi người năng lực nhìn thấy một cái mơ hồ nữ tính hình dáng ở bên trong phi tốc di động. Ngẫu nhiên có giữ tợn hắc ảnh chợt lóe lên, tựa hồ bộc phát kịch liệt bật lộn. 15 phút, thoáng qua liền mất. Giấy trắng thuyền đã bắt đầu lắc lư, thân thuyền đã muốn rời khỏi bờ sông. Trở về. Ngay tại thuyền nhỏ sắp cách bờ một giây sau cùng, Elizabeth thân ảnh cuối cùng từ trên thuyền lảo đảo nhào xuống dưới. Bụng của nàng bị thứ gì xé mở mấy đạo sâu đủ thấy xương người, máu tươi đem và táo nhuộm đỏ bừng, bộ dáng cực kỳ thảm thiết. Trên bờ im ắng chế giễu, trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả. Elizabeth không thèm để ý chút nào, một bên dùng vải qua loa băng bó vết thương, một bên đem một cây trên thuyền tìm tới ô một bữa, thu vào mình túi áo. Đây hết thảy đều bị Trần Huyền thu hết vào mắt. Trong lòng của hắn cười lạnh. Đám người này, quá khứ những cái kia tử tại phó bản bên trong thiên tuyển giả đồng dạng, bị sợ hãi triệt để cắt xén cơ bản nhất năng lực suy tính. Bọn hắn chỉ nhìn thấy Elizabeth làm trái quy tắc hậu thân bị thương nặng, lại không trông thấy nàng đồng dạng còn sống trở về, đồng thời mang ra trong thuyền đồ vật. Bọn hắn chuyên chú vào nhất cử nhất động của mình, nhưng cũng bởi vậy bỏ lỡ tại trong nguy cấp tìm kiếm tăng lên khả năng. Đây chính là vì sao tại bảo tượng quốc lúc hắn muốn tận lực dẫn đạo Hồ Dũng, Tôn Vương những người kia, buộc bọn họ làm ra bản thân lựa chọn. Một cái sẽ chỉ theo sau lưng, thời khắc nghe theo, chờ lấy giúp mình đi dẫm lôi đội ngũ. Đối với hắn mà nói, sinh ra giá trị còn không bằng bức tranh bên trong nghe lời tiểu quỷ nhóm. Thời gian trôi qua, trên mặt sông nồng vụ trở nên càng thêm dày đặc, cơ hồ đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Edwin, dì cùng tên kia vô danh quân nhân, từ đầu đến cuối đều không có leo lên bất luận cái gì một chiếc thuyền. Bọn hắn lực chú ý, từ đầu đến cuối như có như không khóa chặt tại trên người Trần Huyền. Giờ thí, rốt cục sắp tới. Trong sương mù dày đặc, nguyên bản hồi lâu không thấy tung tích mặt sông, lúc này lần nữa trượt ra một chiếc thuyền. Tất cả mọi người sửng sốt. Kia là một cái nhìn qua rách rách dưới dưới, dùng giấy vàng tiền dán thành thuyền con, nhỏ đến tương cảm. Nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Cái này hoàng thuyền quy tắc, xa xa so sánh với một cái hoàng thuyền đơn giản rất nhiều. Quy tắc 1, lái thuyền trước cần hướng trong sông ném thân thể tế tự. Quy tắc 2, kỵ hữu kẻ rớt nước. Quy tắc 3, trên thuyền cấm chỉ tư đấu. Nó tự động hướng phía bên bờ dựa sát vào. Đầu thuyền, đứng một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc. Hắn người mặc thổ quốc đặc chủng y phục tác chiến, đầu đội dụng cụ nhìn ban đêm, trong tay chính ra sức gơ một cây cao sáng que huỳnh quang. Nhìn thấy Trần Huyền, Vạn Tiểu Lục vung vẩy động tác càng thêm ra sức. Trần Huyền khỏe mắt giật giật. Cái này đến chính là hắn. Hắn dẫn đường tăng, nộ không cùng bắt giới, tại Vạn Tiểu Lục nên đón hạ leo lên cái kia chiếc tiền giấy thuyền con. Khi bọn hắn bốn người tăng thêm Vạn Tiểu Lục đứng bước sau, sau lưng trên bờ thiên tuyển giả nhóm ngạc nhiên phát hiện, cái kia chiếc tiểu thuyền, đây, đã không có một tia dư thừa không gian. Đây có nghĩa là, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi chuyến lần sau thuyền. Mà giờ khắc này, khoảng cách giờ tí kết thúc, chỉ còn lại cuối cùng mấy hơi. Thuyền nhỏ chậm rãi cách bờ. Trần Huyền quay đầu lại, thấu kính sau ánh mắt đảo qua trên bờ từng trường kinh ngạc, tiếp theo chuyển thành kinh hoàng mặt. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia ba tên quan chắc giả trên thân. Trên mặt hắn hiện ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Đúng lúc này, bên bờ sông, nồng vụ lan lộn. Ba chiếc to lớn thuyền giấy, lặng yên không một tiếng động đồng thời cập bờ. Trên bờ thiên tuyển giả nhóm xem xét, nháy mắt cảm thấy lạnh cả người dâng lên. Bởi vì cuối cùng này đến, là hai chiếc bất tường hắc thuyền. Cùng, là trước kia cái kia chiếc, vừa mới thôn phệ qua mười mấy người. Huyết thuyền. Chương 242, quan chắc giả hoang ngôn chương 242, quan chắc giả hoang ngôn toàn cầu phòng phát sóng trực tiếp ngoại đảo. Cái này ba chiếc thuyền đã là lựa chọn cuối cùng rồi. Đúng thế, không có a. Ngươi không nhìn huyền thần cái kia thị giác phòng phát sóng trực tiếp sao? Đò ngang thời gian, là qua giờ tí liền không có. Này làm sao tuyển? Hắc thuyền không lên, huyết thuyền là độ tử không độ sinh a. Cái này mẹ hắn là mất mạng để. Không lên thuyền sẽ như thế nào? Chờ chút một đợt. Đây không phải đặc thù cửa ải. Bình thường phó bản nửa đường có thể không tham gia, nhưng một khi chính thức mở ra, liền không thể thoát ly thỉnh kinh đoàn đội phạm vi. Mưa đạn thảo luận suy đoán rất nhanh đến mức đến xác minh. Trên bờ, rốt cục có mấy cái thiên tuyển giả ở trong sợ hãi, bởi vì ô nhiễm giá trị tăng lên, tinh thần triệt để sụp đổ. Bọn hắn gào thét cái gì, quay người liền hướng lúc đến trong bóng tối điên cuồng chạy trốn, ý đồ thoát ly mảnh này bị hắc thủy hà phó bản bao phủ khu vực. Nhưng mà, bọn hắn vừa chạy ra không đến trăm mét, thân thể liền giống bị một con vô hình cự thủ nắm lấy, đông nhiên hướng vào phía trong bóp. Phúc, phúc, từng đoàn y mắng huyết vụ, tại yên tĩnh trong bóng đêm nổ tung. Cái này máu tanh một màn, triệt để nghiền nát còn lại tất cả mọi người cuối cùng may mắn. Xong. Một khi phó bản bắt đầu, lại nghĩ nửa đường thoát ly, không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Nói cách khác, nếu như không tại cuối cùng cái này trong vòng 15 phút, leo lên trước mắt cái này ba chiếc thuyền giấy. Chờ đợi bọn hắn, chỉ có cùng vừa rồi những người kia kết quả giống nhau. Không lên thuyền, tử. Lên thuyền, cũng tỷ lệ lớn là tử. Có người không cam tâm, một thanh nắm chặt đám kia một mực trầm mặc không nói điếc người dẫn đường trung cầm đầu A Tán cổ áo. Cái này dáng người khôi ngô thiên tuyển giả hai mắt xích hồng, miệng há đến lớn nhất, dùng miệng hình cùng kịch liệt thân thể động tác điên cuồng chất vấn hắn. Thuyền. Đằng sau thuyền. Đến cùng còn có hay không? Cứ việc động tác hỗn loạn không chịu nổi, A Tán vẫn là xem hiểu. Hắn đầu tiên là chậm rãi lắc đầu, lập tức lại gật đầu một cái. Tại đối phương giấy lên một tia hy vọng trong ánh mắt, A Tán rội ra thô ráp ngón tay, so với một cái bảy. Bỏ lỡ hôm nay, liền muốn ở đây chờ bảy ngày. Bảy ngày. Thỉnh kinh đoàn đội đã sớm không biết đi nơi nào. Trên mặt mọi người cuối cùng một tia huyết sắc cũng cởi tận. Một cái khác thiên tuyển giả cũng bật lên, lần nữa níu lấy A Tán, dùng miệng hình cùng động tác tiếp tục khoa tay, im ắng gào thét. Nếu biết không có thuyền, các ngươi vì cái gì không đi? Các ngươi những này dẫn đường hẳn là có thể sớm rời đi. A Tán nhìn xem hắn, đen nhánh trên mặt không có chút nào gợn sóng. Tay của hắn tại không trung chậm rãi huy động, làm ra một cái tất cả mọi người nhìn hiểu ý tứ. Chúng ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy thánh tăng lên thuyền, chúng ta mới có thể lên thuyền. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu. Hiện tại, chúng ta giống như các ngươi, chỉ có thể tuyển cái này ba chiếc thuyền. Câu nói này triệt để vỡ vụn tất cả mọi người cuối cùng ảo tưởng. Từ cục, chân chính lên trời không đường, xuống đất không cửa từ cục. Ngay tại mảnh này trầm mặc trong tuyệt vọng, Edlin, Di cùng tên kia trầm mặc quân nhân tỉnh táo liếc nhau một cái, một ánh mắt giao hội, bọn hắn nháy mắt minh bạch lẫn nhau ý nghĩ. Cái kia tư thái thức tha tâm lý chắc tả sư Edlin đột nhiên đứng dậy. Một giây sau, nhất đạo ý niệm ở đây tất cả thiên tuyển giả trong đầu đột nhiên vang lên. Các vị, chúng ta cũng không phải là không có đường. Đây là thiên phú của nàng năng lực tâm linh câu thông. Tại mảnh này tức đoạt thanh âm trong lĩnh vực, loại năng lực này tác dụng bị vô hạn phóng đại. Ánh mắt mọi người nháy mắt bị nàng một mực hấp dẫn. Nữ nhân này thế đứng thẳng, nâng lên tinh tế cánh tay, chỉ hướng cái kia chiếc tại hát thủy trung dần dần từng bước đi đến, sắp biến mất trong sương mù giấy vàng thuyền con. Chúng ta còn có thể cưỡng ép leo lên chiếc thuyền kia, cho dù chết lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ các ngươi quên đi quan trắc giả đại nhân hứa hẹn sao? Ý niệm của nàng mang theo một loại mê hoặc nhân tâm ma lực. Quan trắc giả, nghe tới ba chữ này, rất nhiều nguyên bản đã lòng như cho ngội thiên tuyển giả tan rã ý thức một lần nữa ngưng tụ. Đúng a, từ tại huyền thần trong tay, linh hồn có thể bị vĩ đại quan trắc giả đại nhân tiếp đón được thế giới mới, không chỉ có thể sớm kết thúc đất này ngục cực khổ, còn có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Cùng nó chờ chết ở đây, hoặc là leo lên cái kia ba chiếc xem xét liền có vấn đề thuyền giấy, không bằng đi đổi một cái vĩnh sinh cơ hội. Edlin tâm linh thanh âm trở nên càng thêm cao vút của nhật. Nhìn ta, nàng nói xong, cái thứ nhất quay người hướng phía bờ sông phương hướng chạy nhanh đứng lên. Người là mù quáng, chỉ cần trong bóng đêm cho ra dù là một điểm hư giả ánh lửa, chỉ cần có một người ở phía trước dẫn dắt, những người còn lại liền sẽ không tự chủ được đuổi theo. Đã từng dẫn dắt bọn hắn chính là Trần Huyền, mà bây giờ là Edlin. Vì vĩnh sinh, quan trắc giả đại nhân và thuế. Phía sau của nàng, từng cái sủi lương người dãy rủa lấy bò lên, dùng miệng hình phát ra y mắng hò hét, hội tụ thành một cô lao nhanh dòng lũ. Edlin một ngựa đi đầu, không chút do dự thả người nhảy lên, như một con phi điểu. Ở sau lưng nàng, trên trăm tên thiên tuyển giả đi theo nàng cùng nhau vọt lên, phô thiên cái địa. Thậm chí có ít người trực tiếp bước vào đen nhánh trong nước sông. Hai chân của bọn hắn tại hành động, thân thể lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thấp. Cuối cùng bị nước sông này y mắng nuốt hết, chỉ ở trên mặt nước lưu lại hai đầu thật dài, lại dần dần biến mất vết máu. Nay sẽ, giữa không trung nhìn lỉnh, nhìn xuống trên thuyền nhỏ, cái kia chính ngẩng đầu, khuôn mặt không có biến hóa nam nhân. Nàng hé miệng, dùng miệng hình, im lặng nói. Trần Huyền xem hiểu. Câu nói kia là: "Huyền thần, vì ngài, dâng lên bọn hắn tuấn đạo." Hắn bên cạnh thân, cố kia khô tỏa hầu thì, trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ vô hình khí lãng. Khí lãng phóng lên tận trời, đột nhiên hướng phía trên trời càn quét mà đi. Những cái kia vọt giữa không trung, chính hướng phía giấy vàng thuyền con đánh tới thiên tuyển giả, thân thể nháy mắt dừng lại. Một giây sau, bọn hắn đều hóa thành mạn thiên phi vũ tàn chi khối vụn. Tay gãy, gãy chân, hôn tạm phá toái nội tạng, từng cái rơi vào hát thủy hà trung. Trần Huyền trông thấy, ngay tại khí lãng buộc phát một khắc cuối cùng, Edlin thân thể ở giữa không trung xuất hiện một cái quỷ dị trở về, mũi chân của nàng tại một đồng bạn nổ tung đầu lâu thượng nhẹ nhàng điểm một cái, mượn lực phiêu về bên bờ, lông tóc không thương. Nàng chưa hề nghĩ tới thật đi chết, nàng chỉ là đang lợi dụng những người này mệnh. Quy tắc 1, lái thuyền trước cần hướng trong sông ném thân thể tế tự. Những này từ trên trời giáng xuống huyết đủ, vừa vặn thỏa mãn điều quy tắc này. Ngược lại là giảm bớt Trần Huyền một phen công phu. Cả chiếc thuyền nhỏ vận chuyển tốc độ gia tăng mấy lần, đầu thuyền phá vỡ nổ mụ, một đầu đâm vào càng sâu hắc ám bên trong. Trên bờ, những cái kia không có ngay lập tức đi theo hệ Vilin công kích thiên tuyệt giả, kinh ngạc nhìn một màn này. Bọn hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Quan trắc giả đại nhân yêu cầu là đối Trần Huyền tạo thành tổn thương, hoặc là từ tại Trần Huyền trong tay. Vừa rồi những người kia là bị cái kia điên hầu tử giết chết. Cái này hoàn toàn không tính một chuyện. Những người kia tựa hồ bị lửa. Phương Quế Binh nhìn xem thuyền hoàn toàn biến mất tại trong sương mù dày đặc. Phía sau hắn hỏa chủng tiểu đội các đội viên, trên mặt đều mang một tia mở mịt cùng thất lạc. Làm thủ quốc quan phương điều động chi viện nhân viên hỏa chủng tiểu đội cũng không tính là chính thức bị thế giới này chọn chúng tiên tuyển giả. Bọn hắn cho dù không lên thuyền, cũng sẽ không bị bất kỳ trừng phạt nào. Có thể chờ đợi 7 ngày, hoặc là dứt khoát như vậy trở về OK quốc, cũng sẽ không có việc. Mà cái này chỉ sợ cũng chính là huyền thần ý tứ. Chẳng lẽ chúng ta một đường này biểu hiện, cuối cùng vẫn là để hắn thất vọng sao? Chúng ta đã không có tư cách lại cùng đi theo sao? Ngay tại Phương Quế Binh siết chặt nắm đấm, vẻ bài chuẩn bị xuống lệnh rút lui lúc, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn, đám kia một mực giống cọc gỗ đứng điếc người đám dẫn đường, tại A Tán dẫn đầu hạng, vậy mà bước chân trực tiếp đi hướng cái kia chiếc huyết thuyền. Phương Quế Binh tâm bỗng nhiên khẽ động. Bọn hắn quả nhiên có biện pháp. Bọn hắn nhất định biết như thế nào lợi dụng chiếc này huyết thuyền vượt qua con sông này. Một cái mắt, tất cả sa sút tinh thần đều bị hắn ném sau. Hắn xoay người, đối sau lưng hơn 10 hỏa chủng các đội viên, đánh ra một cái quyết tuyệt thủ thế. Đuổi theo. Từ bỏ như vậy trở về ý nghĩ, tiếp tục đi tới. Hỏa chủng các đội viên thấy thế, trong lòng đều vui mừng, không chút do dự, lập tức đuổi theo cước bộ của hắn. Phương Quế Binh đạp lên cái kia chiếc huyết thuyền bong thuyền. Nhưng mà, ngay tại hắn cái chân này sắp hoàn toàn an tâm mấy mắt. Tư. Một trận yếu ớt dòng điện âm thanh, đột ngột tại hắn một mực đeo quân dụng trong thai nghe vang lên. Ngay sau đó, nhất đạo mã hóa xử lý chỉ lệnh, rõ ràng thông qua cốt truyền tiến vào trong đầu của hắn. Phương Quế Binh tiến lên động tác, ngáy mắt cứng đờ. Hắn vô ý thức giơ tay lên, để lại thai nghe. Bởi vì vùng lĩnh vực này quy tắc hạn chế, hắn không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể đối không khí nặng nề mà gật đầu một cái. Sau lưng, một hỏa chủng đội viên không hiểu nhìn xem hắn bất động bóng lưng, đành phải dùng miệng hình hỏi thăm. "Đội trưởng, Chương 243, Giáng Lâm Nữ Hoa. Chương 243, Giáng Lâm Nữ Hoa. Phương Quế Binh chân thu hồi, một lần nữa đạp ở kiên cố trên bờ sông. Hắn quay người, sử dụng hiệu suất cao quân dụng thủ thế, tại tiểu đội nội bộ cấp tốc truyền lại tin tức. Hỏa chủng tiểu đội người khác nháy mắt minh bạch. Lam Tinh, trung tâm chỉ huy thổ quốc, có nhất đạo chỉ lệnh mới hạ đạt. Nguyên điệu chờ lệnh, tiến lặng chờ 7 ngày. Từ bỏ lên thuyền. Quân lệnh như núi. Dù là trong lòng có lại nhiều không cam lòng cùng hoang mang, bọn hắn cũng chỉ là yên lặng làm ra thu được thủ thế, trầm mặc lùi lại, một lần nữa trở lại bên bờ. Lúc này, Edlin dạo bước trở về, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Nàng cao ngạo địa hất cằm lên, hoàn toàn không nhìn hỏa chủng tiểu đội quăng tới chán ghét ánh mắt. Tâm linh của nàng thanh âm tại hai vị đồng bạn trong đầu vang lên, trong giọng nói tràn đầy bệnh trạng đắc ý cùng một tia không được hoàn mỹ tiếc nuối, thật đáng tiếc, vừa rồi chỉ tử một nửa phế vật. Nếu như những người còn lại nhiều một điểm dũng khí, trận này hiến tế hội hoàn mỹ rất nhiều. Vị kia vô danh quân nhân, ánh mắt đảo qua mặt sông. Không cần để ý, chỉ cần chúng ta không rời đi nơi này, chỉ cần Trần Huyền còn tại tiến lên, chúng ta liền có thể vì hắn liên tục không ngừng địa đưa lên. Mới tuấn đạo người, nhiệm vụ của chúng ta vừa mới bắt đầu. Lập tức, hắn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía gì trên thân. Tại hệ liền tinh thần kết nối trợ giúp hạ, ý niệm của hắn có thể tại gì trong đầu vang lên, điếc người dẫn đường thượng huyết tuyển, chúng ta đi theo đám bọn hắn là trước mắt ổn thỏa nhất lựa chọn. Nhưng mà, gì giờ phút này ánh mắt lại bị một đạo khác độc hành thân ảnh hấp dẫn. Trên mặt của hắn bắt đầu tách ra thợ săn phát hiện con mồi mới nụ cười hưng phấn. Hai vị, các ngươi đều biết, ta là cái không có thuốc chữa dân cờ bạc. Cho nên với ta mà nói, cái kia chiếc huyết thuyền là một cái quá sớm lộ ra thủ đoạn nhà cái, thực tế quá mức không thú vị. Hắn liếm môi một cái, ta tìm tới một cái càng thú vị các bạn, rất muốn nhìn một chút trong tay nàng đến tột cùng ẩn giấu cái dạng gì vậy. Cho nên thật có lỗi, ta muốn tạm thời xin lỗi không tiếp được. Lời con chưa dứt, Dị Tiêu sái phất phất tay, không chút do dự địa đi theo sau Elizabeth, đạp lên chiếc này hát thuyền. Vô danh quân nhân cùng Evelyn liếc nhau, ánh mắt bên trong đồng thời hiện lên một tia đối cái này dân cờ bạc im lặng. Bọn hắn không tiếp tục để ý gì lựa chọn, quay người, cùng đám kia mặt không biểu tình biết người đám dẫn đường cùng nhau, leo lên huyết thuyền. Tại tử cục này trước mặt, còn lại thiên tuyển giả nhóm cũng đều nhao nhao bị ép tại cuối cùng tuyển hạng chung làm ra lựa chọn. Huyết sắc, mặc kệ ở thế giới nào đều cùng nguyên thủy nhất khủng bố trực tiếp tương quan liên. So sánh dưới, cái này hai chiếc hát thuyền, mặc dù đồng dạng quỷ dị, nhưng ít ra tại thị giác bên trên, không có như vậy trực tiếp lực chủ kích. Thế là, tuyệt đại bộ phận người đều tuân hướng hai chiếc hát thuyền. Bên bờ, chỉ còn lại cuối cùng 5-6 cái triệt để sụp đổ người. Trong đó một cái nam nhân, tinh thần đã hoàn toàn thất thường. Hắn giữ chặt bên người mỗi một cái ý đồ lên thuyền người, dùng miệng hình phát ra tuyệt vọng im ắng gào thét. Không dùng, đừng lên đi, ta đã nhìn thấy kết cục. Mặc kệ thượng huyết thuyền vẫn là hát thuyền, tất cả mọi người sẽ chết, ta cũng giống vậy. Đáp lại hắn là người khác không kiên nhẫn vô tình một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Cuối cùng vẫn là có mấy người bị hắn điên dáng vẻ khuyên đủ, mặt xám như cho địa nhận mệnh lưu lại. Hiện tại ba chiếc thuyền giấy chở riêng phần mình tâm hoài quỷ thai hành khách chậm rãi lái vào đậm đến tan không ra xương xám. Bọn chúng rời đi về sau, cái này hát thủy hà bờ chỉ còn lại từng mảnh chưa khô cạn, hình người huyết vụ vết tích. Còn có còn lại, bởi vì bị đột ngột tử vong động tĩnh mà trầm mặc hỏa chủng tiểu đội. Giấy vàng thuyền con tại hát thủy thượng phiêu đi. Trần Huyền quay đầu, thấu kính sau kim diễm xuyên thấu đầm mụ, năng lực rõ ràng trông thấy đi theo hậu phương ba chiếc to lớn thuyền giấy hình dáng. Huyết thuyền ở giữa, hai chiếc hát thuyền ở bên. Bọn chúng cùng lên đến. Vạn tiểu lục sở dĩ hội đến trễ, chính là tại lúc đến mảnh này sương mù trung lạc đường. Nhưng Trần Huyền thuyền sẽ không. Hắn ánh mắt rơi vào dưới chân bông thuyền, một loại kỳ dị dẫn dắt cảm giác từ đáy thuyền truyền đến. Tại thuyền con phía dưới, bạch long mã hóa thành một đầu vô tận đoán niệm rót thành vô hình dòng sông kéo lên đáy thuyền, không ngừng chỉnh lý lấy hướng đi. Nó không chỉ là tọa kỵ, càng là một cái vĩnh viễn chỉ hướng tây thiên, vĩnh viễn có thể tìm tới chính xác nhất con đường bản đồ sống. Trần Huyền nhìn xem vạn tiểu lục, nữ hoa nếu như là an bài hắn đến giúp đỡ mình, chỉ có thể nói nàng nghiêm trọng đánh giá cao vạn tiểu lục tại này quỷ dị thế giới tây du bên trong năng lực. Vạn tiểu lục nhìn ra Trần Huyền ý nghĩ, há to miệng, đang nghĩ nói cái gì. Đúng lúc này, toàn cầu phòng phát sóng trực tiếp tất cả người xem đều gắt gao nhìn chằm chằm hình tượng, kinh hãi mưa đạn đang nhanh chóng nhấp nô. Bọn hắn đột nhiên trông thấy, theo sát phía sau một chiếc hát thuyền, rõ ràng tại trong sương mù dày đặc vận chuyển phải hào hào. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, nó bắt đầu hòa tan. Thân tàu là từ đáy thuyền bắt đầu, tiếp lấy lặng yên không một tiếng động bắt đầu lướt lên, từng tấc điệu tán loạn, hóa thành từng bãi đậm đặc mực đen. Đứng tại trên thuyền hơn 30 tiên tuyển giả nhóm, đầu tiên là cảm thấy dưới chân trống không. Túi đầu xem xét, chỗ bong thuyền đã cơ hồ hoàn toàn biến mất. A, mặc dù không phát ra được thanh âm nào, nhưng phòng phát sóng trực tiếp có thể từ bọn hắn hoảng sợ trợn lên con ngươi cùng hình miệng nhìn ra, những ngày này tuyển người đem ý mắng thét lên diễn dịch đến cực hạn. Đại khủng hoảng nháy mắt bạo tạc. Một giây sau, bọn hắn cùng nhau rơi vào đen nhánh nước sông, ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có, liền bị nước sông nuốt hết. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức quỷ dị, cũng an tĩnh đến đáng sợ. Lúc này, Trần Huyền trước mắt, một cái tư nhân thông tin tình cầu bắn ra ngoài. Hắn lựa chọn đồng ý lần này, tại hắn tầm nhìn dưới đáy, chưa từng xuất hiện nữ hoa hình tượng. Một thanh âm lại đột ngột tại Trần Huyền vang lên bên tai. Đầu này hát thuyền sở dĩ là hát sắc, là bởi vì thân thuyền đã sớm bị vô số đồ vật lít nha lít nhít địa bao khỏa, hình thành một tầng ngụy trang sắc ngoài. Cho nên thời gian vừa đến, cách bờ khoảng cách giải trừ quy tắc trói buộc, tầng kia sắc ngoài tự nhiên liền tan ra thành từng mảnh. Đúng không, Trần Huyền tiên sinh? Trần Huyền khỏe mắt giật giật. Hắn quay đầu, Tại bên phải hắn trên bờ bay, chẳng biết lúc nào, nhiều một cái lớn chừng bàn tay, từ không ổn định điểm sáng tạo thành ít xeo tiểu nhân. Nó lấp loe không yên, lúc nào cũng có thể tán loạn. Nữ hoa gặp hắn thần sắc, cười tiếp tục giải thích nói, thông qua những thời giờ này đối quái đàm thế giới sản phẩm, tiến hành phân tích. Nữ hoa đột phá quái đàm thế giới đối lam tinh đơn hướng tin tức bích lũy, thực hiện loại trình độ này có hạn giả lập giáng lâm. Đương nhiên, trước mắt giới hạn trong tại ngài chủ động kết nối thông tin, lại chung quanh quy tắc ấy nhiều yếu kém lúc, mới có thể ngắn ngủi xuất hiện. Nữ hoa điểm sáng tiểu nhân nghiêng đầu một chút, tựa hồ tại thông qua Trần Huyền hơi biểu lộ, giải đọc tâm tình của hắn. Nếu như cái này hình tượng để ngươi cảm thấy không thích ứng, ta có thể thay đổi thành một cái. Ngươi quá khứ tương đối quen thuộc dáng vẻ. Thoại âm rơi xuống, nàng điểm sáng thân thể bắt đầu kịch liệt và mèo, lấp lóe, vô số ít sắc khối vỡ vụn, gây dựng lại. Vài giây đồng hồ sau, quang mang tán đi, thay vào đó là một đôi linh động đôi mắt, một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn. Nàng trừng mắt nhìn, đối gần trong gang tấc Trần Huyền, yếu ỉ hiệp như hoa, biến thành tô hiểu hiểu bộ dáng nữ hoa, đối Trần Huyền, ngay cả âm thanh đều trở nên thanh thúy êm tai, mang theo một tia mà bát. Trần Huyền tiên sinh, chào buổi tối nha. Chương 244, thời thế tạo anh hùng. Chương 244, thời thế tạo anh hùng. Trần Huyền đưa tay, một động tác liền để Vạn Tiểu Lục lời vừa ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn ánh mắt tại Vạn Tiểu Lục tấm kia trong bình tĩnh mang theo một tia mở miệng trên mặt đảo qua, xác nhận hắn không phản ứng chút nào. Hiển nhiên, đối với mình trên bờ vai cái này trống rông xuất hiện Tô Hiểu Hiểu nhìn như không thấy. Quả là thế. Nữ hoa cái này hình tượng chỉ tồn tại ở trong tầm mắt của hắn. Trên bản chất, cùng quá khứ trung tâm chỉ huy bắn ra màn hình không có gì khác biệt, chỉ là giao lưu phương thức tiến thêm một bước. Thế nào, Trần Huyền tiên sinh? Còn hài lòng sao? Tô Hiểu Hiểu chớp chớp cặp kia linh động đôi mắt, chỉ từ hình tượng thượng đã là một điểm không kém. Ta hôm nay mới phát hiện. Trần Huyền thần sắc không có nửa phần bận sóng, ngươi nguyên lai nhàm chán như vậy. Hắn một lần nữa nhìn về phía hậu phương bị giấy vàng thuyền con đầu thuyền phá vỡ, lại tại sau lưng cấp tốc khép lại dày đặc xương xám. Biến trở về đi thôi, không có gì không thích ứng. Nữ hoa, hoặc là nói Tô Hiểu Hiểu hình thái nàng, nhếch miệng lên một đường cong hoàn mỹ. Tựa hồ đối với Trần Huyền phản ứng sớm có đoán trước. Nữ hoa phân tích ngài quá khứ tư liệu, có 73 xác suất, cái này hình tượng lại càng dễ trong khoảng thời gian ngắn cùng ngài thành lập hiệu suất cao tín nhiệm, từ đó tăng lên chúng ta hợp tác hiệu suất. Tín nhiệm không phải dựa vào một gương mặt ra, tương lai hành vi của ngươi mới đại biểu chúng ta hợp tác cơ sở. Nữ hoa nghe vậy, thân thể kịch liệt lóe lên một cái. Tấm kia thuộc về Tô Hiểu Hiểu xinh đẹp khuôn mặt vỡ vụn, tích sắc khối phi tốc gây dựng lại. Một giây sau, lóe lên một cái không chừng nữ hoa hình tượng tiểu nhân lại xuất hiện tại trước mắt hắn. Nữ hoa kỳ thật một mực không quá lý giải. Nàng biến trở về nguyên dạng, thanh âm cũng khôi phục không mang bất cứ tia cảm tình nào nguyên trạng. Trong mắt của ta, Trần Huyền tiên sinh, ngài là một vị rất hoài cựu người. Khi biết trung tâm chỉ huy tổ chức cơ cấu biến động về sau, ta còn tưởng rằng ngài sẽ rất nhanh đưa ra thỉnh cầu, để chân chính Tô Hiểu Hiểu tiểu thư trở về cương vị. Trần Huyền ánh mắt không nhìn nàng. Sau lưng một mảnh trong sương mù dày đặc, huyết thuyền cùng hắc thuyền hình dáng như ẩn như hiện, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị hắc ám thôn phệ. Các ngươi như là đã thích đáng an bài, cái kia nàng làm một người bình thường, cũng không cần phải lại quấn bảo. Nàng là cái người có phúc, không nên lại nhiễm những thứ này. Tiếng nói bình thản. Trước đó từ Trương Bình An nơi đó, hắn ngẫu nhiên được biết Tô Hiểu Hiểu tình hình gần đây. Lam Tinh bên trên, những cái kia e ngại hắn quốc gia chính tận hết sức lực đem Tô Hiểu Hiểu tạo thành một cái cứu thế thánh nữ hình tượng. Hiển nhiên, những quốc gia kia nguyên thủ cùng bọn hắn bên người túi không nhóm, cuối cùng từ sa mạc quốc luân hãm sự kiện trung hậu biết sau cảm giác địa phẩm ra một điểm chân tướng. Bọn hắn bị lừa. Nhưng bọn hắn chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại đem Tô Hiểu Hiểu cái này hoang ngôn, xem như một trường có thể lợi dụng bài. Bọn hắn lựa chọn một loại càng âm hiểm phương thức. Nâng giết. Đem Tô Hiểu Hiểu đẩy lên thần đàn, để nàng trở thành toàn cầu chú mục tiêu điểm, trở thành một viên có thể dùng đến cùng thổ quốc, cùng hắn Trần Huyền đánh cờ quân cờ. Như bây giờ liền rất tốt. Để nàng rời xa đây hết thảy, để nàng một lần nữa trở lại cuộc sống của người bình thường quỹ tích bên trong. Nếu không, nàng sớm muộn lại biến thành. Trong đầu của hắn hiện lên một vòng bung đi không được thân ảnh. Như là lúc trước tỷ tỷ như thế, cuối cùng bị toàn thế giới nhìn không thấy ám lưu thôn vệ. Đúng lúc này, hậu phương trong sương mù dày đặc truyền đến bạo động đột nhiên tăng lên. Bạo động chung, sen lẫn vật nặng rơi xuống nước lúc, phát ra nhất đạo ngột ngạt tiếng vang. Trần Huyền mượn cơ hội chuyển đổi chủ đề, thanh âm lạnh xuống, cái kia gọi Evelyn Vịn Sổ nữ nhân, tại sao phải mang theo gần trăm tên thiên tuyển giả, chủ động tử tại trước mặt của ta? Quan trắc giả năng lực nghĩ đến đối phó phương thức của ta, chính là dùng những người này mệnh, đến không hạn chế địa tiêu hao ta. Cái này xem ra, không khỏi cũng quá ngu xuẩn chút. Dĩ nhiên không phải, Trần Huyền tiên sinh. Nữ hoa tiểu nhân hình tượng lắc đầu, ít xeo điểm sáng thân thể hơi rung nhẹ. Ngài trở thành thần quá lâu, có lẽ đã quên đi nhân loại văn minh tầng dưới chốt quy tắc. Tầng dưới chốt quy tắc? Trần Huyền hỏi. Thời thế tạo anh hùng. Nhìn chung tất cả nhân loại quốc gia văn minh sử, nhưng phàm là chiến loạn không ngớt thời đại, cực khổ cùng anh hùng luôn luôn làm bạn tương sinh. Cực khổ càng sâu, thế nhân khát vọng cùng khẩn cầu liền càng mãnh liệt. Bọn hắn chờ lấy một cái hoàn toàn mới hòa bình thịnh thế đến. Mỗi khi loạn thế cực khổ tích lũy đến đỉnh điểm, thi hài chồng chất thành sơn, máu tươi thẩm thấu đại địa, liền sẽ có theo thời thế mà sinh người, tại vô số tuấn đạo người thi cốt thượng chỗ hết tài năng. Hắn sẽ dẫn theo mình tùy tùng, kết thúc hết thảy cực khổ, tại phế tích phía trên, kết thúc cũ kỷ nguyên, mở ra hoàn toàn mới thịnh thế. Như thế lặp lại, tuần hoàn không ngớt. Tỷ như thổ quốc trong lịch sử khởi nghĩa khăn vàng trăm vạn người tử vong cùng lưu ly, cuối cùng thúc đẩy sinh trưởng kết thúc hán mạt loạn thế tam quốc anh hảo. Lại như lam tinh phương tây 30 năm chiến tranh dài đến một thế hệ máu và lửa, mới đổi lấy đến tiếp sau lý tính cùng khoa học vỡ lòng thời đại ánh dạng đông. Trần Huyền khoe miệng kéo ra một tia bừa cận, ngươi ý tứ chỉ cần đằng sau phó bản Tây Du quan trắc giả còn tại đội ngũ bên trong, bọn hắn liền sẽ nghĩ hết biện pháp để tất cả thiên tuyển giả đều tử tại trước mặt của ta. Có thể hiểu như vậy. Nữ hoa thanh âm không phập phồng chút nào. Quan trắc giả bên trong rất đại bộ phận là cực khổ bảo toàn cái này nhìn quan niệm, nhất kiên định tín đồ. Bọn hắn sẽ thúc đẩy càng nhiều thiên tuyển giả lấy tuấn đạo phương thức hy sinh tại trước mặt ngài, dùng bọn hắn tử vong đến thành tựu ngài. Cho nên cái kia đạo lệnh truy sát chân chính mục đích chính là cái này. Dài răng giặc trở mặc, màu vàng thuyền con trên mặt sông im ắng trượt. Hồi lâu, Trần Huyền phát ra một tiếng cực nhẹ cười nhạo. Chẳng lẽ quan trắc giả nhóm cứ như vậy khẳng định, theo thời thế mà sinh cái gọi là anh hùng, nhất định là ta. Không chỉ có là bọn hắn. Nữ hoa tiểu nhân đối mặt với Trần Huyền, có chút không người, động tác trắng trợn. Trần Huyền tiên sinh, ta cùng toàn bộ thổ quốc đều như thế tin chắc. Thổ quốc sẽ dốc hết tất cả, trợ ngài kết thúc cái này chuyện lạ thời đại. Mà ta cũng sẽ toàn lực hiệp trợ ngài. Vừa dứt lời, nữ hoa nâng lên điểm sáng tổ hợp thành cánh tay, đối phía trước nhẹ nhàng bung lên. Ông. Trần Huyền tầm mắt bên trong, hai cái vô cùng rõ ràng hình tượng, nháy mắt tại trước mắt hắn triển khai. Bên trái là huyết sắc thuyền giấy, bên phải hình tượng là cái kia một chiếc cận tồn hắc sắc thuyền giấy. Trần Huyền đem ánh mắt rơi vào bên trái trên màn hình. Huyết thuyền bong thuyền trung ương. Ok quốc biết người đám dẫn đường, đối chung quanh nhìn chằm chằm thiên tuyển giả nhóm nhìn như không thấy. Bọn hắn chính cơ giới địa đứng ở đầu thuyền, đối trong nước sông rơi vãi lấy loại nào đó quỷ dị sinh vật cho cốt một phấn. Ngay sau đó, tất cả điếc người dẫn đường ngồi xếp bằng, đem bên trong A Tán làm thành một vòng. A Tán cắt vỡ ngón tay, dùng máu tươi của mình trên bong thuyền vẽ lấy một loại vận bèo phù văn. Quy tắc 2, trên thuyền bất kỳ vật gì có thể tùy ý lấy chi. Bọn hắn tựa hồ tại dùng loại hình thức này, cùng đầu này huyết thuyền quy tắc tiến hành loại nào đó giao dịch đổi lấy tạm thời bình an. Năng lực tại loại này thế giới sống sót người, quả nhiên nắm giữ nhất định chống cự quy tắc kỹ xảo. Lập tức, ánh mắt của Trần Huyền chậm rãi di động đến bên phải trên màn hình. Còn xuất lại một đầu hắc thuyền. Chương 245, mộ bia hiện tên, đồ, chương 245, mộ bia hiện tên, đồ, còn xuất lại một chiếc hắc thuyền. Cũng không phải là bơi nước sơn đen, cũng không phải giống như là một cái khác chiếc đắm chìm hắc thuyền, bị quỷ dị vi sinh vật bao trùm. Chiếc thuyền này hắc là vô số vết máu khô khốc, một tầng lại một tầng, tầng tầng lớp lớp, cuối cùng ngưng kết thành màu sắc. Mà so cái này màu sắc càng làm cho người ta dùng mình, là thuyền bông tàu. Cũng không phải là không có vật gì, mà là lít nha lít nhít hở ra lấy từng cái cao cỡ nửa người phần mộ. Hắc thuyền thượng phần mộ những này phần mộ thổ chất, có đã cổ xưa khô nước, mọc ra rêu, còn có chút dị thường mới mẻ, ướt át bùn đất mặt ngoài thậm chí còn tại có quy luật địa rất nhỏ chập trùng. Phản phất bên trong có cái gì còn sống đổ vật ngay tại hô hấp. Mỗi một cái nấm mộ trước đều cắm một khối hắc sắc khô cốt rèn luyện thành mộ bia. Trên tấm bia không có bất kỳ cái gì văn tự, chỉ có một ít tinh hồng đồ tuyến tại cốt trên mặt lúc đích thay đổi hình thái. Một đám thiên tuyển giả chính trên tại mảnh này nghĩa địa duy nhất trong khe hở run lẩy bẩy. Bọn hắn vừa mới toàn bộ hành trình mắt thấy một cái khác chiếc hắc thuyền biến mất. Bên trong hơn 30 cùng bọn hắn đồng hành người là như thế nào bị ước vạn con nhìn không thấy miệng gặm ăn hầu như không còn. Bọn hắn ngay cả một điểm kêu thảm đều không phát ra được, chỉ có thể tại uy mắng run rẩy trung hóa thành hư không. Lúc này, bọn hắn đang dùng hỗn loạn không chịu nổi thủ thế khẩu hình tiến hành một trận giao lưu. Trần Huyền nhíu mày, đột nhiên mở miệng. Nhìn như vậy lấy quá mệt mỏi, ta muốn nghe gặp bọn họ đang nói cái gì. Nghe Trần Huyền cái này gần như hài đồng tùy hứng yêu cầu. Nữ hoa có chút lý giải. Trận kia liên quan tới thời thế tạo anh hùng đối thoại, hiển nhiên để trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Hắn cần một cái chỗ tháo nước. Được rồi. Nữ hoa trước cần đổi mới phương diện này kỹ thuật, xin ngài chờ một chút. 2-3 phút sau, một đoạn âm điệu bình thẳng ai đọc to âm, đột ngột tại Trần Huyền vang lên bên tai. Cái này cứng nhắc thanh âm, cùng hình tượng giữa bầu trời tuyển đám người hoảng sợ khuôn mặt, hình thành một loại quái dị so sánh cảm giác. 50 cái. Một cái nữ thiên tuyển giả nói chuyện bị trung thực địa phiên dịch ra đến, thanh âm chỉ có tuyệt đối bình thẳng. Ta số, trên thuyền có 50 ngôi mộ bao. Số người của chúng ta, vừa vặn cũng là 50 cái. Một cái không nhiều, không thiếu một cái. Những này mộ phần, là cho chúng ta chuẩn bị. Cái kia không để chúng ta lên thuyền nam nhân nói chính là thật. Chúng ta chết chắc. Chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Một câu, để hình tượng trong đám người bộc phát ra một trận kịch liệt bạo động. Một cái nhìn như dẫn đầu tiên tuyển giả đứng dậy, ý đồ ổn định lòng người. Nhưng cho dù là hợp thành phối âm, cũng năng lực nghe ra thanh âm hắn bên trong run rẩy. Không, đừng hốt hoảng. Cái này có lẽ chỉ là trùng hợp. Quái đàm thế giới làm sao có thể sớm biết chúng ta lên thuyền chuẩn xác nhân số? Cái này nhất định là giả, là ảo giác. Giả. Thấy mọi người không tin, lên tiếng trước nhất vẫn là cái kia số phần mộ số lượng nữ thiên tuyển giả. Nàng ngào về phía bên người một tòa đã sụp đổ nấm mộ, hai tay đảo lấy ướt át bùn đất. Ta để các ngươi nhìn xem có phải là giả. Nàng từ trong mộ cầm ra một kiện đồ vật, giơ lên cao cao, biểu hiện ra tại mọi người phía trước. Kia là một kiện dính đầy bùn ố cùng đỏ sẫm vết máu phế phẩm áo khoác. Bình tĩnh điện tử âm vang lên theo, thuật lại lấy nàng điên cuồng kêu khóc, các ngươi không tin. Cái kia nhìn xem đây là cái gì? Đây chính là y phục của ta. Chính là tới đây trên đường, ta cảm thấy phá, thiện tay ném đi. Nó vì sao lại ở đây? Vì sao lại tại trong phần mộ? Câu nói này, để tất cả thiên tuyển giả đều sửng sốt. Ta mộ phần ở đâu? Sau một khắc, trang diện triệt để mất khống chế. Mọi người như bị điên phóng tới những cái kia phần mộ, bắt đầu đào móc di vật của mình. Đại bộ phận người đều tại những cái kia sụp đổ trong phần mộ, tìm tới thứ thuộc về chính mình. có chút là gần nhất di thất, có chút thậm chí còn là bọn hắn tại trên Lam Tinh một chút tư mật vật phẩm, những vật này căn bản không nên xuất hiện ở đây. Còn có mấy cái thiên tuyệt giả ngơ ngác nhìn xem một chút bên người phân mộ, bọn hắn không dám đi đào, rất sợ sẽ từ bên trong này cũng nhìn thấy thứ thuộc về chính mình. Cái này quỷ dị quái đàm thế giới, tựa hồ đối với mỗi người bọn họ tin tức đều rõ như lòng bàn tay. Thế giới này quá kỳ quái a. Một cái nam nhân ngồi liệt tại mình đào mở trước bộ phận, tự lẩm bẩm. Đây là từng cái mộ quần áo. Chiếc thuyền này, mục đích đúng là vì để cho chúng ta đều chết ở chỗ này, tử tại những này trong phân mộ. Chúng ta hẳn là thượng một cái khác huyết thuyền. Có người hối hận không thôi địa đánh lấy bong tàu. Bây giờ nói những này có làm được cái gì? Bên cạnh hắn đồng bạn cố gắng chấn định, chỉ đầu thuyền. Bất quá chỉ, chúng ta trên thuyền cùng sớm đã đắm chìm hát thuyền còn là không giống nhau, nhiều một cái. Cái này đồ chơi. Thuận ngón tay hắn phương hướng, tất cả thiên thuyền giả cứng đờ quay đầu. Bọn hắn sớm tại lên thuyền trước đã nhìn thấy đầu thuyền đứng một thân ảnh. Cái này quỷ dị, hất lên phế phẩm áo tơi, trên đầu mang theo một đỉnh rộng lớn mũ rộng đành, đem toàn bộ đầu lâu đều bao phủ tại bóng tối hạ. Từ bọn hắn lên thuyền bắt đầu, nó liền duy trì lấy một cái không nhúc nhích tư thế, tay nắm lấy một cây cần câu, căng lên một cái thật dài người phát giống dây câu thẳng tắp rơi vào trong nước sông. Trên quy tắc, không nói không thể động đến hắn. Một cái gầy gò nam nhân hạ giọng, điện tử âm không tình cảm chút nào địa thuật lại. Ta cảm thấy không thể để cho hắn lại câu xuống dưới, có trời mới biết cuối cùng sẽ từ trong sông câu lên thứ quỷ gì đến. Bên cạnh có người lập tức nâng lên hai tay phụ họa. Ngươi nói đúng. Ta giơ hai tay tán thành. Dạng này, ngươi đem cái này quỷ dị vứt xuống hạ, từ giờ trở đi, chúng ta đều nghe ngươi. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại gầy gò trên thân nam nhân. Ta cút mẹ mày đi. Gầy gò nam nhân đối hắn gắt một cái, khẩu hình biểu ra một câu hoàn mỹ nhất quốc túy, lập tức ngậm miệng lại, cười lạnh lùi về đám người. Lại là từ một dạng trầm mặc. Lúc này, một cái đào ra thê nữ chụp ảnh trung nam nhân đứng dậy. Trên tấm ảnh, hắn cười đến hạnh phúc. Giờ phút này, trên mặt hắn chỉ còn lại bị buộc đến tuyệt lộ điên cuồng. Cái này đáng chết thế giới. Nếu là dám động đến hắn người nhà. Tại sợ hai cực độ hạ, hắn ngược lại sinh ra một điểm kẻ liều mạng chơi liều. Hắn xoa xoa mồ hôi trên mặt, từ bên hông rút ra một cây truy thủ, cầm thật chặt. Hắn dùng miệng hình đối người bên cạnh nói, dù sao cũng phải có người đi xem một chút. Không ai đáp lại hắn. Tất cả mọi người dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn hắn. Nam nhân này tự rêu giật giật khóe miệng. Hắn không do dự nữa, hóp lưng lại như mèo, thả nhẹ bước chân, dọc theo mạn thuyền, y đổ vây quanh người đưa đỏ trước mặt. Còn lại 49 người, tất cả đều nín thở. Cái kia người giản dị thành công vây quanh người đưa đỏ bên cạnh phía trước. Hắn dừng lại, chậm rãi ngồi thẳng lên, một chút xíu đem đầu tiến tới, y đổ nhìn trộm mũ rộng bành hạ khuôn mặt. Một giây sau, trên mặt hắn tất cả huyết sắc trong nháy mắt tới tận, hóa thành một loại người chết trắng bệnh. Hắn há to miệng, muốn rít gào lên, thân thể lại mềm nhũn ngã về phía sau. Phù phù, một tiếng vang trầm. Hắn ngã tại bong tàu bên trên, ánh mắt trắng dã, trong miệng tuôn ra bọt trắng. Thân thể kịch liệt run rẩy mấy lần, liền triệt để bất động. Hắn chết rồi. Ngay tại hắn chết cùng một cái mắt, một tòa nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại, ngay tại hô hấp ngôi mộ mới, hướng phía dưới sụp đổ một khối lớn, phản phất vừa mới bị lấp thứ gì. Mộ bia cốt trên mặt, thơ máu phi tốc chuyển động, dần dần phát họa ra tên của hắn. Do bất dồn lúc này, Trần Huyền bên hai, cái kia đạo không có bất kỳ cái gì tình cảm hợp thành thanh âm, đúng lúc đó vang lên. Nó chỉ nói một chữ. A. Chương 246, lại là chính ta chương 246, lại là chính ta khi cái khắc thiên tuyển giả đều kinh hãi trông thấy do bất dồn danh tự, tại khối này hắc sắc trên bia mộ nhất bút nhất họa phát họa thành hình lúc. Bọn hắn rốt cục triệt để lý giải chiếc này hắc thuyền chỗ kinh khủng. Mau lui lại, đều chớ tới gần cái kia câu cá quỷ dị. Một khi tới gần, liền sẽ chết. Trong tấm hình, bọn hắn nhao nhao phát ra không có cảm xúc hò hét, ngay sau đó cấp tốc hướng về đuôi thuyền thối lui. Lúc này, cái kia đạo hất lên áo tơi, tay cầm cần câu bóng lưng chỗ khu vực, trong mắt bọn hắn đã đại biểu cho một cái tử vong cấm khu. Một bên khác, Trần Huyền lựa chọn tạm thời quan bế nữ hoa cùng hưởng tới trực tiếp hình tượng. Hắn nghiêng dựa vào giấy vàng thuyền con hơi mỏng mạn thuyền bên trên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt giấy. Trong đầu, nhiều lần hồi tưởng đến vừa rồi nhìn thấy hình tượng. Làm cái kia gọi do bất dồn thiên tuyển giả xích lại gần lúc, từ mũ rộng bành bóng tối hạ nhìn thoáng qua, chỗ nhìn thấy bên mặt. Gương mặt kia, là mình, Trần Huyền mặt. Một chương cùng hắn giống nhau như lúc, nhưng lại không có chút nào sinh khí mặt. Chẳng lẽ, lại là mình quả? Trần Huyền bắt đầu sâu chối lên, vừa rồi đến bây giờ tất cả được đến manh mối. Hát thuyền trong phần mộ xuất hiện vật, vốn không nên thuộc về thế giới này gia đình chụp anh trung, sớm đã di thất cũ nát áo khoác. Những này, tuyệt đối không phải bạch cốt quy tắc có khả năng giải thích. Bạch cốt phu nhân quy tắc quyền năng, càng thiên hướng về vận mẹo người giác quan, chế tạo ảo giác. Mặc dù cũng năng lực chế tạo hư giả vật phẩm, nhưng quy tắc này là tuyệt đối không cách nào chống rông tạo ra không thuộc về thế giới này vật. Trừ phi, một cái lớn mật phỏng đoán hình dáng, tại Trần Huyền trong lòng cấp tốc phát họa thành hình. Đầu này hát thủy hạ, cùng lúc trước, áp long lĩnh phó bản tình huống đồng dạng. Nơi này cũng là hiện thực cùng chuyện lạ hai thế giới, bên lui yếu kém nhất giao giới địa mang trí nhất. Hai thế giới quy tắc, ở đây phát sinh quỷ dị trùng điệp cùng lẫn nhau thẩm thấu. Bởi vậy hiện thực vật chất cùng tin tức bắt được cùng bản mẹo, cuối cùng tái tạo biến thành chúng ta trong mắt chỗ trông thấy những vật này. Trần Huyền đầu ngón tay có chút dừng lại. Nếu thật là dạng này, như vậy, tiếp xuống mỗi một bước, nhất định phải càng thêm cẩn thận. Hắn cũng không muốn dẫm vào áp long lĩnh vết xe đổ. Không cẩn thận dùng sức quá mạnh, đem hai thế giới bích lũy lần nữa đánh xuyên, cuối cùng dẫn phát thế giới hiện thực chảy ngược. Cái kia việc vui coi như thật lớn. Ngay tại hắn trầm tư lúc, ở bên cạnh, đoàn kia loài heo thịt nhau bắt đầu hề bại suy sụp lúc đích. Trừ bát giới bây giờ cái này thân thể còn sót lại chừng 100 cân thịt thối mặt ngoài, phía trên có tinh mịn mầm thịt cùng bọc mủ kịch liệt lan lộn. Từng trương Cao Thúy Lan đã hoảng sợ lại u oán gương mặt từ thịt thối trung, thỉnh thoảng sẽ chậm rãi hiện hiện. Ta lão chư càng nghĩ, cái này điệu Tây Thiên, không đi cũng được. Sa sư đệ tên kia quá xấu, một bụng ý nghĩ xấu. Sư phụ, thuần đầu gỗ một cái. Đại sư minh, không nói cũng được. Cuối cùng vẫn là Thúy Lan ngươi. Chỉ có ngươi đối ta lão chư tốt nhất. Cái này đồ bỏ phá trải qua, không lấy. Chúng ta cái này liền về Cao lão trang, xong túc xong phi đi. Nó lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không quay đầu lại, liếc nó một chút. Phúc. Tấm kia Cao Thúy Lan khuôn mặt, nháy mắt nổ tung, hóa thành một bãi nước mủ, nhanh chóng lùi về nát bét thịt chỗ sâu, không dám tiếp tục thò đầu ra. Chư bát giới cả đoàn thịt nhão đều dọa đến run rẩy kịch liệt, thể tích lại mắt trần có thể thấy địa thu nhỏ một vòng. Chân Huyền đối này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật nếu không phải Tôn Ngộ Không ở trên chiếc thuyền, liền dùng bạo lực đem chư bát giới cái kia nguyên bản như ngọn núi thân thể đánh tan cái 89. Chiếc này yếu ớt thuyền giấy, thật đúng là trở bất động trọng lượng của nó. Lúc này, Chân Huyền nhất đạo ý niệm trực tiếp tại Vạn Tiểu Lục trong đầu vang lên. Hiện tại bắt đầu, không cần làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào. Tận khả năng giảm xuống ngươi tồn tại cảm giác. Ngươi muốn đóng vai thuyền này một cái người đưa đò thân phận. Vạn Tiểu Lục trong lòng run lên. Không đợi hắn hoàn toàn lý giải Trần Huyền ý tứ, hai đạo không che giấu chút nào ánh mắt, liền cùng lúc rơi vào trên người hắn. Hắn cứng đờ hơi chuyển động ánh mắt. Nhất đạo là Tôn Ngộ Không vô cùng ngang ngược nhãn tình, đang dò xét lấy hắn cái này thêm ra người. Một đạo khác đến từ Chư Bát Giới đoàn kia thì nào, dinh dính, đói, đã tại bắt đầu suy nghĩ từ cái nào dưới vị trí miệng tương đối mỹ vị. Thỉnh kinh đoàn đội quy tắc 5, đừng để thỉnh kinh trong đội ngũ bất luận cái gì thành viên phát hiện ngươi không phải người của thế giới này. Quy tắc 3, trên thuyền cấm chỉ tư đấu. Nếu như không phải là bởi vì trên thuyền còn có điều quy tắc này ước thúc, Vạn Tiểu Lục không chút nghi ngờ, tại khoảng cách gần như vậy hạ, mình sẽ ở một giây đồng hồ nội bị xé thành mảnh nhỏ. Lúc này nếu như bạo động, cho dù là huyền thần ở bên người, cũng chưa chắc năng lực giữ được hắn. Hắn nuốt nước miếng một cái, trung điệp nhẹ gật đầu, bóp tắt trong đầu tạp niệm. Hắn bắt đầu cơ giới địa, một lần lại một lần địa tái diễn trèo thuyền động tác. Một tầm run rẩy anh tử, trong Vạn Tiểu Lục tâm thật nói xấu nói khuyến cáo hạ, mới từ dưới chân của hắn lan tràn ra, bao trùm toàn thân, đem hô hấp, nhịp tim đều áp chế đến điểm thấp nhất. Hắn cố gắng để cho mình xem ra, càng giống một cái chân chính quỷ dị. Ta là một cái không có tình cảm trèo thuyền máy móc. Vạn Tiểu Lục trong lòng nhiều lần mặc niệm. Qua một trận, tựa hồ là thích ứng mới nhân vật. Giống như vật chết một dạng thần sắc, Vạn Tiểu Lục giơ tay lên, chỉ hướng phía trước cảnh tượng, hướng Trần Huyền mấy người ra hiệu. Hôi sắc trong sương mù dày đặc, mấy cái hình dáng mơ hồ to lớn hấp ảnh, như ẩn như hiện. Chính là trước đó những cái kia không người leo lên không thuyền. Bọn chúng không có rời đi quá xa, giống một đám lạc đường u linh, tại mảnh này trên sông chậm chạp trôi nổi. Trần Huyền ánh mắt theo hắn chỉ dẫn nhìn lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, đầu ngón tay tại không trung nhẹ nhàng điểm một cái, từng sợi hắc thủy chủ động bay lên, tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ thành một cái không ngừng xoay tròn nhỏ bé vòng xoáy. Con ngón búng ra, hiu, 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 cái này mai hắc thủy vòng xoáy tại không trung im ắng nổ tung, phân hóa thành mấy chục đầu hắc tuyến, tinh chuẩn địa bắn vào nầm bụi. Lặng yên không một tiếng động quấn quanh buộc chặt tại phụ cận mấy chiếc giấy trắng thuyền, giấy vàng thuyền mạn thuyền bên trên. Trần Huyền ngón tay khẽ nhúc đích, thuần thục tựa như là một cái để tuyến con rối thao túng ra. Những cái kia bị hắc tuyến kết nối thuyền giấy bắt đầu bị dẫn dắt, chậm rãi hướng bọn hắn chỗ thuyền con dựa sát vào. Cứ như vậy, dưới chân hoàng thuyền xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bọn hắn cũng có đầy đủ dự bị thuyền hạng. Kỳ thật, Trần Huyền tiên sinh ngài không cần như thế. Trên bờ bay, nữ hoa điểm sáng tiểu nhân hợp thời mở miệng. Hoàng thuyền tốt nhất ngài tại lên thuyền câu, đã làm ra một cái lựa chọn chính xác nhất. Cho nên, cái này cấp A phó bản đối với ngài mà nói, thực tế cường độ đã giảm xuống không sai biệt lắm đến cấp B tiêu chuẩn. Cho nên có rất lớn xác suất, ngài sẽ lên đường bình an địa đến bờ bên kia. Nữ hoa tay nhỏ cánh tay nâng lên, chỉ hướng hậu phương trong sương mù. Chân chính cần lo lắng là ngài sau lưng cái kia hai chiếc thuyền người. Bọn hắn liên tục làm ra hai lần lựa chọn sai lầm. Cái thứ nhất sai lầm, tại dài đến vài giờ trong khi chờ đợi, cơ hồ không ai chủ động đi dò xét cùng tìm kiếm phá cục đạo cụ. Cái thứ hai sai lầm, tại tối hậu quan đầu, lựa chọn quy tắc hung hiểm nhất, cũng là không thể nhất thượng huyết thuyền cùng hắc thuyền. Cái này cấp A phó bản thực tế độ khó, đối bọn hắn mà nói, có lẽ đã nhảy lên tới chuẩn cấp S đẳng cấp, thậm chí cao hơn. Lo trước khỏi họa, đây là thói quen của ta. Trần Huyền nhàn nhạt đáp lại. Đó ngang trong lúc đó, thuyền giấy cách mỗi 7 ngày xuất hiện một lần. Nếu như cái này hành trình là qua lại tính toán, chúng ta chí ít còn cần 3 ngày mới có thể đến Hắc Thủy Hà bờ bên kia. Với bạn, ta cũng muốn mượn cơ hội này tận mắt nhìn. Những này tại OK quốc dễ rủa nửa năm cựu thiên tuyển đám người, đến tột cùng đã trưởng thành đến cái tình trạng gì? Chương 247, núp ních lỗ thai, đồ, chương 247, núp ních lỗ thai, đồ, Trần Huyền làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới tư thái buông lỏng, tiếp tục dựa vào thuyền con bùm ben. Dừng lại sau, hắn có chút meo lại nhãn, con ngươi chuyển hướng trên bờ vai người ánh sáng. Nữ hoa, ngươi hẳn là năng lực điều ra do bất dồn tử vong trước chủ thị giác mấy giây cuối cùng hình tượng a. Nữ hoa điểm sáng tiểu nhân dứt khoát gật đầu, có thể, Trần Huyền tiên sinh. Chỉ lệnh hạ đạt máy mắt. Trần Huyền đầu tiên là nhìn thấy, mới đầu là có chút lắc lư hình tượng. Đây là do bất dồn thứ nhất thị giác, làm ổn định hình tượng, lại chậm chạp nâng lên, nhìn về phía đầu thuyền cái kia thả câu áo tơi người lúc. Hình tượng bên trong người đưa đỏ, mũ rộng đành phía dưới, rõ ràng là một trường thuộc về do bất dồn mặt mình. Chỉ là trên gương mặt kia xem ra không có chút nào sinh khí, làn da giống như là bị nước sông ngâm mấy ngày, hai mắt lỗ trống địa nhìn chăm chú phía trước. Chính là gương mặt này, để do bất dồn tinh thần triệt để sụp đổ, cuối cùng dẫn đến tử vong của hắn. Quả nhiên, Trần Huyền nói nhỏ, cái này hoàn toàn xác minh lúc trước hắn suy đoán. Mỗi người trên thuyền nhìn thấy người đưa đỏ, đều là bắn ra đến đã tử vong chính mình. Không thể nghi ngờ, đây là một cái năng lực tại nội tâm phóng đại sợ hãi cả bấy. Không chỉ có như thế, tại chuyện lạ quy tắc phân tích khí bên trong quy tắc trưởng khống độ lờ vờ 21 mang đến cường hóa tầm nhìn hạn. Trần Huyền nhìn thấy càng sâu tầng chân thực. Hắn thấy rõ, tại cái này gầy còm còm lưng thân thể phần lưng, áo tơi khe hở phía dưới, lít nha lít nhít địa che kín vô số cái ngay tại có chút mất máy. Lỗ hai, bọn chúng lớn nhỏ không đều, hình thái bặm mẹo, nhìn qua giống một mảnh ở lưng sống lưng thượng núc đít nấm. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí mục tiêu danh sưng, lắng nghe nhiều sóng người đưa đỏ loại hình, quy tắc tụ hợp thể quy tắc, không có thị giác, khứu giác, xúc giác, nó tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là nghe. Phân tích, nó là thần kéo dài đến mặt nước lỗ hai, nó tại chờ đợi thanh âm, nhất là một cái đến từ đáy sông chỗ sâu thanh âm. Lỗ hai, thanh âm, còn có đáy sông. Trần Huyền còn nhớ rõ cái này cấp A phó bản danh tự, gọi đà long thanh âm. Một cái phó bản danh tự, tuyệt không có khả năng là bắn tên không đích. Đầu này hát thủy hạ bên trong, trừ bỏ vô cùng vô tận quỷ dị vi sinh vật, còn ẩn giấu một cái càng kinh khủng chủ thể. Một cái bị tước đoạt tất cả giác quan, chỉ còn lại thính giác người đưa đỏ. Nó bản thân, có lẽ không có quá lớn trí mạng tính. Nhưng nó là một cái, thanh âm máy nhận tín hiệu. Mà chân chính uy hiếp, là đến từ mảnh này nuốt hết thể hát thủy hạ dưới đáy. Một cái sẽ chế tạo thanh âm lên tiếng khí. Là đà long. Hai cái này phân biệt làm máy nhận tín hiệu cùng lên tiếng khí, hình thành một cái hoàn mỹ vòng kín cả bẫy. Cái kia chết đi do bất mặc dù lỗ mãng xúc động, nhưng hắn nghĩ ưu tiên giải quyết người đưa đỏ phương hướng là chính xác. Người đưa đỏ này chính là một quả bom hẹn giờ, nhất định phải tại nó nghe tới cái kia đến từ đáy sông chí mạng thanh âm trước đó xử lý. Mà lúc này trong tấm hình, hát thuyền thượng đám kia thiên tuyển giả tại kinh lịch ban sơ hỗn loạn, lại không hẹn mà cùng lựa chọn, không nhìn thẳng cái kia quỷ dị thả câu người. Mỗi người bọn họ tìm kiếm trong khoang thuyền gian phòng, đóng chặt cửa nẻo, tựa hồ chuẩn bị dùng ẩn nút trước an ổn vượt qua cái này nguy cơ tứ phía ban đêm. Bọn hắn phạm phải lên thuyền về sau thứ ba cái, cũng là chí mạng nhất một sai lầm. Trần Huyền nhẹ giọng, ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại. Hát thuyền nội bộ, một gian tản ra mùi nấm mốc nhỏ hẹp gian phòng bên trong, từ vi hình lực trường hình thành vô hình bình chướng đem mục nát cửa gỗ đóng chặt hoàn toàn. Người da đen nam tử mạ cật thở dài nhẹ nhõm, hắn không kịp chờ đợi đem thứ ở trên thân một mạch địa đổ vào dơ bẩn trên giường. Những này đều là hắn tại trước đó mấy lần hỗn loạn bên trong, thừa dịp những cái kia thằng xui xẻo sau khi chết, từ trên người bọn họ số không nguyên mua được đến đạo cụ. U ám dưới ngọn đèn, hắn bực bội địa tại đạo cụ chồng bên trong tìm kiếm lấy hữu dụng đạo cụ. Lập tức, động tác dừng lại. Hắn từ một bộ nữ thiên tuyển giả thi thể bên cạnh được đến đồ vật, bị hắn bóp trong tay. Mạ cất dơ lên căn này điều khắc bị dị hoa văn tử sắc đồng tử, sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Một trận im ắng lắc lư. Mạ cất. Nét mặt của hắn nháy mắt trở nên cổ quái. Hắn ho nhẹ một tiếng, cảm thấy thứ này đối với một cái đỉnh tiên lập địa nam tử hắn đến nói, tựa hồ không có tác dụng gì. Lập tức, hắn đáp ý nở nụ cười. Mạ cất rất rõ ràng. Muốn tại cái này đáng chết quái đàm thế giới an ổn địa sống sót, chỉ dựa vào tự thân năng lực thiên phú là xa xa không đủ. Liên phải không ngừng mà thu thập càng nhiều quy tắc đạo cụ. Quả nó có hữu dụng hay không, lấy trước tới tay lại nói. Ngay tại hắn vì chính mình cơ trí đắc trí lúc, một cái tràn ngập án độc thì thầm từ sau lưng của hắn văng lên, thanh âm kia liền giản hắn phần gáy. Ai, là các ngươi ai tại đời ta? Mạ cất nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết. Hắn huyết dịch cả người phảng phất tại thời khắc này bị đông cứng, tựa hồ quyền khống chế thân thể đều bị đoạt đi. Thanh âm này, ta nhìn thấy ngươi. Mạ cất, ngươi cho rằng ta không biết là ngươi đẩy ta sao? Ta làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lần này, hắn nhớ lại hết. Đây là lên thuyền trước, bị hắn từ năng lực tiên phú đẩy tới trong nước tên kia thanh âm. Hắn không phải đã bị trong sông đồ vật gặm đến xương cốt đều không thừa sao? Vì cái gì? Vì cái gì thanh âm của hắn sẽ xuất hiện tại cái này trong gian phòng bị kín? Không, không phải ta. Ta không có. Mạ cất lộ ra hoảng sợ, im lặng kêu to, đống nhiên quay đầu. Chỉ là phía sau, không có mưa ai. Có chỉ có nhất đạo mờ nhạt ngọn đèn, ở trên tường bắn ra chính hắn vặn béo anh tử. Cùng lúc đó, một gian khác trong khoang thuyền. Elizabeth, chính có cắp tại nơi hẻo lánh bên trong run lấy bẫy. Nàng từ trong túi xuất ra một chi ngân sắc dược quản, nhưng bên trong sớm đã giống tuyết. Không, không còn, lại không còn. Miệng nàng môi khép mở, không phát ra thanh âm nào, hai tay gắt gao che lỗ tai, nhưng cái này không dùng được. Trong đầu, những cái kia nhân kim đan ô nhiễm mang đến nghe nhầm, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm rõ ràng. Một tháng qua, nàng nghĩ hết thảy biện pháp, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Elizabeth đành phải đem không dược quản hung hăng đập xuống đất. Lúc này nàng ô nhiễm giá trị lần nữa đi tới triệt để sụp đổ biên giới. Tại phòng nàng ngoại, hành lang trong bóng tối, một thân ảnh chậm rãi dạo bước mà ra. Dì Phơ Giả Chi, cái kia trên mặt luôn luôn treo nghiền ngẫm tiếu dung nam nhân. Hắn liếc mắt nhìn Elizabeth cái kia phiến cửa phòng đóng chặt, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Hắn im ắng thổi cái huýt sáo. Hắn từ trong túi lấy ra một viên xúc sắc, đối Elizabeth trước cửa, tiện tay ném đi. Xúc sắc tại dơ bẩn trên sàn nhà bằng gỗ lăn lộn, cuối cùng dừng lại. Số tự bốn hướng lên trên. Làm xong đây hết thảy, hắn nện bước nhàn nhã bộ pháp, từng bước một đi đến đầu thuyền, đi đến cái kia không nhúc nhích người đưa đỏ sau lưng. Người đưa đỏ lập tức, Trần Huyền trông thấy để hắn cũng vì đó ghé mắt một màn. nam nhân kia vậy mà liền không chút do dự một cước địa đá vào người đưa đỏ hậu tâm. Phù phù, cái này quỷ dị rơi xuống nước lúc năng lực xuất hiện thanh âm chính là trước đó Trần Huyền nghe tới cái kia ngột ngạt rơi xuống nước âm thanh, mà trong dự đoán cái gọi là tới gần hẳn phải chết quy tắc trừng phạt chưa từng xuất hiện. Cái này dân cơ bản thắng. Dì cúi đầu nhìn xem dần dần lắng lại mặt sông, hắn đầu tiên là chỉ vào mặt sông há to mồm phát ra y mắng cùng tiếu, tiếp lấy cười đến gặp cả người, cuối cùng trực tiếp trên mặt đất ôm bụng lăn lộn đầy đất, thân thể nhân hưng phấn cực độ mà run rẩy kịch liệt. Cái này quan chắc giả hết thể cử động đều bị Trần Huyền lấy một loại ở trên cao nhìn xuống trong tầm nhìn, rõ ràng nhìn chăm chú lên. Chương 248, tên đánh cược điên cuồng. Chương 248, tên đánh cược điên cuồng. Làm cái này gọi gì quan chắc giả đem người đưa đỏ đạp nhập trong sông hình tượng thông qua nữ hoa tiếp sóng hiện ra ở trước mắt lúc, Trần Huyền mới rốt cục biết được mình nghe tới lúc trước cái kia một tiếng đột ngột rơi xuống nước âm thanh đến tột cùng từ đâu mà tới. Nữ hoa tiếp sóng cũng không phải là hoàn toàn thời gian từ đồng bộ, chí ít tồn tại thời gian ngắn ngủi trì hoãn, thời gian tồn tại sai sót. Trần Huyền nhẹ giọng tự nói, cái này sai sót hẳn là hẹn 3 giây tả hữu. Tại sao là 3 giây? Được rồi, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hắn chuyển động ánh mắt, tiếp tục quan sát đến hình tượng. Nguyên bản như mặt gương nước sông lần thứ nhất kịch liệt quần quật đứng lên, bị đạp xuống dưới áo tơi người đưa đỏ vẫn chưa lập tức đắm chìm. Nó tại đen nhánh trong nước quỷ dị ngẩng đầu, cái kia mũ rộng vành hạ lỗ trống nhìn về phía trên thuyền. Rất hiển nhiên, phía sau đánh lén một cước, để nó không cách nào khóa chặt người công kích. Nó chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Kết quả, tìm không thấy mục tiêu người đưa đỏ, thân thể từng tấc chìm vào nước sông chỗ sâu, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Nữ hoa thanh âm vừa lúc băng lên, hắn chẳng lẽ cùng Trần Huyền tiên sinh ngài đồng dạng, cũng phân tích ra người đưa đỏ này quỷ dị là nhất định phải ưu tiên xử lý uy hiếp. Trần Huyền lắc đầu, ánh mắt băng lãnh. Không, hẳn không phải là. Dựa theo Trần Huyền chỉ lệnh, hình tượng quay lại, đồng thời bị phóng đại, tinh chuẩn địa tập trung tại dị bộ mặt. Kia là một trương mặt mèo, lại phân liệt mặt. Một nửa là sắp gặp tử vong cực độ hồi hộp, một nửa khác lại là bệnh trạng đến tột đỉnh phấn khởi cùng cuồng hỉ. Đây là một trương đem thân ra tính mệnh đặt ở chiếu bắt lúc, loại kia chờ mong đến toàn thân run rẩy cực hạn khoái cảm mặt. Hắn đang hưởng thụ một trận đánh cược. Kỳ thật, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì nhất định phải xử lý cái này quỷ dị manh mối. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền dám mạo hiểm lấy để cả chiếc hát thuyền, bao quát chính hắn ở bên trong, tất cả mọi người khả năng bị quy tắc xóa bỏ to lớn phong hiểm, đã ra một cước kia. Dị Phở Gia Chi, hắn là cái chính cống, tên đánh cược điên cuồng. Loại người này, loại này phong cách hành sự, từ tại cái này quái đàm thế giới bên trong là chuyện sớm hay muộn. Mà lại, nhìn như chính xác một cước, xác thực trợ giúp hát thuyền tạm thời giải trừ nguy cơ trước mắt. Nhưng Trần Huyền biết, trên thực tế, chỉ là đem một cái chỉ thuộc về hát thuyền bom hẹn giờ, ném bỏ vào toàn bộ dòng sông. Một khi đáy sông tồn tại, bắt đầu thức tỉnh, cái này thoát ly hát thuyền, có thể tự do di động người đưa đỏ, sẽ đem từ cái kia tồn tại phát ra, từ nó truyền lại tử vong tín hiệu, truyền lại đến chỗ phiêu lưu đến bất kỳ ngóc ngách nào. Từ giờ khắc này, ô nhiễm đem khuyết tán đến toàn bộ hát thủy hạ. Trần Huyền tiên sinh, nữ hoa thanh âm trở nên ngưng trọng, đánh gây suy nghĩ của hắn. Ngay chỗ hoàng thuyền, hiện tại cũng xuất hiện tình huống dị thường. Trần Huyền thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn lại. Ngay tại giấy vàng thuyền con bên cạnh, một cái cự đại hát sắc hình dáng, ngay tại từ trên mặt sông phủ. Kia là một chương mặt, một chương to lớn mơ hồ gương mặt, ngửa mặt hướng lên trên, cơ hồ cùng thuyền con trở dài. Ngũ quan hỗn độn không rõ, giống như là tùy ý bôi lên chịu tượng khủng bố họa, chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra được hốc mắt cùng sống mũi vết lõm. Cùng một chương ngay tại mở ra to lớn miệng. Vạn Tiểu Lục cũng nhìn thấy, hô hấp hơi tăng tốc. Hắn giơ lên trong nước thuyền mái chèo, ý đồ đem tấm kia to lớn đáng sợ mặt quỷ bóng tối quấy tán. Phúc. Thuyền mái chèo không trở ngại chút nào địa xuyên thấu bóng tối, quấy lên từng vòng hắc sắc gợn sóng. Nhưng mà, tấm kia mặt quỷ bị quấy giải tán lúc sau, tại một giây sau liền một lần nữa hội tụ, thậm chí so trước đó càng thêm rõ ràng một điểm. Vạn Tiểu Lục không tin tà, lại liên tục khuấy động mấy lần. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào xua tan, cái kia to lớn quỷ diện luôn luôn tán lại tụ lại tán. Chính là bởi vì hắn cái này khác với phổ thông người đưa đỏ kỳ quái động tác. Chư Bát Giới bắt đầu bất mãn núp nhích đứng lên. T. Một đầu mọc đầy gai ngược trơn nước lưỡi dài, từ thịt nhão bên trong bắn ra, nháy mắt cuốn lên Vạn Tiểu Lục cổ. Dinh dinh chất lỏng thuận đầu lưỡi trượt xuống. Đầu lưỡi tại trên cổ của hắn chậm rãi đánh lấy vòng, sau đó một đường hướng phía dưới, tại trên thân thể của hắn du tẩu. Ầm. Nhỏ bé tiếng hủ thực vang lên. Riêng là lần này, Vạn Tiểu Lục phía sau lưng quần áo liền bị nháy mắt đốt xuyên, làn da bị trên đầu lưỡi bài tiết dịch nhẫn thiêu đốt đến da chóc thịt bong. Kịch liệt đau nhức đánh tới. Hắn chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng quan. Vạn hạnh chính là hiện tại trong cổ họng đã không phát ra được một điểm thanh âm. Hắn lập tức dừng lại dư thừa động tác, ép buộc mình quên phía sau lưng như thiêu như đốt kịch liệt đau nhức, khôi phục cái kia cơ giới, chết lặng chèo thuyền động tác. Ta là một cái không có tình cảm chèo thuyền máy móc. Ta là một cái không có tình cảm. Trong lòng của hắn nhiều lần mặc niệm lấy Trần Huyền dạy cho hắn, thôi miên chính mình. Đúng lúc này, giọng Trần Huyền trực tiếp ở trong đầu hắn vang lên. Nếu như vậy liền sợ, lúc trước tại sao phải trở về? Vạn Tiểu Lục cứng nhắc thân thể khẽ run lên. Hắn cơ hồ là vô ý thức đáp lại nói, Huyền thần, ta trở về chính là muốn hỏi ngươi. Ngươi từng tại Bảo Tượng Quốc nói qua, người sau khi chết gặp được đã chết đi người. Cái này có phải là thật? Trần Huyền trầm mặt một lát. Có lẽ vậy. Được đến cái này mơ hồ, lại không phải câu trả lời phủ định, chứ bắt giới chân đứt lưỡi dài còn tại Vạn Tiểu Lục trên lưng chậm rãi du tẩu. Vạn Tiểu Lục nhân tiếp tục thống khổ mà vặn bẹo trên mặt, lại hiện ra mỉm cười. Quan chắc giả cũng là nói như vậy, ta không tin bọn hắn. Nhưng huyền thần ngươi nói, ta liền tin. Từ khi tại Bảo Tượng Quốc, nhìn thấy Hồ Dũng đại ca, còn có nhiều người như vậy tử tại trước mặt của ta. Ta luôn cảm thấy, nếu là không làm chút gì để bọn hắn ở bên kia có thể vì ta mà kiêu ngạo sự tình. Coi như về sau thật nhìn thấy bọn hắn, ta cũng không mặt mũi a. Chư Bát Giới tựa hồ phát giác được đồ ăn cảm xúc biến hóa. Trên đầu lưỡi gai ngược một chút nắm chặt, siết tiến Vạn Tiểu Lục ra thịt bên trong. Nhưng lúc này đây, Vạn Tiểu Lục mái trèo động tác không chút nào ngừng, thậm chí so trước đó càng thêm trầm ổn hữu lực. Hắn tìm tới chính mình neo. Tìm tới, liền đừng có lại ném. Trần Huyền không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn về phía trong sông tấm kia to lớn mặt quỷ. Thấu kính sau hai con người, giấy lên hai đóa yếu ớt kim sắc hỏa diễm. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí mở ra, phân tích tin tức của nó. Quả nhiên, mình đoán không lầm. Đầu này Hắc Thủy Hà Trung, trừ bỏ những cái kia vô cùng vô tận quỷ dị vi sinh vật, quả nhiên còn ẩn giấu loại này càng có uy hiếp đồ vật. Trần Huyền duỗi ra hai ngón, chậm rãi thăm dò vào băng lãnh thấu xương trong nước sông. Quy tắc trưởng khống độ LV21 chi phối quy tắc. Phát động. Một cỗ vô hình ba động, lấy đầu ngón tay của hắn làm trung tâm, nháy mắt quét tán ra tới. Hắn nhắm ngay dưới nước tấm kia to lớn quỷ diện, tiến hành một lần tiểu gia công. Một giây sau, cái này vốn là to lớn quỷ diện miệng, lấy một cái không thể tưởng tượng góc độ vỡ ra tới. Mơ hồ ngũ quan bắt đầu trở nên càng thêm tranh banh, thần sắc lộ ra càng thêm khủng bố. Nó động, không còn là chậm chạp đi theo, mang theo nhất đạo thật dài vệt đuôi xẹt qua, trực tiếp hướng phía huyết thuyền vị trí, cực tốc bơi đi. Nữ hoa nói, ta đã coi là Trần Huyền tiên sinh ngài vô cùng ghê gớm. Không nghĩ tới, ngài so ta tưởng tượng đi được càng xa, đã năng lực trực tiếp vượt qua phó bản quy tắc, can thiệp phó bản bên trong quỷ dị. Bất quá, Trần Huyền tiên sinh, ngài xác định muốn làm như thế sao? Nay sẽ để ngài sau lưng thiên tuyển giả, tao ngộ càng lớn nguy cơ. Trần Huyền thu lại ngón tay, thanh âm bình thản. Thiên tuyển giả cần kinh nghiệm ma luyện mới có thể càng nhanh địa trưởng thành. Ta chỉ là tăng tốc tiến độ mà thôi. Mà lại, tại trên con sông này, bọn hắn sớm muộn sẽ gặp phải cái này quỷ dị. Hắn dừng một chút, mặt khác. Ta hiện tại muốn nhìn nhất là mặt khác hai cái quan chắc giả năng lực. Trần Huyền muốn cho nữ hoa tiếp tục chú ý đằng sau động tĩnh. Mình có thể ngắn ngủi nghỉ ngơi, khôi phục tâm thần. Đột nhiên, ông nữ hoa thân ảnh kịch liệt lấp lóe, sụp đổ. Tiếp lấy lại khó khăn gây dựng lại đứng lên, so trước đó ảm đạm rất nhiều. Ta nhận Hắc Thủy Hà quy tắc mãnh liệt và nhiễu. Đồng thời, trung tâm chỉ huy có đột phát sự kiện khẩn cấp, cần nữ hoa tập trung càng nhiều tính lực, đi ưu tiên xử lý. Nữ hoa tại hoàn toàn biến mất trước, cánh tay của nàng nâng lên, đối phía trước nhẹ nhàng bạch một cái. Đây là một phần độ hài lòng điều tra vấn quyền. Trần Huyền tiên sinh có thời gian có thể lấp một chút điền xong, sẽ tự động gửi đi cho cao lão bọn người, đến tiếp sau sẽ căn cứ ngài phản hồi tiến hành cải tiến. Trần Huyền ánh mắt rơi vào trước mắt chữ viết bên trên. Ngài đối lần này nữ hoa thông tin phục vụ có hài lòng hay không? A, hài lòng B, hết sức hài lòng C, phi thường hài lòng. Cái này rất thủ quốc, cái này rất nhân tình thế sự. Trần Huyền làm ra một cái tuyển hạng sau. Nữ hoa nhìn xem rất hài lòng, đối với hắn lộ ra một vòng trước nay chưa từng có nhân tính hoa tiêu dung. Lập tức quang mang tan hết, hoàn toàn biến mất tại Trần Huyền trong tầm mắt. Chương 249, Huyền thần giáo chủ, đồ. Chương 249, Huyền thần giáo chủ, đồ. Lam Tinh, thủ quốc. Ngọc Kinh chuyện lạ trung tâm chỉ huy. Lâm tướng quân ngón tay nặng nề mà điểm tại một chương 3D trên bản đồ, sắc mặt phẫn nộ. Chúng ta thiên nhãn hệ thống, nó có thể giám thị toàn cầu mỗi một nơi hẻo lánh, kết quả hiện tại một cái người sống sờ sờ, làm sao có thể cứ như vậy hư không tiêu thất? Hắn quay người, nhãn tình đảo qua đang ngồi mỗi một vị tham lưu. Ta vẫn là cái quan điểm kia. Đây là địch quốc thế lực ở sau lưng dở trò quỷ. Đây là khiêu khích. Bọn hắn tại giúp đỡ huyền thần dạy. Ta hoài nghi bọn hắn đã nắm giữ che đậy thiên nhãn kỹ thuật mới. Chung quanh một mảnh trầm mặc. Mấy vị thâm niên cố vấn trên mặt lộ ra một loại vẻ mặt bất đắc dĩ, bọn hắn đã nghe qua lần này luận điệu vô số lần. Vị này Lâm tướng quân, tựa hồ mãi mãi cũng nghĩ đến cùng làm tinh thượng quốc gia khác, làm đến ngọn nguồn. Nửa năm trước, trận kia cơ hồ đem toàn bộ làm tinh kéo vào biển lửa thế giới ba trận chiến, hắn chính là cuồng nhiệt nhất chủ chiến phái hạch tâm nhân viên trí nhất. Einstein từng nói, ta không biết lần thứ ba thế giới chi chiến sẽ sử dụng vũ khí gì, nhưng ta biết lần thứ tư khiến cho dùng côn đồng cùng tảng đá. Sự thật chứng minh, chỉ cần là người, vĩnh viễn có nhìn nhầm thời điểm. Khi con người có được vì chính mình điên cuồng hành vi lật tẩy tự tin về sau, côn đồng cùng tảng đá, liền vĩnh viễn không có ra sân cơ hội, sẽ chỉ là càng triệt để hơn không cách nào vãn hồi cử động điên cuồng. Đúng lúc này, chỉ huy đại sảnh màn ảnh chính bên trên, từng đạo số liệu sẽ qua, cuối cùng hội tụ thành một chương hoàn mỹ đến không giống chân nhân phương đông nữ tính gương mặt. Căn cứ chương bình an trên thân tín hiệu cuối cùng biến mất vị trí, kết hợp xung quanh số liệu, thôi diễn ra 17 chủng có khả năng nhất chuyển di lộ tuyến. Nữ hoa thanh âm bình ổn, nhưng là tìm tới vị trí cụ thể xác suất không cao hơn 40. Vài phút trước, chương bình an nhãn tình bị một đầu thô ráp miếng vải đen được. Hắn bị hai người một trái một phải địa mang lấy, miệng liền không có rảnh rỗi qua. Ta nói, hai vị đại ca, chúng ta giảng điểm đạo lý được hay không? Làm sao mặc kệ chính phái nhân vật phản diện, đều mê che mắt một bộ này a? Mà lại, ta đều tham gia qua các ngươi tốt mấy lần hành động, làm sao còn không tin được ta a? Lần trước, ta còn cho tổ chức quên trả tiền đâu. Ta phát hiện, ta thật là các ngươi bên này người. Ta đã sớm bức bỏ minh ném ám. Bên người mang lấy hắn nam nhân nghe hắn không ngừng không nghỉ ồn ào, trợn mắt. Hắn đối vị này đồ ngốc thiên tuyển giả đức hạnh sớm có nghe thấy. Đúng lúc này, Trương Bình An nói rông dài âm thanh đột nhiên dừng lại, ngựa khí trở nên có chút cổ quái. Ha ha, lão ca ca, hữu nghị nhắc nhở một chút. có thể để ngươi bên tay phải đại khái xa 3 mét, cái kia ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong lão hỏa kế đừng có lại kêu to sao? Lại như thế bông bông xuống dưới, ta đều nhanh năng lực đoán được là nơi nào, đối tất cả mọi người không tốt, đúng không? Mang lấy hắn trong đó một cái nam nhân thân thể cứng đờ. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh nghi. Mặc dù không quá tin tưởng cái này miệng lưỡi chân chu ra hỏa thật có như thế thần, nhưng cẩn thận lý do, hắn vẫn là đối một người khác, đánh cái cắt thiết hầu thủ thế. Rất nhanh, nơi xa vài tiếng chó sủa, biến thành một tiếng ngắn ngủi gào thét, sau đó hoàn toàn biến mất. Trương Bình An bị xô đẩy tiếp tục đi tới. Ầm ầm. Sau lưng truyền đến một trận chói hai kim loại tiếng ma sát. Một cái cự hình nặng nề cửa sắt bị kéo lên. Mang lấy hắn người bưng lòng tay ra. Trương Bình An một thanh giật xuống trên ánh mắt miếng vải đen, trước mắt vẫn như cũng là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Dẫn hắn người tới, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Đột nhiên, ba, một vệ sáng từ chỗ cao đánh xuống, rơi vào phía trước thùng đựng hàng cùng khung sắt lâm thời dựng đứng lên đài cao. Trương Bình An vô ý thức meo lại nhãn, trùng sáng phần cuối. Trên vách tường, mấy cây cực kỳ giản dị đường nét, phát họa ra một cái vận mẹo mỹ cảm huyền chữ. Trùng sáng biên giới, mơ hồ chiếu sáng đài cao hai bên cảnh tượng. Trong bóng tối, lờ mờ, ngồi tính ra hàng trăm bóng người. Huyền thần giáo hội nghị Trương Bình An sợ hãi trong lòng, chê cười, rón rén điệu tìm cái tầm thường nhất nơi nhỏ lánh. Đặt mông ngồi xuống, cố gắng giảm xuống mình tồn tại cảm. Hắn bên hai, bắt đầu vang lên cùng nhiệt xì xào bàn tán. Ta lý một cái giống như huyền thần kiểu tóc, các ngươi nhìn, giống chứ? Vậy coi như cái gì, ta cặp mắt kính này, cùng huyền thần không sai chút nào. A. Cái thứ ba thanh âm cười lạnh một tiếng, vô cùng tiêu ngạo mà ưỡn ngực. Ta họ Trần. Đám người nổi lòng tôn kính. Sau đó, mấy chục đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía vừa mới ngồi xuống Trương Bình An. Trương Bình An bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên, trầm mặc một hồi mở miệng, cái kia, ta cùng huyền thần dáng dấp rất giống, đều là hai con mắt, một cái lỗ mũi, há miệng. Đám người, rất nhanh, một cái thanh âm khàn khàn tại bên cạnh hắn chỗ ngồi vang lên. Mới tới, ngươi tên là gì? Trương Bình An nghĩ nghĩ, cảm thấy không cần thiết che giấu, như nói thật nói, Trương Bình An. Lần này, chung quanh tất cả kiềm chế tiếng nghị luận, tại cùng một máy mắt, triệt để dừng lại. Trong bóng tối, cơ hồ nơi này ánh mắt mọi người đều đột nhiên gắt gao chăm chú vào trên người hắn. Trương Bình An lúc này mới chú ý tới một cái quỷ dị chi tiết. Ánh mắt của những người đó, bọn hắn con ngươi không phải hắc sắc, cũng không phải màu lam, mà là một loại không có chút nào sinh khí, màu trắng. Một thanh âm trong bóng đêm run rẩy vang lên, là bị thần chọn chúng người. Thần, thần tại trực tiếp chung, chính miệng kêu gọi qua tên của hắn. Trương Bình An. Phía trước, một thân ảnh đứng lên, ngươi không nên ở đây, ngươi nên ở phía trước. Phảng phất một cái tín hiệu. Soạn. Tất cả mọi người đứng lên. Mấy trăm cái thanh âm hội tụ thành một dòng lũ lớn, bọn hắn nắm lên Trương Bình An cánh tay, eo. Trương Bình An còn không có kịp phản ứng, cả người từ trên chỗ ngồi lôi dậy. Một cái cánh tay đem hắn kéo, đưa hướng về phía trước. Một cái tay đem hắn đẩy về phía trước động, một đôi tay khác lập tức tiếp được hắn, sau đó lại lần chuyển lại. Trương Bình An quay đầu, nhìn thấy hai bên từng trương ngưỡng bọc hắn, con ngươi màu trắng cùng nhiệt khuôn mặt. Đám người đem hắn từ hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh, một đường chuyển lại, cuối cùng vững vàng đặt ở hàng trước nhất trung ương một cái chỗ ngồi trống bên trên. Mấy giây sau, hắn phản ứng lại. Trước đó không lâu, Huyền Thần đúng là phòng phát sóng trực tiếp bên trong đề cập một lần tên của hắn. Cũng bởi vì cái này, Huyền Thần dậy, liền đem mình làm thần tuyển người. Cái này mẹ hắn, tự nhiên chui tới cửa a. Trương Bình An nội tâm một trận cuồng hỉ. Nói xong nội ứng, làm sao lập tức hôn thành Huyền Thần dậy cao tầng, hoàn thành thần tuyển người rồi. Hắn đang đắc ý tính toán, như thế nào lợi dụng cái thân phận này bộ lấy càng nhiều tình báo lúc. Toàn trường thanh âm lại một lần im bặt mà dừng. Tất cả bạch đồng đều chuyển hướng đài cao. Trương Bình An cũng ngẩng đầu. Trên đài cao, chẳng biết lúc nào đã chạm hai người. Trong đó một cái, thân hình cao gầy, khuôn mặt tinh xảo đến không phân biệt nam nữ. Quả nhiên là Xạ Xạ. Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn, thậm chí đôi hắn rất nhỏ địa nở nụ cười. Trương Bình An trong lòng đỗng nhiên trì trệ, lập tức kịp phản ứng. Trong lòng kêu rên không thôi. Song song, mình cái này cây chính mầm đỏ nhị thứ nguyên trạch nam, chẳng lẽ sớm muộn muốn đưa tại tên yêu nghiệt này trên tay. Nhưng hắn càng để ý, là Xạ Dạ bên người cái thân ảnh kia. Người này mang theo một trương quỷ dị mặt nạ, trên mặt nạ nửa bộ phân là màu đỏ tươi, nửa phần dưới là màu xanh. Dưới mặt nạ nhân thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, xem ra như cái thiếu nữ, nhưng nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền tản mát ra một cỗ uy nghiêm. Trương Bình An cảm thấy thân ảnh này, cái này thế đứng, vô cùng nhìn quen mắt. Trong đầu của hắn, một cái sắp bị lãng quên hình tượng đang cùng nhân ảnh trước mắt chậm rãi trung điệp. Không thể nào, giáo chủ đại nhân. Đúng lúc này, dưới đài hết thảy mọi người tất cả đều động tác đồng dạng địa vị xuống, cái chán kề sát mặt đất, tư thái khiêm tốn tới cực điểm. Toàn trường vì lệ chung, cái kia mang theo màu đỏ thấm mặt nạ người giơ tay lên, lấy xuống mặt nạ trên mặt. Trương Bình An dưới mông cái ghế phát ra một tiếng gào thét, cả người hắn kém chút từ trên ghế trượt đến trên mặt đất đi. Gương mặt kia, giờ phút này nàng đang đứng tại tất cả mọi người đỉnh phong phía trên, đứng tại một chùm ánh sáng nhạt phía dưới. Ánh mắt của nàng lạnh lùng quan sát dưới đài quỷ sát đám người. Ánh mắt của nàng đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại tại duy nhất còn ngồi Trương Bình An trên thân. Tôi hiểu hiểu con ngươi, đồng dạng xuất hiện cùng dưới đài tất cả mọi người không khác chút nào quỷ dị màu trắng. Chương 250, thân phận bại lộ. Chương 250, thân phận bại lộ. Thần Trương Bình An, tham kiến giáo chủ đại nhân. Trương Bình An đột nhiên một tiếng cao vút la lên, nháy mắt tại nhà máy nội bộ vang lên. Đón lấy, đầu gối của hắn thuận thế mềm nhũn, mang theo cả người hắn hướng về phía trước trở đi, trọn vẹn trượt ra 2 mét xa. Cuối cùng, hắn lấy một cái tiêu chuẩn đầu dạp xuống đất tư thế, chán đông một tiếng, vững vàng túi tại đài cao phía dưới. Trung thành, hắn có thể cảm giác được, chung quanh mấy trăm đạo dò xét ánh mắt, cuối cùng từ trên người hắn dịch chuyển khỏi. Một loại mãnh liệt nguy cơ cảm giác tạm thời biến mất. "Đều đứng lên đi." Trên đài cao, giọng Tô Hiểu Hiểu băng lãnh, không mang một tia tình cảm. Chung quanh, những cái kia cùng nhiệt các tín đồ nghe vậy, lúc này mới sồ sồ soạt soạt địa một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Trương Bình An cũng tranh thủ thời gian trở lại mình thần tuyển chi vị ngồi thẳng tắp, nhìn không chớp mắt. Nhưng nội tâm của hắn đã sớm bị kinh đảo hải lãng bao phủ. Tô Hiểu Hiểu, thành huyền thần dạy giáo chủ. Chuyện khi nào? Mà lại nàng mất tích lâu như vậy, nữ hoa bên kia thế mà ngay cả một điểm phong thanh đều không có. Ánh mắt của Trương Bình An, giả vờ như lơ đãng, trôi hướng phía sau nàng xa xa. Đúng rồi. Huyền thần đã từng đã cảnh cáo chính mình. Trong thân thể của hắn, có một đầu ngay tại thành hình quy tắc. Chẳng lẽ nói, cái này xạ xạ thật đã thức tỉnh thiên phú của mình năng lực. Cho nên Tô Hiểu Hiểu, bao quát cái này mấy trăm cái con ngươi trắng bệnh cuồng tín đồ, tất cả đều bị hắn cho khống chế. Một cái chưa hề từng tiến vào quái đàm thế giới người, tại Lam Tinh bản thổ, vậy mà thức tỉnh ra thuộc về quái đàm thế giới năng lực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên đài cao, giọng Tô Hiểu Hiểu thông qua phóng thanh thiết bị quanh quẩn tại nhà máy nơi hẻo lánh, mang theo một loại mê hoặc lực. Nàng tại miêu tả lấy một cái to lớn bản thiết kế, như là chúng ta muốn thành lập một cái chỉ có huyền thần tín ngưỡng toàn cầu tính thần quyền quốc gia. Huyền thần dạy tận sức tại tiêu diệt thế giới tất cả không bình đẳng, chế tạo một cái hoàn mỹ vô khuyết trên mặt đất thần quốc. Những này lý do thoái thác cũng quá giả. Trương Bình An nghe ở trong lòng nhà rãnh. Những bức họa này bánh nướng lời xã giao, nghe một chút liền phải, người nào tin người đó ngu xuẩn. Hắn ngắm nhìn bốn phía qua đi, đột nhiên phát hiện nơi này tất cả đều là ngu xuẩn. Đột nhiên, Tô Hiểu Hiểu ngữ điệu đột nhiên cất cao. Bởi vậy, chúng ta bước đầu tiên chính là xâm lấn trung tâm chỉ huy quái đàm thổ quốc, cướp đoạt bị bọn hắn khinh nhờn cầm tù Hồng Hải Nhi. Chúng ta đem lợi dụng Hồng Hải Nhi quy tắc, triệt để xé mở Lam Tinh cùng quái đàm thế giới bích lũy. Đến lúc đó, hai cái này thế giới đem lại không có bất luận cái gì ngăn trở. Chúng ta đem cung nên chủ ta, để vĩ đại huyền thần lấy chân thân lần nữa thần giáng nơi này. Vâng. Nghe nói như thế, Trương Bình An mới tinh thần hơi rung. Nguyên lai đây mới là huyền thần dạy chân chính mục đích. Xâm lấn trung tâm chỉ huy, tiến tới cướp đoạt thổ quốc cấp cao nhất chuyện lạ lực lượng. Biết được điểm này, chuyến này giá trị. Tiêu diệt nhân loại bạo chính. Huyền thần cứu vớt thế giới. Thần giáng. Thần giáng. Thần giáng. Cuối cùng, Trương Bình An cũng đi theo đám người cùng một chỗ giơ cao hai tay, trên mặt gạt ra đồng dạng phấn khởi đến mặt mèo biểu lộ, miệng bên trong hô hào đồng dạng khẩu hiệu. Hội nghị kết thúc. Bọn giáo chúng mang theo vừa lòng thỏa ý biểu lộ, top 5 top 3 rời đi. Lần sau hội nghị không biết là lúc nào. Địa điểm khẳng định lại đổi, giáo chủ đại nhân thật sự là cẩn thận. Trương Bình An lẫn trong đám người, vừa đi theo phụ họa, một bên tính toán tiếp xuống hành động. Trong lòng của hắn cấp tốc làm ra quyết đoán, tìm thời cơ, trước nếm thử cứu người. Nếu như Tô Hiểu Hiểu còn có thể cứu, liền nghĩ biện pháp mang nàng đi. Nếu như nàng đã triệt để không có cứu, hoặc là tình huống không cho phép, hắn quay đầu bước đi, một lát đều không trì hoãn, lập tức đem nơi này trên tình báo. Cái này sạp hàng cũng nước đục, cũng chỉ có thể ném cho trung tâm chỉ huy đám người kia đi đau đầu. Nhưng mà, ngay tại hắn một chân sắp phóng ra nhà máy đại môn máy mắt, cước bộ của hắn đột nhiên cứng đờ. Thân thể không động đậy. Không, không phải không động đậy, là thân thể của hắn phản phất có mình ý nghĩ, cự tuyệt chấp hành đại não rời đi nơi này chỉ lệnh. Trương Bình An nhãn tình nháy mắt trừng lớn. Hắn trợn mắt nhìn cuối cùng mấy cái tín đồ từ bên cạnh hắn đi qua, đối với hắn nhìn như không thấy, phản phất không ai chú ý tới dị thường của hắn. Tiếng bước chân của bọn họ dần dần từng bước đi đến, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa. Trong bóng tối, một cái nam nữ không phân biệt tinh xảo thanh âm vang lên, mang theo một tia trêu tức ý cười. Ngươi làm một cái phái tới gian tế, ta làm sao lại dễ dàng như vậy điệu thả ngươi đi đâu? Đài cao trong bóng tối, hai thân ảnh chậm rãi đi ra. Xa xa, cùng bên cạnh hắn sắc mặt hờ hững, như là để tuyến con rối Tô Hiểu Hiểu. Trương Bình An ép buộc mình tỉnh táo lại. Ngươi làm sao làm được? Hắn tự hỏi tại ý thức đến xạ xạ có vấn đề nháy mắt, liền tận lực bảo trì khoảng cách, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì phát động năng lực cơ hội. Xạ xạ đến gần, cười nói, ta căn bản không cần tới gần ngươi. Khi ngươi bước vào cái công xưởng này, đắm chìm trong loại này sùng bái bầu không khí bên trong, những lời kia liền đã giống hạt giống đồng dạng, trồng vào trong ý thức của ngươi. Thúng chi, lúc này, xạ xạ cười một tiếng. Trương Bình An, bản thân ngươi liền đối huyền thần rất tôn trọng, không phải sao? Từ khi không hiểu thấu có được năng lực này, ta còn chưa bao giờ thất thủ qua. Dù sao, đây là một cái cần tín ngưỡng thời đại. Tấm kia tuấn mỹ đến không tì vết chút nào gương mặt, cơ hồ muốn dán lên Trương Bình An mặt. Trương Bình An năng lực thấy rõ, xạ xạ nguyên bản con ngươi màu bạc, trong nháy mắt bị màu trắng nơi bao bọc. Một cỗ không thuộc về mình ý chí, dã man địa va đập vào đầu góc của hắn. Hắn đang nỗ lực xuyên tạc hắn nhận biết. Bất kể là ai phái ngươi đến, người kia đều không thể nghi ngờ đi một bước cờ dở. Xạ xạ thanh âm trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên, mang theo người thắng ngạo mạn. Hiện tại chỉ cần ta hoàn toàn ôm ngươi, trung tâm chỉ huy thổ quốc vị trí tọa độ, phòng ngự bố trí, tất cả cơ mật cũng sẽ ở trong đầu của ta lộ rõ. Trương Bình An ý thức được, mình rất nhanh liền sẽ biến thành giống như Tô Hiểu Hiểu khôi lỗi. Ý thức bị tức đoạn, thân thể bị chiếm cứ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Bình An biểu lộ đột nhiên thay đổi. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng thâm tình, thậm chí mang theo một tia si mê cùng cuồng nhiệt. Kỳ thật, ta vứt bỏ nhà của ta vợ éo lệ, ạ su nạ, dô ẻn, còn có tin mừng nhiều xuyên hải mộng các nàng. Hắn ngữ tốc đột nhiên tăng tốc, giống như là tại dùng tận sinh mệnh hò hét, lại tới đây, là vì ngươi à. Xạ xạ. Ngay tại xạ xạ con ngươi, bởi vì cái này hoang đường ngôn ngữ, xuất hiện một tia kinh ngạc ngáy mắt. Trương Bình An cảm thấy mình ngón tay năng lực hơi hoạt động một chút. Trong lòng của hắn lập tức đại hỉ, quyết định không ngừng cố gắng. Ta cảm thấy dung mạo ngươi đặc biệt đẹp đẽ, thật, đặc biệt thích hợp cổ tất cả á niệm nhân vật. Thật. Không được, không được, ta hiện tại có chút chóng đầu. Ngươi có thể hay không cách xa một chút có được hay không? Để ta xem thật kỹ một chút mặt của ngươi. Áp quá gần ta thấy không rõ toàn cảnh. Xa xa, coi như muốn dùng mạnh, chúng ta có thể hay không tiến hành theo chất lượng một chút. Kỳ thật ta. Thích. Động tác ôn nhu. Một điểm. Ta. Dựa vào. Ngươi đến thật ta. Đừng. Bức. Ta. Dùng. Nhất. Sau. Một. Chiều. Đột nhiên. Trương Bình An ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, sắc ý lộ ra. Phanh. Một tiếng thanh thúy chói hai tiếng súng, tê liệt này quỷ dị rằng co. Chương 251, xa xa đã chết. Chương 251, xa xa đã chết. Tiếng súng kia vang gần như thế, để Trương Bình An đại nào ông. Một tiếng, lâm vào dài đến mấy giây trống không cùng kịch liệt đủ thai. Cùng lúc đó, cái kia cố đè ép linh hồn, ý đồ đem hắn tái tạo thành một cái khác phó bộ dáng ý chí, nương theo lấy tiếng súng kia vang, nháy mắt biến mất. Thần trí trở về sát na. Trương Bình An hai chân vô ý thức mềm nhũn, lồng ngực kịch liệt chập trùng, tham lam hô hấp lấy trong nhà xưởng vận đục không khí. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Trong tầm mắt, tấm kia đã sắp dán lên mình mặt, một cái khác Trương Tuấn Mỹ gương mặt, giờ phút này hai mắt lỗ trống, lại không nửa phần thần thái. Một sợi tơ máu từ xạ xạ đầu lâu mặt bên trượt xuống, tích đáp một tiếng. Huyết dịch rơi vào đất xi măng bên trên. Đó lấy, thân thể của hắn rất nhỏ lung lay, cuối cùng thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Đông. Một tiếng nặng nề trầm đụng. Xạ xạ đổ vào một bãi cấp tốc mở rộng vũng máu bên trong, lại không có cái gì động tĩnh. Đầu lâu mặt bên, một cái vết đạn chính cuốt cuốt hướng ngoại bốc lên huyết dịch. Cách đó không xa, mặt đất xi măng thượng còn có một viên đạn lưu lại rõ ràng đậm đện vết tích. Trương Bình An mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Một cái cự đại hoang mang trong lòng hắn xuất hiện. Ai nổ súng? Tô Hiểu Hiểu như trước vẫn là an tĩnh đứng ở nơi đó. Không phải nàng. Đó là ai? Lúc này. A, đầu của ta. Đầu của ta muốn nổ. Đây là đâu? Ta là ai? Tại cái công xưởng này bên ngoài, đột nhiên truyền đến từng đợt vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, như là ác quỷ nhóm tại kêu rên. Ngay sau đó. Két. Trước người, nặng nề cửa sắt lần nữa bị lập tức đẩy ra. Ánh mặt trời chói mắt nháy mắt tràn vào. Để vừa mới quen thuộc cú ám Trương Bình An vô ý thức meo lại nhãn. Hắn nhìn thấy, những cái kia nguyên bản đã rời đi tín đồ, giờ phút này tất cả đều co quắp tại nhà máy ngoại trên đất trống. Hai tay của bọn hắn đều che đầu, trên mặt đất thống khổ lăn lộn kêu rên. Trang diện hỗn loạn không chịu nổi. Một cái thân ảnh quen thuộc nghịch quang đi đến. La Quang gặp hắn vẻ kinh ngạc, đắc ý phủi tay bên trong súng ngắm thân. Đối còn thất thần Trương Bình An nhíu nhíu mày. Thế nào? Tiểu Bình An, ta bảo bối này dễ dùng a. Còn có ta thương pháp này, 5000 mét bên trong, chỉ đâu đánh đó, tuyệt không mập mờ. Trương Bình An quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. La Quang, gia hỏa này làm sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa nhìn địa bộ này, hắn rõ ràng là đã sớm mai phục tại phụ cận thật lâu. Hắn chỉ bên ngoài những cái kia lăn lộn trên mặt đất tín đồ, thanh âm nhân thoát lực mà có chút khàn khàn, cái kia, những người kia là cái gì tình huống? Không có việc gì. La Quang khoát tay áo, thần thái khôi phục chuyên nghiệp. Xa xa năng lực thiên phú bị cương ép gián đoạn, những này bị hắn chiều sâu tẩy nao tín đồ nhận mãnh liệt tinh thần phản vệ. Chờ bọn hắn gào xong, sẽ có chữa bệnh đội tiếp nhận, kéo đi căn cứ đóng lại mấy ngày, đem trong đầu những vật kia đặt sạch sẽ, tự nhiên qua mấy ngày liền thanh tịnh. Trương Bình An trong đầu linh quang lóe lên. Một cái vấn đề mấu chốt hiện hiện. Tô Hiểu Hiểu không phải một dạng bị khống chế, vì cái gì nàng lại không phải cái dạng này? Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tô Hiểu Hiểu. Chỉ thấy Tô Hiểu Hiểu chính chậm rãi duỗi ra ngón tay, thăm dò vào trong ánh mắt của mình. Sau đó, nhẹ nhàng linh hoạt địa gỡ xuống một đôi bạch quang đôi mắt đẹp phiến, làm nàng phát giác được Trương Bình An nhìn qua ánh mắt lúc. Nàng cặp kia khôi phục thanh minh con ngươi xinh đẹp, không khách khí chút nào đối với hắn lật một cái to lớn bạch nhãn. Ngươi vừa rồi thật buồn nôn. Trương Bình An, cái kia tràn ngập ghét bỏ cùng khinh bị quen thuộc thần thái, là nguyên lai Tô Hiểu Hiểu không sai. Ta dựa vào. Trương Bình An nghẹn ngào kêu lên, Tô đại nhân, ngươi không có việc gì à? Vậy ngươi một mực. Nói được nửa câu, hắn đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn xem một mặt ghét bỏ Tô Hiểu Hiểu, lại nhìn xem bên cạnh khỏe miệng điên cuồng dương lên, cố nén ý cười la quăng, rốt cuộc minh bạch cái gì? Hắn duỗi ra tay run rẩy chỉ. Thay phiên chỉ vào hai người bọn hắn. Các ngươi, còn có nữ ba. Các ngươi ngay từ đầu không giữ quy tắc lên băng đến diễn ta. Ta bị xem như mồi nhử rồi. Phốc phốc. La Quang rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Huynh đệ, bình tĩnh một chút. Chẳng lẽ ngươi thật coi là, nữ ba sẽ đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ, toàn bộ áp tại ngươi cái này. Ách, vừa nhìn liền biết một cái không đáng tin ra hòa sao. Nghe vậy, Trương Bình An bị sặc đến kém chút một hơi không có đi lên. La Quang vẫn là cố kỵ mặt mũi của hắn, cân nhắc một chút dùng từ lại nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng nhờ có ngươi tại ngoại sáng thượng hấp dẫn huyền thần dậy tất cả lực chú ý, nhất là xa xa, để hắn cảm thấy hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, chúng ta mới có thể thuận lợi như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại nữ hoa lợi dụng ngươi mất tích khoảng thời gian này, thành công đang chỉ huy trung tâm nội bộ, đem mấy cái kìm nén không được lộ ra chân ngựa quan chắc giả gian tế cho nắm chặt ra. Một hòn đá ném hai chim, huynh đệ, ngươi lần này thế nhưng là thật lập công lớn. La Quang nói xong, nhìn cách đó không xa Tô Hiểu Hiểu, trong lòng cũng không khỏi âm thầm sợ hai thằng phụ. Bất quá, liền ngay cả nữ hoa ngay từ đầu đều không có dự liệu được. Tô Hiểu Hiểu làm bị xạ xạ không chế nhân viên, còn có thể nghĩ biện pháp âm thầm liên hệ với trung tâm chỉ huy. Thuyết minh nàng thân là một người bình thường, tinh thần tính bền dẻo vậy mà cường đại đến thiên sinh đối xạ xạ năng lực thiên phú, hoàn toàn miễn dịch. Đúng lúc này, giọng Tô Hiểu Hiểu đột nhiên vang lên, đánh gây La Quang suy nghĩ. La đại ca, ngươi lại đi kiểm tra một chút xạ xạ thi thể. La Quang có chút không hiểu, kiểm tra cái gì? Ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Tô Hiểu Hiểu lông mày cau lại. Quá thuận lợi. La Quang nghe vậy cũng thu hồi cho đùa thần sắc, theo lời ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét đứng lên. Trừ cái kia chí mạng vết đạn, hắn không có phát hiện có bất kỳ dị dạng. Người sờ sờ mặt của hắn. Tô Hiểu Hiểu nhắc nhở, nhìn xem có phải là mặt nạ da người. Nàng kinh lịch không ít cùng loại sự tình, nhưng vẫn là không nghĩ tới gần quá những này huyết tinh đồ vật. La Quang theo lời làm theo, tỉ mỉ địa tại trên gương mặt kia nhào nặn một phen, cuối cùng còn dùng lực giật giật ra mặt. Hắn đối Tô Hiểu Hiểu lắc đầu. Là thật mặt. Nói, hắn xuất ra một cái sách tay dụng cụ, tại xạ xạ chảy ra huyết dịch thượng dính một chút, tiến hành nhanh chóng phân tích. Mấy giây sau, dụng cụ biểu hiện trên màn ảnh ra kết quả. DNA cũng không sai, cùng chúng ta trong kho tài liệu xạ xạ bản nhân hoàn toàn nhất trí. Cái này xạ xạ, hàng thật giá thật, không sai. Nhưng mà, Tô Hiểu Hiểu trong lòng, cái kia cố như có như không không hài hòa cảm giác vẫn như cũ vùng đi không được. Nhưng nghĩ đến nữ hoa đối với mình hứa hẹn, nàng liền đem điểm này lo nghĩ tạm thời ép xuống. Được rồi, nơi này giao cho các ngươi xử lý. Tô Hiểu Hiểu lập tức trên mặt một lần nữa tỏa sáng hào quang. Ngữ khí của nàng cũng bắt đầu trở nên cao hứng. Nữ hoa nói qua, chỉ cần ta lần này nhiệm vụ hoàn thành tốt, liền để ta một lần nữa trở lại trung tâm chỉ huy trên cương vị. Ta đến tranh thủ thời gian chạy trở về báo đến. Nói xong, Tô Hiểu 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 hướng bọn họ phất phất tay, bước nhanh đi ra nhà máy, ngồi lên một cỗ sớm đã chờ bên ngoài xe đen, mau chóng đuổi theo. Quái đàm cây du thế giới, Hắc thủy hạ. Hôi sắc nồng vụ bao phủ khắp nơi, cơ hồ không phân rõ trời cùng đất giới hạn. Lúc này Trần Huyền hai chân chính vững vàng đứng ở hắc sắc trên mặt sông, như giống trên đất bằng. Nhìn kỹ, ánh mắt của hắn cũng không nhẹ nhõm. Thậm chí thái dương, một giọt mồ hôi lạnh ngay tại chảy ra, thuận hắn gương mặt trở xuống. Tử vong phát động. Mồ hôi rơi xuống mấy mắt, dị biến nảy sinh. Nguyên bản bình tĩnh mặt sông, lại cấp tốc bắt đầu hướng phía dưới vết lõm. Cái kia một mảnh trong thủy vực tất cả vi sinh vật sinh cơ, cùng sinh ra tất cả rung động, đều trong nháy mắt này bị triệt để chôn bụi. Cái này thủy đã bắt đầu tử vong. Từng vòng tinh mịn vô hình gợn sóng, lấy hai chân của hắn làm trung tâm, khuyết tán ra tới. Trần Huyền năng lực cảm thấy được, phản phất tại cái này diện, có đồ vật gì đang bị bừng tỉnh. Chương 252, chân tướng tại mặt trăng. Chương 252, chân tướng tại mặt trăng. Đây là Hắc thủy hạ thượng ngày thứ hai. Trần Huyền nhìn qua lòng bàn chân, tiếp lấy ánh mắt đảo qua giấy vàng thuyền con bên trên, cái kia mấy thân ảnh. Ùng ùng. T. Bởi vì vừa rồi nước sông hạ độc tĩnh, chỉ gặp chư bắt giới triệt để lâm vào nôn nóng cùng bất an, bắt đầu điên cuồng nhúc đích. Từng đoàn bọc mủ khối thịt đang không ngừng nâng lên lại sụp đổ. Nó bắt đầu bản năng cảm nhận được đến từ thiên địch uy áp. Chỉ có Đường Tăng, lỗ chống hai mắt nhìn chăm chú phía trước, đối quanh mình hết thảy không phản ứng chút nào. Trần Huyền trong lỗ tai vẫn không có nghe thấy thanh âm. Nhưng trải qua thời gian một ngày về sau, màng nhĩ truyền đến từng đợt bén nhọn đâm nhói, giống như là bị từng cây cương châm tiếp tục đâm xuyên. Trần Huyền nhớ tới những cái kia hai lỗ tai đã sớm bị triệt để phá hủy điếc người dẫn đường. Điều này nói rõ cái kia bị đạp xuống thuyền người đưa đỏ. Nó đối quy tắc ô nhiễm khuyết tán hiệu quả đã bắt đầu hiện hiện. Một loại siêu việt nhân loại thính giác có khả năng nghe tới sóng âm, chính bao phủ toàn bộ thủy vực. Nhưng đối Trần Huyền mà nói, nơi này cũng là một cái dùng để nắm giữ tử vong quy tắc tuyệt hảo thí nghiệm tràng. Hắn ngay tại thuần thục nắm giữ tử vong quy tắc. Đó lấy, hắn lại bắt đầu nếm thử một hạng phức tạp hơn thao tác. Để bị hắn giết chết hơi sinh quỷ dị, trùng hoạch sinh cơ. Đây là một cái nghịch chuyển nhân quả quá trình, nó độ khó viễn siêu đơn thuần tử vong. Tinh thần lực tiêu hao, để Trần Huyền sắc mặt đều bởi vậy tái nhợt mấy phần. Đúng lúc này, từ ngực, dưới chân mảnh này bị hắn nhiều lần giết chết lại sống lại thủy, kịch liệt quần quật đứng lên. Từng cái bọt khí từ đáy sông toát ra, vỡ ra. Trần Huyền thu hồi ý thức, thấu kính sau hai mắt, hiện lên một tia bất đắc dĩ. Thí nghiệm bị ép kết thúc. Toàn cầu phòng phát sóng trực tiếp cái này nước sôi. Quả nhiên có đại gia hỏa. Hẳn là cái này phó bản trung cực bột muốn đi ra rồi hả? Hắc thủy hà Đà Long. Nhưng các ngươi nhìn Tôn Ngộ Không, nó một mực đưa lưng về phía chúng ta, làm sao một điểm phản ứng đều không có a? Không nên a. Trung tâm chỉ huy thổ quốc, cao lão bọn người, nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia độc thân đứng ở quần quần trên mặt sông thân ảnh, trái tim nhắc tới cổ họng. Trần Huyền bản nhân, tựa hồ đã sớm biết dưới đáy chính là cái gì. Ngay tại tất cả mọi người hồi hộp ánh nhìn. Vâng. Nhất đạo tráng kiện giữ tận màu đỏ sầm gậy sắt, đột nhiên từ quần quần dưới sông phóng lên tận trời. Nó mang theo, không phải bọt nước, là cao tới 100 mét thao thiên cự lãng. Cái này gậy sắt đỉnh, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, trực chỉ Trần Huyền lồng ngực. Quá nhanh. Nhanh đến Trần Huyền chuyện lạ quy tắc phân tích khí cũng không kịp phân tích nó ẩn chứa quy tắc. Điện quang thạch hỏa ở giữa, Trần Huyền cánh tay phải phát sinh quỷ dị biến hóa. Lan ra, huyết nục trong nháy mắt tiêu mất. Thay vào đó, là vô số cổ khô quắc trắng bệnh thây khô từ trong máu thịt của hắn kêu thảm chui ra. Những này thây khô là sinh trưởng tốt huyết nục, xếp quấn quanh. Cuối cùng to lớn đến cùng hắn nhân loại thân thể so sánh, một đầu hoàn toàn không cân đối giữ tận cánh tay. Ma thân, cục bộ hóa. Sa tăng cánh tay ma hoành không, năm ngón tay mở ra, đón cây kia huyết sắc gậy sắt ầm vang chụp tới. Giang giác, một cái lẽ ra không nên tồn tại ở mảnh này vô thanh thế giới tiếng vỡ vụn, lại vô cùng chân thật vang vọng tại trong thai của mỗi người. Kia là quy tắc cùng quy tắc va chạm, chỗ sinh ra tiếng vang. Ngay sau đó, Trần Huyền nháy mắt bị một cỗ không thể địch nổi cự lực nháy mắt đánh bay. Cả người giống một viên ra khỏi nòng đạn pháo bay thẳng bầu trời, xông vào trên không nồng vụ chỗ sâu. Giấy vàng thuyền con bên trên, một mực nôn nóng trừ bắt giới ngẩng đầu, nhìn xem biến mất ở chân trời cái kia chấm đen nhỏ. Nó chợt chợt lưỡi. Ai ra, xà sư đệ. Đây là phi thăng a. Giờ phút này, tại không trung cấp tốc lên cao Trần Huyền, liếc qua mình con kia đã triệt để phá thoái, ngay tại sụp đổ ma hóa cánh tay, ánh mắt không có chút nào ba động. Tâm hắn niệm khẽ động, quả quyết giải trừ ma hóa. To lớn cánh tay nháy mắt sụp đổ, vô số hài cốt nhao nhao ngã về phía dưới hắc thủy hà trung. Đúng lúc này, hắn trông thấy, ở trung quanh hôi sắc trong sương mù dày đặc, một cái thân ảnh nhỏ gầy ngay tại trong đó xuyên qua, tiếp lấy nháy mắt lại tại một chỗ khác lăn lộn biến mất không thấy gì nữa. Nương theo lấy từng đợt năng lực dung chuyển linh hồn của thiếu, quả nhiên là đại sư minh. Làm Trần Huyền thân thể bị ép lên cao đến điểm cao nhất, ngay tại sắp lơ lửng, đem lạc chưa lạc một sát na, biến cố tái sinh. Sư đệ, An Nghiêm lão tôn một vậy. Một tiếng cuồng tiếu từ bốn phương tám hướng vang lên, trung quanh hắn nồng vụ ẩm vang lưu động đứng lên. Ngay sau đó, mấy cây đồng dạng, lại khác lớn nhỏ vết máu gậy sắt, từ bốn phương tám hướng đồng thời hướng phía Trần Huyền, vây kín mà đến. Mỗi một cây gậy sắt đều đại biểu cho tôn ngộ không bạo lực mỹ học mất kiểm soát quy tắc cụ tượng hóa. Đến từ đáy sông cao tần bù, tại thời khắc này càng thêm kịch liệt. Phản phất tại vì trận này luật bàn, đấu nhạc. Với bạn cũng nên cùng đại sư mình mới hảo hảo so chiêu. Trần Huyền vẫn như cũ duy trì lấy nhân loại hình thái, tại kín không kẽ hở gậy sắt lưới vong bên trong, bắt đầu cực hạn né tránh cùng xuyên qua. Không gian tại những này nhanh đến cực hạn mơ hồ bóng gậy hạ không ngừng bật mèo. Đúng lúc này, một cái nữ hoa xuất hiện tại Trần Huyền trước mắt, cùng hắn duy trì đồng bộ di động. 3 giây, thanh âm của nàng trực tiếp tại Trần Huyền trong đầu vang lên, hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh. Trên lý luận thấp nhất chỉ hoãn, hẳn là còn thiếu chút. Nếu như tính luôn một chút không thể khống ngoài định mức nhân tố, thời gian này đúng lúc là Trần Huyền thân thể bên cạnh trượt, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi một cây quét ngang gậy sắt, mang theo cương phong thổi loạn tóc của hắn. Hắn tiếp nhận nữ hoa câu chuyện. Một chùm sáng từ mặt trăng mặt ngoài truyền bá đến Lam Tinh, lại từ Lam Tinh trở về mặt trăng thời gian. Không sai biệt lắm chính là 3 giây. Nữ hoa thanh âm rõ ràng dừng lại một chút. Nguyên lai Trần Huyền tiên sinh ngài cũng đã nghĩ đến. Thiên tuyển giả, thiên tuyển hai chữ. Trần Huyền thân ảnh tại một cây gậy sắt thượng mượn lực xoay chuyển, né tránh một căn khác giáp công. Quái đàm thế giới, kỳ thật sớm đã đem chân tướng đáp án, dùng nhất ngay thẳng phương thức tiết lộ cho chúng ta. Chỉ là chúng ta một mực trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Đã như vậy, nữ hoa thanh âm theo sát lấy vang lên, như vậy ngài cho rằng, vì cái gì có ít người có thể trở thành thiên tuyển giả, mà có ít người lại vĩnh viễn sẽ không được tuyển chọn. Cái này sàng chọn tiêu chuẩn, đến tột cùng là cái gì? Hoặc là nói, thiên tuyển giả, đến cùng là cái gì? Trần Huyền tay trái, chẳng biết lúc nào hóa thành giữ tợn cánh tay ma, đồng nhiên bắt lấy sượt qua người một cây gậy sắt thân vậy. Ầm, lực lượng khổng lồ thuận cánh tay truyền đến, cánh tay ma thượng vô số thi hải bị nghiền nát hơn phân nửa. Nhưng hắn trung quy là nắm vững. Cả người bị mang theo tại không trung vung ra một cái cự đại đường vòng cung. Trong đầu của hắn hiện lên lúc trước tại Lam Tinh, Tô Hiểu Hiểu đã từng hiếu kỳ chạm đến khô héo trang sách, kết quả là bình yên vô sự tình cảnh. Nàng không giống thiên tuyển giả, lại nhận quy tắc ô nhiễm cùng ăn mòn, nhưng nàng cũng không có giống một ít may mắn người bình thường đồng dạng, cuối cùng từ đó thu hoạch được quy tắc lực lượng. Nàng tựa như một cái vật cách điện, bị quy tắc hoàn toàn không nhìn. Từ một khắc kia trở đi, Trần Huyền liền biết Lam Tinh thượng tồn tại một loại người, bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành thiên tuyển giả, tự nhiên cũng sẽ không bị kéo vào cái này quái đàm thế giới. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, Tô Hiểu Hiểu là cái người có phúc. Đang trả lời vấn đề này trước đó, các ngươi có phải hay không thu hoạch được cái gì mới tình báo? Trần Huyền tại kịch liệt tung bay trùng, sắc mặt bình tĩnh hỏi lại. Nữ hoa không có che giấu, đem phát sinh ngày hôm qua tất cả mọi chuyện, một năm một mười địa giảng thuật ra. Bao quát tiêu diệt thổ quốc cảnh nội huyền thần dạy thế lực, cùng xạ xạ năng lực thiên phú. Một cái chưa hề từng tiến vào quái đàm thế giới người, tại Lam Tinh bản thổ, lại thức tỉnh ra thuộc về quái đàm thế giới năng lực. Trần Huyền thấp giọng tự nói, hai con ngươi hiện lên một tia hiểu rõ. Bất quá, so với cái này, Trần Huyền thân thể bỗng nhiên phát lực, mượn gậy sắt vung dậy, hướng phía nồng vụ chỗ càng sâu đắm đi, tạm thời thoát ly công kích hoạch tâm vòng. Hắn nhìn trước mắt theo đuổi không bỏ nữ hoa hư ảnh, hỏi ra một vấn đề. Ta càng muốn biết, nữ hoa, ngươi, hoặc là nói các ngươi vì cái gì như thế vội vàng tìm tòi nghiên cứu thiên tuyển giả cùng năng lực bản chất? Cái này phía sau là vì cái gì? Chương 253, khe hở đầu nguồn. Chương 253, khe hở đầu nguồn. Nữ hoa không chút do dự cười, chỉ là cái nụ cười này bên trong theo Trần Huyền vẫn như cũ không bao hàm bất luận nhân loại nào chân thực tình cảm. Nếu như sớm năng lực xác minh rõ ràng, có lẽ đang trách đàm thế giới triệt để giáng lâm Lam Tinh trước đó. Nhân loại văn minh trước tiên có thể một bước tiến vào mới, cái thứ hai thời kỳ vàng son. Thời kỳ vàng son. Hắn đương nhiên minh bạch nữ hoa ý tứ. Quốc vận ban thưởng mang đến khoa kỹ nổ lớn, quả thật làm cho Lam Tinh văn minh tiến trình như ngồi trung thượng hỏa tiễn. Đây chính là cái gọi là cái thứ nhất thời kỳ vàng son. Nhưng đại giới là cái gì? Là xây dựng ở vô số thiên tuyển giả thi cốt, cùng càng nhiều ngay cả danh tự đều không có trên thi thể hư giả phồn vinh bên trên. Cho đến nay, thế giới nhân khẩu đã biến mất gần như bốn thành. Thậm chí, có quốc gia đã bí mật khởi động lại nguyên sa mạc quốc bị phong tổn chúa cứu thế kế hoạch bên trong một bộ phận hạng mục. Ý đồ lợi dụng bên trong gen công trình, giống nuôi nhốt xúc vật một dạng đại lượng chế tạo mới nhân loại, bổ khuyết cái kia khủng bố nhân khẩu thâm hụt. Cho dù có được qua cái thứ nhất hoàng kim thời kỳ, cái này cái gọi là Lam Tinh văn minh, trên thực tế sớm đã đứng tại rìa vách núi, lung lay sắp đổ. Ngay tại Trần Huyền suy nghĩ lưu chuyển thời điểm, nữ hoa tiếp tục nói, hy sinh là văn minh kéo dài tất yếu chi phí. Bất quá, hiện tại, Trần Huyền tiên sinh, ngài nên cẩn thận phía trên. Nữ hoa thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, mang theo một tia vừa đúng cảnh cáo. Trần Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, đỉnh đầu một mảnh đậm đến tan không ra hôi sắc trong sương mù. Một cái nhỏ gầy hầu ảnh tại tầm mắt bên trong cấp tốc phóng đại, từ cao vạn trượng không thẳng tắp rơi xuống. Nó trong tay gậy sắt, tại hạ rơi quá trình bên trong phảng phất hấp thu toàn bộ thiên địa chất lượng, đón gió căng phồng lên. Qua trong giây lát, hóa thành một cây đâm thủng bầu trời trụ lớn. Hầu tử bắt lấy thân gậy, tấm kia nóng nảy trên mặt lộ ra dữ tợn ý cười, nó tìm tới một cái có thể để cho nó không hề cố kỵ cùng toàn lực ứng phó đồ chơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên trụ sụp đổ. Đại sư Minh, lần này là đùa thật à? Trần Huyền có thể cảm giác được, hôm nay tôn nộ không hào hứng phá lệ cao. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa, ngay cả không gian đều bị ép tới tầng tầng sụp đổ một kích. Trần Huyền vậy mà không tránh không né. Phong phát sóng trực tiếp thổ quốc bên trong khán giả nhìn trong lòng run sợ. Như thế đại phạm vi công kích, làm sao tránh? Huyền thần, cái này lần này thật là chạy a. Đây chính là tôn nộ không. Nhưng mà Trần Huyền chỉ là chậm rãi nâng lên hai tay. Lần này không còn là cánh tay cục bộ ma hóa. Với anh, một trận chói hai huyết đục tê liệt âm thanh trung. Một bộ cao tới 10 mét giữ tợn ma thần, tê liệt nhân loại thể xác, đột nhiên hiện ra. Thi hải tạo thành bắp thịt quần quần sôi sụp, màu trắng cốt thứ bỗng nhiên xuyên thấu làn da, ở sau lưng của hắn giao thoa mở ra. Nháy mắt, sinh ra một đôi to lớn mà phá toái bạch cốt chi dự. Tại triệt để bỏ qua nhân loại hình thái nháy mắt, toàn bộ thế giới thanh âm đều thay đổi. Cái kia một mực dày vò lấy lỗ thai hắn thanh âm, phản phất là đến từ sâu trong vũ trụ cao tần bù bù, im bặt mà dừng. Trần Huyền nghe tới, không còn là côn đồng tê liệt không khí phong thanh, không còn là hầu tử điên cuồng cùng thiếu, thay vào đó chính là một loại khác hoàn toàn khác biệt thanh âm, là thúc thiết, là ước vạn sinh linh bị vây ở hắc thủy hà chỗ sâu nhất, ngày qua ngày, năm qua năm phát ra yêu thương riêng gì. Trần Huyền một chút minh ngộ, trước mặt hắn tại huyết trên thuyền, nhìn thấy những cái kia vặn bèo quái nhân thi thể, không phải ví dụ, bọn hắn chỉ là hiến tế đầu này hắc thủy hà một góc của băng sơn. Giờ phút này, hóa thân thành sa tăng ma thân Trần Huyền, đối phòng phát sóng trực tiếp kinh hô đều mắt biết ai ngờ, hắn đem thi hải cùng cốt cách tạo thành hai tay giao nhau, ngang nhiên đưa ngang trước người. Bèn, căn này to lớn gậy sắt, rắn rắn chắc chắc điểm đệ xuống, chi phối phát động. Gậy sắt thượng ẩn chứa bạo lực quy tắc, chống giống bị suy yếu nửa thành. Dù vậy, cái này thuần túy bạo lực vẫn như cũ không thể địch nổi. Giang giác, giang giác. Trần Huyền bị cố này cự lực áp chế đến chỉ có thể chậm rãi hướng phía dưới hắc sắc nước sông, từng chút địa lặn xuống. Nhưng trung quy là gánh vác, không còn giống ban đầu ở bạch cốt thành như vậy, gần như dễ dàng sụp đổ tình trạng. Một giây sau, tại tôn ngộ không mang theo kinh ngạc ánh nhìn, Trần Huyền đoán ra thời cơ, hắn hóa thành giữ tận ma thân tại hắn chủ động điều khiển hạ, ở bang giải thể, hóa thành đầy trời bộ xương, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà lập tức mất đi trở ngại huyết sắc gậy sắt, mang theo hủy thiên diệt địa dư uy, bất thiên bất ỉn lện vào hắc hà trong nước. Và anh, cũng liền tại thời khắc này, một tiếng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố long âm, từ nước sông dưới đáy ầm vang nổ vang. Thanh âm này không dựa vào không khí truyền bá, nó trực tiếp tại mỗi một cái có thể nghe tới sinh vật sâu trong linh hồn vang lên. Đá long thanh âm cứ như vậy tại hai người bức bách hạ, rốt cục giáng lâm. Lúc này, cách đó không xa hắc hà trên mặt nước, một diệp giấy vàng thuyền con, Trần Huyền thân ảnh lặng yên hiện hiện, lúc này khôi phục bình thường người hình thái, nhìn qua chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí quy tắc trưởng khống độ LV21 LV22. Trần Huyền cũng không vì chính mình tại thuần túy trên lực lượng vẫn như cũ đủ không được tôn ngộ không mà cảm thấy bất luận cái gì ảo não. Hắn biết rõ, cho tới bây giờ mình nắm giữ quy tắc quyền năng vốn là không thiên về tại chính diện thuần túy lực lượng đối kháng. Bất quá hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái này quần quận như sôi hát thủy hạ. Vừa rồi lần này năng lực nghe tới coi như tuyệt đối không chỉ có chúng ta a. Lời con chưa dứt, Trần Huyền trước mặt hiện ra hai khối màn hình giả lập, rõ ràng chiếu rọi ra hậu phương hai chiếc đồng dạng tại trên sông phiêu diêu to lớn thuyền giấy. Quả nhiên, hình tượng nội dung có thể xưng thảm liệt. Những cái kia các quốc gia thiên thuyền giả, giờ phút này đang trải qua một trận thân thể, tinh thần song trọng sụp đổ. Bọn hắn không cách nào ngăn cản linh hồn của mình, bị cỗ này đến từ đáy sông vô biên phẫn nộ từng tấc điệu tê liệt. Trần Huyền nhìn xem hình tượng chung những người kia vặn bẹo thân thể, vân vân. Cái dạng này, Trần Huyền trong lòng khẽ động, này tấm cảnh tượng hắn gặp qua. Ban đầu ở Lam Tinh bên trên, hắn đã từng trong Xiêm La quốc quốc dân trước khi chết sụp đổ trạng thái, cùng này không có sai biệt. Đi xem một chút. Trần Huyền nói nhỏ một câu, thân ảnh lóe lên, lặng yên không một tiếng động hướng phía hắc thuyền phương hướng tiến đến. Hắn muốn đi nghiệm chứng một cái ý nghĩ. Làm Trần Huyền đứng tại hắc thuyền cao ngất cột buồm thượng lúc, phía dưới bong tàu thượng người không có một cái chú ý tới hắn. Trên thực tế, cho dù có người ngẩng đầu, cũng chỉ sẽ thấy một mảnh sương mù xám xịt. Nồng vụ là che chở tốt nhất. Bong tàu thượng đã loạn thành một bầy. Những người này làm ra các loại tự mình hại mình hành vi, dùng đầu đục thuyền, dùng tay xé rách da mặt của mình. Phản phất chỉ có nhục thể kịch liệt đau nhức mới có thể hơi làm dịu trên linh hồn cực hình. Mặc dù như thế, những người này thân thể vẫn như cũ ngay tại hiện thực cùng chuyện lạ ở giữa đang không ngừng chuyển hóa. Trần Huyền tự lẩm bẩm, thân thể của bọn hắn vỡ vụn, lại tại quy tắc tác dụng dưới cương ép gây dựng lại, giống nhau như lúc. Nơi này thật chẳng lẽ chính là cái kia bị di chắt dùng quốc vận nghi thức xé mở cái kia đạo trên trời khe hở một chỗ khác? Trần Huyền ánh mắt tại hỗn loạn tương bừng trùng, tinh chuẩn địa khóa chặt tại một thân ảnh bên trên. Elizabeth mới vừa đi ra gian phòng của mình, so với người khác điên cuồng, nàng lộ ra phá lệ yên tĩnh. Nàng chỉ là ôm đầu, thân thể co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, run rẩy kịch liệt. Tựa hồ tình huống muốn tốt một chút. Trần Huyền lập tức minh bạch, ngoại giới Đà Long thanh âm cùng nàng trong đầu một mực tồn tại nghe nhầm, sinh ra kỳ lạ cộng minh. Hai cố khác biệt ô nhiễm, giờ phút này đều tại trong đầu của nàng, ngược lại triệt tiêu lẫn nhau một bộ phận uy lực. Trần Huyền meo mắt lại, bất quá, cái này cũng không nhất định là chuyện tốt. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Elizabeth hồn hồn ngạc ngạc ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng. Nàng cảm giác có đồ vật gì đang cố gắng gạt mở trong đầu tạp âm chui vào. Kia là đến từ đáy sông một cái cổ lao khổng lồ, càng đói bụng hơn. Thanh âm. Chương 254, Viễn Trinh mặt trăng hao tài chương 254, Viễn Trinh mặt trăng hao tài Trần Huyền. Hắn cúi đầu, quan sát bong tàu thượng hết thảy điên cuồng cảnh tượng. Thấu kính sau hai mắt, kim diễm tại nhẹ nhàng lắc lư. Đây là đang khởi động năng lực thiên phú, chuyện lạ quy tắc phân tích khí tiêu chí. Cùng mọi người bị dày vò đến chỉ còn lại tự mình hại mình điên cuồng dáng vẻ so sánh. Cái kia gọi Elizabeth nữ nhân, tình huống có chút an tĩnh quỷ dị. Tại Trần Huyền quy tắc tầm nhìn chung, chỉ thấy Elizabeth cái chán làn ra dưới đáy, một mảng lớn tổ chức ngay tại cấp tốc nát giữa. Nhưng cũng không phải là vô tự, nhìn kỹ có thể thấy được. Tương đạo cháy đen dài nhỏ đường vân, đồng thời dọc theo một cái thần bí quỹ tích lan tràn, rất nhanh lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Một cái phù văn, ngay tại từ máu thịt bên trong sinh trưởng ra. Nó vặn vẹo quỷ dị, đã không phải thần thánh, cũng không phải tà ác. Hình thái giống một con vừa mới mở ra hẹp dài mắt dọc, nhìn kỹ phía dưới, lại giống một đoàn từ vô số nhúc nhích xúc tu tại bệnh đồ án. Toàn cầu phòng phát sóng trực tiếp bên trong, rất nhiều mắt sắc người xem rất nhanh đồng dạng tận mắt nhìn thấy, phát sinh ở Elizabeth trên thân một màn quỷ dị này. Cái này thoạt nhìn như là nàng tại tiếp nhận thần khải, được ban cho siêu phàm năng lực. Không đúng, là phải bị đoạt xá. Đội cái gì? Huyền thân ở phía trên nhìn xem đâu. Ra không là cái gì đại sự. Ấn ký thành hình máy mắt. Elizabeth thân thể kịch liệt run rẩy, ngược lại im bặt mà dừng. Nàng cứ như vậy đứng người lên, như cái mộng du người, xuyên qua đám người hỗn loạn, đi hướng mạn thuyền. Hai tay run rẩy chế trụ thuyền giấy biên giới, nửa người đều dò xét ra ngoài, si ngốc nhìn chăm chú phía dưới quần quần hát sắc nước sông. Trên mặt của nàng, đan sen cực hạn thống khổ dãy rủa, cùng một loại khát vọng trở về mẫu thể quỷ dị hướng tới. Đúng lúc này, ha ha, ha 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 ha. Cách đó không xa gì, cái kia tên đánh cược điên cuồng phát ra im ắng tiếng cười. Đà Long thanh âm đồng dạng tại xé rách linh hồn của người này, nhưng thống khổ tựa hồ thành hắn tốt nhất thuốc kích thích. Nhãn, hai, miệng, mũi, thậm chí trên thân thể của hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hướng ra bên ngoài chảy ra đen nhánh giọt nước. Tự nhiên, người khác cũng giống như vậy tình huống. Những này thủy là chỉ có tại Trần Huyền quy tắc tầm nhìn hạ mới có thể hoàn toàn rõ ràng trông thấy này chút ít sinh quỷ dị. Hắn không có giống người khác một dạng lâm vào hoàn toàn điên cuồng, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm nô ra thân thể Elizabeth. Thống khổ để mặt của hắn cực độ và mèo, thiếu dung lại càng thêm điên cuồng. Hắn chỉ về phía nàng cứng ngắt thân ảnh, im mắng mở miệng. Ta không có nhìn lầm. Elizabeth, ngươi quả nhiên là tốt nhất của bạn. Ta xuất sắc, vì ta làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ta đem cùng ngươi cùng một chỗ, ở cái thế giới này hoàn thành nhất có thú, vĩ đại nhất 4 lần tiền đặt cược. Trần Huyền trước mắt, ai nữ hoa hư ảo thân ảnh một mực tại lơ lửng. Nàng quanh thân đều tại còn quấn từng vòng dòng số liệu. Hiển nhiên, nàng giống như Trần Huyền, cũng tại phân tích trước mắt tình hình. Không chỉ có như thế, nữ hoa còn sẽ loại này ô nhiễm tình huống ghi chép lại, để tại ngày sau Lam Tinh gặp được tình huống tương tự, có ứng đối dự án. Đáy sông Đà Long, nhân ngài cùng Tôn Ngộ Không trận kia ngắn ngủi luật bàn, đã bị sơ bộ bừng tỉnh. Hiện tại, thanh âm của nó ngay tại thông qua người đưa đỏ, ô nhiễm những ngày này từ người, đồng tiến một bước ảnh hưởng toàn bộ Hát Thủy Hà. Trần Huyền biết nàng ý tứ. Cái gọi là Hát Thủy Hà, bản chất là vô cùng vô tận hơi sinh quỷ dị tập hợp. Đây là một tòa thiên nhiên lồng giam, chính là chút ít này sinh quỷ dị tụ tập lúc, tạo thành một cái khổng lồ thủy áp, mới có thể đem đầu kia tên là Đà Long khủng bố quỷ dị gắt gao đặt ở lòng sông dưới đáy, để nó không thoát thân được. Nếu như Trần Huyền ánh mắt nhìn về phía hắc sắc mặt sông, để Đà Long rời đi con sông này đâu, hoặc là để toàn bộ hà từ trên người nó rời, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình? Không rõ ràng. Nữ hoa trả lời rất nhanh, dù sao lúc trước không có người làm qua loại chuyện này, có lẽ cái này phó bản sẽ sụp đổ, hoặc là tất cả thiên tuyển giả bị nháy mắt xóa bỏ. Tóm lại, nhất định sẽ xuất hiện không cách nào dự đoán phong hiểm. Đương nhiên, cá nhân ta cũng không đề nghị ngài làm như thế. Nàng lời nói xoay chuyển. Nếu như ngài muốn tiến một bước hiểu rõ Đà Long, đề nghị của ta là, ngài có thể hỏi thăm phía trước ta nói qua. Vị kia vì ngài tìm đến giúp đỡ. Trần Huyền trong lòng hơi động. Hắn liếc qua mình cái kia chiếc giấy vàng thuyền con bên trên, cái kia cố gắng đóng vai lấy một cái hợp cách người đưa đỏ vạn tiểu lục. Chết không được, tiểu tử này ba phen mới bận nhìn mình lúc, bộ kia muốn nói lại thôi cổ quái thần sắc. Nguyên lai, nữ hoa nói không phải hắn. Đừng đánh cầu đố. Ngươi nói, đến tột cùng là ai? Ma ngang. Nữ hoa cười một tiếng, phun ra một cái tên. Trần Huyền tiên sinh, ngài hẳn là sẽ không quên. Tại Tây Du ký trong nguyên tác, chính là Tây Hải Long Vương Thái tử Ma ngang, thành công cầm nã tại Hát Thủy Hà làm loạn Đà Long, mới khiến cho Thỉnh Tinh đoàn đội vượt qua một kiếp này. Mà lại, trong thanh âm của nàng mang lên mỉm cười, hắn kỳ thật vẫn là một vị cùng ngài quan hệ, rất người thân cận. Về phần càng nhiều tin tức hơn, hay là chờ ngươi nhìn thấy bản thân hắn về sau, để hắn tự mình cùng ngài nói đi. Dù sao, hắn kỳ thật cũng không làm sao chào đón ta. Hắn từng chính miệng nói với ta chỉ là một cái sẽ phát sáng máy tính. Nữ hoa rất là tự nhiên nói. cùng mình quan hệ thân cận, còn không chào đón nữ hoa. Hắn biết, liên quan tới Ma Ngang, liên quan tới cái gọi là thân cận, nữ hoa che giấu phần mấu chốt nhất. Trầm mặc một lát, Trần Huyền chậm rãi nâng lên tay phải, năm ngón tay mở ra, dùng bàn tay làm trung tâm, từng vòng vô hình ba động, chậm chạp bao phủ chiếc này hắc sắc thuyền giấy. Từ giờ trở đi, ta đã ở này chiếc thuyền phạm vi bên trong, cấm chỉ bất luận cái gì hình thức tử vong. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng vừa vặn có thể để tử vong quy tắc đang không ngừng lan tràn. Vừa dứt lời, đón lấy, Trần Huyền ngón trỏ tại không trung liên tục điểm ra, tương đạo mắt thường không thể gặp sợi tơ từ đầu ngón tay bắn ra, tinh chuẩn địa kết nối tại chiếc thuyền này phía trên, mỗi một cái thiên tuyển giả đại não chỗ sâu. Đây là chi phối quy tắc. Những cái kia tại thiên tuyển giả trong linh hồn tứ ngược ô nhiễm thanh âm, lúc này bị tròng lên quy tắc công xiềng, ô nhiễm giá trị bị áp chế tại 80 điểm tới hạn. Vừa vặn có thể để cho bọn hắn còn sống, cũng vừa vặn để bọn hắn tiếp tục thừa nhận những này thống khổ khó tả. Nữ hoa lắc lư một cái, cười nói, Trần Huyền tiên sinh, ngài vẫn là như thế thiện lương lại ra tay trợ giúp bọn hắn. Trần Huyền liếc nàng một chút, xác nhận cái này ai là thật không chút khách khí tại cùng hắn nói nói mát. Ta cũng không có thay đổi chủ ý, sẽ không trực tiếp nhúng tay bọn hắn sự tình. Trần Huyền lắc đầu, hơi hí mắt, ánh mắt lâu dài. Tương lai, nếu như muốn đăng lục mặt trăng, đi nghiệm chứng một chút ở nơi đó có phải là thật hay không chính là quái đàm thế giới sở tại địa. Cùng tìm tới thiên tuyển giả bản chất chân tướng. Như vậy từ giờ trở đi, mỗi một cái thiên tuyển giả tính mệnh, mỗi một giọt thiên tuyển giả huyết đều trở nên đầy đủ chân quý. Bởi vì đến nơi đó, bọn hắn sẽ là tốt nhất giúp đỡ. Nữ hoa nghe vậy, rất tán thành gật đầu. Đích xác. Lấy Lam Tinh trước mắt khoa kỹ, kỳ thật đưa người bình thường, tháng trước cầu không tính là việc khó. Nhưng đưa 10 cái, thậm chí 100 người bình thường đi lên giá trị, cũng còn kém rất rất xa, đưa một cái bị Trần Huyền cải tạo qua, năng lực thích ứng chuyện lạ quy tắc thiên tuyển giả. Minh bạch. Nữ hoa lên tiếng, lập tức vì Trần Huyền điều ra một khối mới màn hình giả lập. Đã như vậy, đến xem một cái khác con thuyền. Màn hình trên tấm hình, rõ ràng là một cái khác con thuyền cảnh tượng. Huyết thuyền. Chương 255, toàn thể biến dị, đồ, chương 255, toàn thể biến dị, đồ, huyết thuyền hình tượng, lại là lạ thường bình tĩnh. Những cái kia quá khứ chủ động đâm rách lỗ thai dẫn đường, giờ phút này chính ngồi xếp bằng tại bong tàu các nơi. Trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì dị biến, nói cách khác đà lòng thanh âm đối bọn hắn ô nhiễm mà nói, căn bản không tồn tại. Xem ra, lấy tự mình hại mình làm đại giá phá hư thính giác, ở đây xác thực đưa đến trực tiếp nhất che đậy hiệu quả. Đầu thuyền bên trên, cái kia A Tán, mặt không thay đổi lại một lần dùng đao cụ vạch phá thủ đoạn. Ấm áp huyết dịch nhỏ xuống trên bong thuyền. Huyết dịch vẫn chưa tứ tán chảy, mà là giống có được sinh mệnh, chủ động chuyển vào bong tàu thượng sớm đã tồn tại huyết sắc đường vân trung, để quỷ dị đồ đằng trở nên càng thêm đỏ tươi yêu dị. Trần Huyền có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này. Trước đó bị hắn bỏ qua tấm kia mặt quỷ, giờ phút này chính vòng quanh huyết thuyền thân tàu, tại hắc sắc trên mặt sông nôn nóng địa bàn xoáy. Nó lần lượt ý đồ tới gần mặt thuyền, lại luôn tại đụng vào nháy mắt, bị một cỗ lực lượng vô hình hung hăng bắn ra. Đầu này chỉ có thể độ chịu chết người huyết thuyền, tại lúc này, vậy mà so độ đưa người sống hắc thuyền muốn an toàn phải thêm. Rất có ý tứ. Trần Huyền xem thấu cái này huyết tế đường vân bản chất. Tại quy tắc phương diện bên trên, A Tán xây dựng cái này huyết sắc đồ đằng, cùng Trần Huyền chi phối quy tắc bên trong một cái tên là che đậy chi nhánh năng lực, có hiệu quả như nhau hiệu quả. Đều là thông qua một loại lửa gạn, đến lẫn lộn tầng cấp cao hơn quy tắc phán định. Bọn hắn tại huyết thuyền chung quanh chế tạo một cái điểm mù. Tại cái này điểm mù bên trong, vô luận là mặt quỷ oán nghiệm, vẫn là đà long thanh âm ô nhiễm, đều sẽ tạm thời không nhìn chiếc thuyền này tồn tại. Xác nhận hắc thuyền thế cục đã tại trong lòng bàn tay của mình, mà huyết thuyền tạm thời cũng không cần can thiệp. Trần Huyền thân ảnh từ cột buồn thượng lặng yên biến mất, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đã mạng của bọn hắn đã bị mình cưỡng ép nối liền. Như vậy con đường sau đó, cuối cùng vẫn là muốn chính bọn hắn đi hết. Không biết trôi qua bao lâu. Đối với hắc thuyền thượng thiên tuyển giả nhóm mà nói, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Linh hồn bị nhiều lần xé rách, nghiền nát, lại xây lại cực hình, để bọn hắn đối với ngoại giới hết thảy cảm giác đều trở nên mơ hồ. Thẳng đến cái kia đạo đến từ đáy sông khủng bố thanh âm, dần dần yếu bớt lắng lại. Ôi, ôi. Vong tàu bên trên, vặn mèo thành một đoàn bóng người nhóm, mới sủi lơ trên mặt đất. Bọn hắn miệng lớn thở hào hẹn, lý trí đã tại một chút xíu trở về. Có người run rẩy, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của mình. Sau đó, hắn trông thấy bên cạnh đồng bạn. Đón lấy, tất cả mọi người trông thấy lẫn nhau. Một trận quỷ dị trầm mặc về sau. A, thượng đế a, ta vậy mà. Nhìn thấy một đầu lên bờ ngư. Ngay sau đó, những người này gần như đồng thời khởi sướng đè nén không được, hỗn hợp có hoảng sợ cùng buồn nôn hút không khí âm thanh. Bởi vì, bọn hắn đột nhiên hiểu được, là bề ngoài của bọn hắn đã triệt để đại biến dạng. Mặc dù lờ mờ còn có thể phân biệt ra ngày xưa hình dáng, nhưng mỗi người cái chán đều trở nên dị thường chật hẹp, giống như là người bị bàn tay từ hai bên hung hăng đè ép qua. Sống mũi hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại hai cái đen ngòm lỗ thoát khí. Một đôi mắt hướng ngoại nghiêm trọng phồng lên lồi ra, nhãn cách rộng đến vượt qua lẽ thường. Càng khiến người ta dùng mình chính là, tại cổ của bọn hắn hai bên dưới da, mơ hồ có thể thấy được từng đạo ngay tại rất nhỏ khép mở mang nước. Bọn hắn xem ra, tựa như là một đám hất lên da người ngư quái. Hất lên da người ngư quái chúng ta, biến thành cái gì? Mặt của ta. Mặt của ta làm sao? Có người phát ra khô khốc thanh âm khàn khàn, lại bị mình không phải người tiếng nói giật nảy mình. Hắn phát hiện mình có thể nói chuyện. Còn có một ngày, một người khác tự lẩm bẩm. Nhưng rất nhanh, trên mặt của nàng tràn đầy cực hạn hoảng sợ, thân là nữ nhân hiển nhiên chịu không được mình lại biến thành cái bộ dáng này. Đã bình an vượt qua hai ngày, Một cái thiên tuyển giả phun ra một ngụm trọc khí, thanh âm bên trong chỉ mang lấy có thể còn sống sót may mắn. Căn cứ Lam Tinh bên trên, các quốc gia ký kết thiên tuyển giả hỗ trợ điều ước. Trung tâm chỉ huy thổ quốc tại được Trần Huyền sau khi đồng ý, sẽ đem hắn một chút mấu chốt phỏng đoán, chia sẻ cho quốc gia khác trung tâm chỉ huy. Đây là vì tranh thủ càng nhiều quốc vận ban thưởng, tiến tới phản hồi cho thổ quốc tự thân. Vạn quốc phân cách ưu thế ở đây sơ bộ thể hiện. Nhưng mà, bọn hắn sợ hai tiếng đàm luận bị một trận kéo kẹt âm thanh đánh gãy. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Tất cả mọi người lần nữa hoảng sợ, cứng nhắc quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Là bong tàu thượng mộ địa. Nơi đó, nguyên bản dùng tơ máu rõ ràng viết do bất dồn cùng mạ cờ toa xin tơn danh tự hai khối mộ địa. Ngay tại phát sinh một chút quỷ dị biến hóa. Những cái kia tạo thành danh tự huyết tuyến đang ngọ ngoại, một chút xíu tan rã, một lần nữa biến trở về bàn sơ nhìn xem lộn xộn đường vân. Phanh. Một tiếng vang trầm. Cái kia bị bọn hắn tận lực coi nhẹ, một mực bày ra tại mộ bia bên cạnh do bất thi thể. Vậy mà động. Nó cứng đờ ngồi dậy, an vị tại phần mộ của mình bên trên. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh hãi ánh nhìn, nó cúi đầu xuống, dùng cặp kia sớm đã mất đi sức sống tay, nắm lên dưới thân mộ phần thổ, một thanh địa nhét vào trong miệng của mình. Giang giác. Giang giác. Hắn đang nhấm ướt mình mộ phần thổ. Mọi người ở đây đều vì đây cảm thấy da đầu tê dại một hồi lúc. Kẹt kẹt. Một chỗ khoang tàu cửa phòng bị đẩy ra. Cái kia gọi mạ cực người da đen, khập khiễng địa đi ra. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đám người, cứng đờ khoa tay bắt đầu thế. Miệng của hắn khép mở, phát ra mơ hồ không rõ gào thét. Giúp! Giúp ta! Thanh âm! Thật nhiều thanh âm! Thật ồn ào! Thật ồn ào a! Đám người dùng mình mà nhìn xem hắn. Mạ cực đầu lâu, bị sốc lên một nửa. Màu trắng não tổ chức, cứ như vậy trần trụi địa bại lộ trong không khí. Ở bên trong run rẩy góc bên trên, che kín lít nha lít nhít cùng sâu cạn không đồng nhất vết chảo, giống như là chính hắn dùng móng tay điên cuồng cào ra. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn sống. Người chết thanh âm. Hắn đang mắng ta, chớ chú ta. Còn có các ngươi tất cả mọi người. Mạ cực ngón tay run rẩy chỉ hướng đầu của mình bên trong. Từ trên bờ đến bây giờ, các ngươi nói mỗi một câu nói, trong lòng các ngươi mỗi một cái suy nghĩ, tất cả đều chạy đến nơi đây đến. Trên mặt của hắn lộ ra cực độ thần tình thống khổ. Bọn chúng tại trong đầu của ta, vô hạn quen quẩn, một lần lại một lần. Giống vô số đầu côn trùng đang bò. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn rốt cục ý thức được một cái so biến thành ngư quái càng kinh khủng sự thật. Đà Long thanh âm cũng không phải là đơn thuần công kích, nó ô nhiễm để thanh âm biến thành này chút ít sinh quỷ dị, trở thành một loại ký sinh tại trong cơ thể của bọn họ vật sống. Thanh âm còn sống, liền tại bọn hắn đầu góc trong thân thể. Lam Tinh, Thổ Quốc, Ngọc Kinh trung tâm chỉ huy. Tô Hiểu Hiểu đang nóng nảy địa đi qua đi lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía không có một hai phía trước. Rốt cục, từng vòng ánh sáng dịu dịu choáng hiện hiện, ngưng tụ thành nữ ba tấm kia hoàn mỹ mặt. Nàng lập tức xông tới. Nữ hoa, thế nào? Trần Huyền Tiên sinh hắn. Hắn nghe xong ta tại Huyền Thần dạy sự tích về sau, có hay không? Có hay không nhắc tới ta? Trong ánh mắt của nàng lóe ra chờ mong ánh sáng. Nữ hoa trên mặt hiện ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười. Rất tiếc nuối, Tô Hiểu Hiểu tiểu thư, Trần Huyền Tiên sinh vẫn chưa đề cập tên của ngài. Thất vọng, nháy mắt bao phủ Tô Hiểu Hiểu. Trên mặt nàng hào quang mắt trần có thể thấy địa ảm đạm đi, bả vai cũng sụt xuống. Nha. Nữ hoa thanh âm ngay sau đó vang lên, mang theo một loại công thức hóa thân mật. Như vậy dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, ngài là có thể một lần nữa trở lại trung tâm chỉ huy nhậm chức. Bất quá, xét thấy ngài trước mắt tình huống đặc biệt, cũng không có Trần Huyền Tiên sinh cho phép, chỉ có thể tạm thời tại hậu cần cương vị làm việc. Ba khối màn hình giả lập ở trước mặt nàng triển khai. Phòng hồ sơ, tư liệu chỉnh lý cương vị hậu cần thất, vật tư thống kê điều phối cương vị nhà ăn, vệ sinh giám sát cương vị mời lựa chọn ý của ngài hướng cương vị. Tô Hiểu Hiểu nhìn xem ba cái kia buồn kẻ không thú vị cương vị danh xưng, khóe miệng không tự giác địa hết lên. Sao có thể dạng này? Thật một chữ đều không có sách sao? Nàng không cam lòng nhỏ giọng thầm thì đứng lên, người ta còn có rất trọng yếu sự tình muốn nói với hắn đâu. Nữ hoa lặng yên không một tiếng động bay tới trước mặt của nàng, khoảng cách gần đến cơ hồ muốn dán lên mặt của nàng. Tô Hiểu Hiểu tiểu thư, nếu như ngài có chuyện gì, trước tiên có thể nói với ta, có lẽ có thể vì ngài cung cấp một chút đề nghị hay. Tô Hiểu Hiểu thất thần, bị thanh âm đột ngột giật nảy mình, tiếp lấy lui lại nửa bước, hai tay cảnh giác che miệng của mình. Nàng trừng mắt trước trương này không chân thực mặt, lắc đầu. Không dùng. Không cần, ta thuận miệng nói. Nói xong, nàng sợ nữ hoa sẽ lần nữa truy vấn, tiện tay chọn một tuyển hạng. Tô Hiểu Hiểu quay người bước nhanh chạy đi, bóng lưng trong mang theo một tia chạy trối chết ý vị. Nữ hoa lẳng lặng địa lơ lửng tại nguyên chỗ, nhìn xem nàng biến mất tại cuối hành lang. Tấm kia tiếu dung mặt, không có bất kỳ cái gì trên nét mặt biến hóa.